Chương một Khương Thái Bình, chương một Khương Thái Bình tại Dự Châu đại địa, thần đô lấy không có gì sánh kịp phồn hoa cùng uy nghiêm, sừng sững khắp thiên hạ. Tòa này hoàng quyền trí thượng đô thành, tựa như một viên sáng chói minh châu, tản ra làm cho người hào quang đẹp mắt. Trong thành, cung điện lầu các san sát nối tiếp nhau, trên đường phố ngựa xe như nước, người đi đường như rệt, hiển thị rõ thịnh thế chi tượng. Mà quan tâm viện lại ở thần đô một góc, ẩn nấp tại hoàng thành góc tây bắc một đầu đốn lượn sâu thẳm hẻm nhỏ cuối cùng. Nó tựa như ồn ào náo động trong trần thế một phương yên tĩnh tịnh thổ, cùng phía ngoài phồn hoa hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngày bình thường, quan tâm viện cửa ra vào luôn luôn tĩnh mịch đi mắng, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái đi ngang qua hài đồng, mang theo ánh mắt tò mò, đánh giá tòa này thần bí sân nhỏ. Từ tiên nhiệm viện trưởng qua đời sau, quan tâm viện đã dòng dã 20 năm cấm chỉ ngoại nhân bước vào, càng tăng thêm nó sắc thái thần bí. Một ngày này, ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây, vẩy vào quan tâm viện đóng chặt trên cửa viện. Đột nhiên, cửa viện chỗ trống rỗng xuất hiện một vị thân mang áo bào tím thái giám, thân hình hắn có chút còng xuống, trong tay nắm phất trần, thần sắc cung kính mà nghiêm túc. Người này chính là trong cung rất có quyền thế Thường Công Công. Khương viện trưởng, bệ hạ triệu kiến. Thường Công Công thanh âm không cao, lại tại cái này hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong rõ ràng truyền ra. Sau một lát, cái kia phiến cổ xưa cửa gỗ từ từ mở ra. Khương Thái Bình một bộ trắng thuần trương bảo, dáng người thon dài mà thẳng tắp, tựa như một gốc thương tùng, tản ra thanh lanh mà tuấn giật khí chất. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy. Nên bước chân trầm ổn đi ra quan tâm viện, Khương Thái Bình ánh mắt bình thản nhìn về phía Thường Công Công, khẽ gật đầu ra hiệu. Thường Công Công, những năm này quan tâm viện lớn nhỏ công việc đều do Thẩm giáo tập xử lý, vậy hạ làm sao đột nhiên triệu kiến ta? Khương Thái Bình thanh âm bình thản, lại tự có một cố để cho người ta an tâm trầm ổn. Thường Công Công gặp Khương Thái Bình đi ra, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười hiền lành, vội vàng không mình hành lễ nói bực này đại sự, chúng ta cũng không dám tự mình bấm bựa. Viện trưởng đại nhân theo chúng ta gặp qua bệ hạ, tự nhiên là xem rõ ràng. Khương Thái Bình thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng lên tiếng, làm phiền Thường Công Công dẫn đường. Hai người dọc theo quanh co đường phố, hướng phía hoàng cung phương hướng đi đến. Trên đường đi, Thường Công Công thỉnh thoảng liếc trộm Khương Thái Bình vài lần, trong lòng âm thầm ước đoán, cái này Khương viện trưởng tuổi còn trẻ, lại cùng bệ hạ tu vi cùng chỗ nhất cảnh. Đường Kim bệ hạ, tu đạo đã đạt 8000 năm lâu, nương tựa theo siêu phàm tuyệt luân tu vi cùng chắc tuyệt phi phàm trị quốc chi tài, ổn thỏa hoàng vị, chấn nhiếp tứ phương, là thế gian công nhận có hy vọng nhất đưa thân thập cảnh cường giả. Mà vị này Khương viện trưởng, ngắn ngủi tu hành 20 năm, liền cũng đã đặt chân cửu cảnh, thật sự là làm cho người kính sợ không thôi. Không bao lâu, hai người tới hoàng cung cái kia nguy nga đứng bước trước cửa cung. Tiến vào cửa cung, bọn hắn một đường xuyên qua trùng điệp cung điện, rốt cục đi tới hoàng đế triệu kiến chỗ, ngự thư phòng. Thường Công Công tại cửa thư phòng dừng bước lại, cung kính ra hiệu Khương Thái Bình đi vào, chính mình thì lặng yên lui sang một bên. Thanh ngọc trong khe gạch rỉ ra long tiên hương, ở trong điện chậm rãi dệt thành một tầng màu vàng nhạt sương mù, làm toàn bộ ngự thư phòng tràn ngập một cỗ thần bí mà trang trọng khí tức. Khương Thái Bình bước vào ngự thư phòng, chỉ gặp một vị thân mang vàng sáng long bào nam tử chính gác tay mà đứng, khí vũ hiên ngang, quanh thân tản ra một cỗ bẩm sinh đế vương chi khí. Nam tử bên cạnh đứng đấy một vị thân mang huyền y cao đôi ngựa thiếu nữ dáng người mạnh mẽ, khí khai anh hùng hùng hực. Nàng lưng đeo bảo kiếm, bên hông buộc lấy một khối ngọc bội, cùng quan tâm viện hồ sơ mật bên trong ghi lại giám chính tín vật không sai chút nào. Khương viện trưởng đến rất đúng lúc, quan tâm viện lâu như vậy có thể từng tra được sát hại lao viện trưởng Trần Hùng, hoàng đế cũng không quay đầu, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, trong thư phòng chậm rãi quen quần. Quan tâm viện những năm gần đây chỉ có ta cùng Thẩm giáo tập hai người, ta chưa bao giờ từng đi ra quan tâm viện, cũng chưa an bài Thẩm giáo tập đi điều tra chuyện này. Khương Thái Bình chi tiết đáp, ngữ khí bình tĩnh như nước. Kỳ thật cũng không cần đi thăm dò, lão viện trưởng tu vi thông thiên, và năm trước đó liền đã là cựu cảnh đỉnh phong, khai thiên đánh một trận xong, càng là chạm đến thập cảnh bậc cửa, thiên hạ này có thể người giết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoàng đế chậm rãi quay người, ánh mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu thời không, nhớ lại đoạn kia ầm ầm sóng dậy lịch sử. Dân gian có truyền ngôn là địa phủ Tần Quảng Vương giết lão viện trưởng, nghe đồn địa phủ có ngũ vương, theo thứ tự là Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Bình Đẳng Vương. Một đạo thanh lãnh tiếng nói vang lên, nói chuyện chính là hoàng đế bên người thiếu nữ áo đen. Thanh âm của nàng như là trong núi thanh tuyển, thanh thúy êm tai, nhưng lại mang theo một tia lạnh lẽo. Vị này là? Khương Thái Bình trên mặt nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Dịch Nam là Lý lão nguyên soái cháu gái, cũng là giám chính quan môn đệ tử, lần này gọi Khương viện trưởng đến, cũng là cùng Dịch Nam có quan hệ. Vạn năm trước khai thiên sau đại chiến, đạo tổ cùng giám chính hợp lực thôi diễn ra nhân gian xuất hiện thập cảnh thời điểm, chính là thiên môn mở lại ngày, không biết Khương viện trưởng như thế nào đối đãi chuyện này. Hoàng đế trên mặt dáng tươi cười, nụ cười kia nhìn như ôn hòa, lại làm cho người nhìn không thấu nội tâm của hắn ý nghĩ, phản phất vô luận kết quả gì với hắn mà nói đều dâu dịa. Mà Lý Dịch Nam thì vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Khương Thái Bình, trong mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng xem kỹ. Ta khoảng cách thập cảnh còn rất xa, bây giờ nói những này còn vì lúc còn sớm, mà lại ta cũng còn cần lại nhìn một chút. Không biết câu trả lời này hai vị có hài lòng hay không? Khương Thái Bình thần sắc bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự tin nói. Khương viện trưởng, muốn nghe xem Dịch Nam trả lời sao? Hoàng đế vẫn là không nóng không đội, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Lý Dịch Nam trên lưng bảo kiếm đột nhiên tranh minh ra khỏi vỏ ba tấc, lập tức kiếm khí mãnh liệt, kiếm quang kia chiếu sáng nàng giữa lông mày kiếm ấn, phảng phất một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm. Nàng ánh mắt kiên định, lớn tiếng nói, cựu tử nhất sinh, sẽ không tiếc. Cựu tử nhất sinh, sẽ không tiếc. Khương Thái Bình lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này, sau đó tràn đầy thưởng thức mà nhìn xem Lý Dịch Nam, từ đấy lòng tán thán nói, Lý cô nương như vậy bậc cân quắc không thua đấng mày râu phong thái, lang tiên giống như kiếm khí khí khái, thực làm cho tại hạ xấu hổ. Sau đó, Khương Thái Bình quay đầu nhìn về hoàng đế, hỏi: "Bệ hạ nói hôm nay triệu ta đến đây là cùng Lý cô nương có quan hệ, không biết đến tột cùng ra sao sự tình?" Dịch Nam cố ý bái phòng Ngọc Kinh Sơn nhỏ trưởng giáo, Thánh Hiền Sơn đại sư Minh cùng Bát Nhã tự Phật tử, trưng cầu các phương cao kiến. Lần này đường xá hung hiểm khó dò, mong rằng Khương viện trưởng cùng Dịch Nam kết bạn đồng hành hoàng đế vẫn như cũ dáng tươi cười ôn hòa, như gió xuân ấm áp, phản phất đây chỉ là một kiện qua quýt bình bình việc nhỏ. Đây vốn là quan tâm viện chỗ chức trách, ta liền cùng Lý cô nương cùng nhau tiến đến. Khương Thái Bình không chút do dự đáp. Chu Tất Cung môn tại phía sau bọn họ chậm rãi khép lại, Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam sánh vai mà đi. Lý cô nương dự định khi nào xuất phát? Khương Thái Bình hỏi. Ta còn muốn lại đi gặp hoàng hậu một mặt, Khương viện trưởng cần phải cùng đi. Lý Dịch Nam quay đầu nhìn về phía Khương Thái Bình. Chẳng lẽ hậu cung này còn có cái gì nguy hiểm? Khương Thái Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ trong hậu cung sẽ có loại tình huống nào. Lý Dịch Nam quay đầu nhìn thoáng qua Khương Thái Bình, rõ ràng nhìn ra ý nghĩ của hắn, sau đó trực tiếp tự rời đi, lưu lại một câu: "Cái kia Khương viện trưởng liền về quan tâm viện chờ ta đi." Khương Thái Bình quẹo vào quan tâm viện chỗ trúc ảnh hạng, tảng đá xanh trong khe hở sinh sôi rêu, màu xanh biết rạng rỡ, tràn qua mũi giày của hắn. 3000 năm cổ hoè đem chặt cây hoành tà tại sơn son chóp từng mảng trên cửa gỗ, phản phất tại thủ hộ lấy tòa này thần bí sân nhỏ. Vòng đông cửa gỗ đã sinh dị xanh, chứng kiến lấy tuế nguyệt tang thương biến thiên. Khương Thái Bình nhẹ nhàng têu chỉ lão. Trong chốc lát, chói mắt kim quang hiện lên, một cái người giấy trống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người giấy này dáng người thấp bé, mặc dù nhìn xem nhẹ nhàng, phản phất một trận gió là có thể đem nó thổi đi, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ thần bí ma khí tức cường đại, cẩn thận cảm giác, lại rõ ràng là một vị cựu cảnh cường giả. Khương Thái Bình nghĩ nghĩ, sau đó nói ra: "Chỉ lão, ngươi tiến đến tìm kiếm Thẩm giáo thẩm, bảo hắn biết gần nhất quan tâm viện sự vụ do ta xử lý, để hắn tiến đến thiên ngoại an tâm phá cảnh." Thẩm Trương Sinh, luyện kiếm 3000 năm, bắt cảnh định phong kiếm tu. Sớm tại 2000 năm trước, hắn liền có cơ hội đưa thân cựu cảnh, nhưng mà, mấy ngàn năm qua, lại một mực bị quan tâm viện rất nhiều sự vụ quân thân, từ đầu đến cuối không thể bước ra bước then chốt kia. Nhưng trên giang hồ sớm có truyền ngôn, Thẩm Trường Sinh từng tại Đông Hải Chi Tân đưa ra kinh thế hai tục cựu cảnh một kiếm. Một kiếm kia, phản phất khai thiên tích địa, lần này đi ba vạn dặm, kiếm khí người mãn ở giữa. Một kiếm lần này đi ba vạn dặm, vạn nhận kinh mở chín quyết lệnh. Chương 2 giao thủ, chương 2 giao thủ. Tê Phượng Điện trên mái vòm, lượn vòng lấy 12 chén lưu ly phượng văn đèn, nhảy vọt ánh đến tại sơn vàng lương trụ ở giữa bỏ ra thiêu đốt phượng hoàng tàn ảnh, như mộng như ảo. Hoàng hậu thân mang xích kim địch văn y liễu áo, đoan trang lộng lẫy, váy dài rủ xuống chỗ, tối thêu phượng hoàng theo hô hấp của nàng như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ cánh bay cao. Nói như vậy, ngươi không phải là đi không thể. Hoàng hậu uy áp như là bản thạch nặng nề, có thể thanh âm lại uyển chuyển nhu hòa, phảng phất trong ngày xuân gió nhẹ. Tự nhiên nay hoàng đế kế thừa hoàng vị đến nay, trong hậu cung liền chỉ có hoàng hậu Bùi Uyển một người. Mấy ngàn năm qua, Bùi Uyển từ trước tới giờ không can thiệp triều chính, một lòng tu hành, sớm đã đưa thân cựu cảnh hàng ngũ. Cho đến hoàng đế triển lộ phong mang, muốn trùng kích thập cảnh, vị này thâm cư tiêu phòng nữ tử mới bắt đầu ở trên triều đình bất động thanh sắc bệnh lên thuộc về mình thế lực lưới. Tình yêu thật sự có lớn như vậy ma lực sao? Đáng giá ngươi vì thế đảo loạn tình thế? Ngươi không ngăn cản được ta? Lý Dịch Nam luôn từ nói năng có khí phách, bên cạnh kiếm khí tung hoành bốn phía, hiện lộ rõ ràng nàng kiên định quyết tâm. Đời ta chỉ vì hai nam nhân mà sống. Ca ca hắn 5000 năm trước cùng Diệt Linh yêu vương một trận chiến, cựu cảnh chi lộ bị vô tình đánh gãy, từ đây sầu não bất ức, không gượng dậy nổi. Làm sao, ngươi còn muốn để bệ hạ đưa thân thập cảnh, cuối cùng chiến tử thiên ngoại sao? Ngươi nói ta không ngăn cản được ngươi, vậy liền thử nhìn một chút. Bùi Uyển nói, quay đầu nhìn về quan tâm viện phương hướng, cao giọng quát: "Khương viện trưởng, ra tay đi." Trong chốc lát, thần đô hướng tây bắc quang mang đại thịnh, một tôn nguy nga pháp tướng đột nhiên hiện ra. Tôn này pháp tướng cùng Khương Thái Bình bộ dáng không khác chút nào, đồng dạng là áo trắng như tuyết thiếu niên lang hình tượng. Pháp tướng thân hình vạn trượng, đỉnh tiên lập địa. Nó đôi mắt giống như hai vòng sáng chói tinh thần, tản ra thanh lãnh mà thâm thúy quang mang, quan sát thế gian vạn vật, lộ ra một cỗ bẩm sinh khí ngạo nghễ. Mày như mặc họa, tà phi nhập tấn, hiện thị rõ tư thế hiên ngang. Pháp tướng thân mang áo trắng múa may theo gió, mỗi một đạo nhăn meo phảng phất đều ẩn chứa thiên địa chí lý, trên đó lóe ra từng tia từng sợi ánh sáng màu bạc, đúng như ngân hà nghiêng rơi chính ngày, thần bí mà trắng lệ. Tế Phượng Điện bên trong, hoàng hậu vừa sải bước ra, đồng dạng hiện ra một tôn cùng Khương Thái Bình pháp tướng các loại cao pháp tướng. Thiếu niên pháp tướng dẫn đầu phát động công kích, chỉ gặp hắn trợn mắt tròn xoe, tiếng như lôi đình bạc quân, chấn động đến bốn phía không gian ông ông tác hưởng. Ngay sau đó, hắn hai chân bỗng nhiên giẫm một cái hư không, giống như lưu tinh truy, mang theo vạn quân chi lực, hướng về hoàng hậu hình người pháp tướng vội sông mà đi. Mỗi bước ra một bước, trong hư không liền lưu lại một cái to lớn mà thâm thúy dấu chân. Tại vội sông trong quá trình, thiếu niên pháp tướng hữu quyền nắm chặt, trên nắm tay khí huyết quang mang đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn huyết sắc thiết quyền hư ảnh. Cái này thiết quyền hư ảnh mặt ngoài phảng phất có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, đó là thuần túy khí huyết chi lực biến thành, mang theo phần thiên trừ hải, hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc, hướng phía hoàng hậu hình người pháp tướng ầm vang đánh tới. Hoàng hậu pháp tướng thần sắc chấn định tự nhiên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia sắc bén tinh mang. Trong tay nàng trống rông xuất hiện một cây hoa mỹ phượng hoàng linh vũ, nhẹ nhàng kéo ra một cái xinh đẹp đến cực điểm kiếm hoa, thân hình như luyện chuyển nhảy múa giống như tiên tử nhẹ nhàng, hướng về sau phiêu nhiên trở ra. Cùng lúc đó, cổ tay nàng lắc một cái, linh vũ bung lên, một đạo chói lọi chói mắt kiếm khí màu vàng bắn ra, giống như một đạo thiểm điện màu vàng, đón lấy cái kia ầm vang mà tới huyết sắc thiết quyền. Kiếm khí màu vàng cùng huyết sắc thiết quyền kịch liệt đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, phản phất thiên địa cũng vì đó thất sắc. Trong chốc lát, quang mang bốn phía, màu vàng cùng huyết sắc đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại mà kinh khủng vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy năng lượng điên cuồng thôn vệ lấy hết thảy xung quanh, đem phụ cận đám mây trong nháy mắt xoắn nát, hóa thành một mảnh hư vô, năng lượng ba động cường đại hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Khâm Thiên giám chỗ cao nhất, già giám chính mắt sáng như nước, vung tay lên, thần đô đại trận trong nháy mắt khởi động, đem hai tôn pháp tướng cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Trừ thần đô bên trong giải giác mấy vị đồng dạng thân ở cựu cảnh cường giả cùng thân ở Tê Phượng điện bên trong Lý Dịch Nam, lại không người có thể phát giác được cái này kinh thiên động địa dị tượng. Già giám chính khỏe miệng có chút dương lên, cười hì hì nói, thêm chút sức, đều dùng điểm công phu thật. Thiếu niên pháp tướng thế công như thủy triều, không chút nào cho hoàng hậu pháp tướng cơ hội thở dốc. Hai tay của hắn như cuồng phong bạo vũ giống như vũ động, thi triển ra một bộ cương mãnh không gì sánh được, thế đại lực trầm quyền pháp. Hoàng hậu pháp tướng thân ở quyền pháp trong cuồng phong, nhưng như cũ chấn định thong dong, không loạn chút nào. Nàng bước chân điểm nhẹ, thân hình nhẹ nhàng phiêu hốt, trong tay linh vũ hóa thành từng đạo quang ảnh màu vàng, trước người cấp tốc dệt thành một tấm kín không kẽ hở kiếm bóng. Kiếm bóng quang mang lập lòe, giống như màu vàng bình chướng, đem thiếu niên pháp tướng mỗi một quyền đều vững vàng cản lại. Thiếu niên pháp tướng thế công càng mãnh liệt, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết chi lực lần nữa mãnh liệt bộc phát, cả người phảng phất hóa thân trở thành một tôn vô địch chiến thần, quyền kinh giống như một đạo huyết sắc của sáng, thẳng phá thước cùng, sau đó lại lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía hoàng hậu pháp tướng ầm vang đánh xuống. Hoàng hậu pháp tướng ánh mắt run lên, biết rõ uy lực của một quyền này không thể coi thường. Nàng hít sâu một hơi, đem thể nội đạo lực không giữ lại chút nào rót vào linh vũ bên trong. Trong chốc lát, linh vũ quang mang đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ thần đô bầu trời. Chỉ gặp hoàng hậu pháp tướng thân hình xoay tròn cấp tốc, như là một đóa nở rộ hoa sen vàng, linh vũ đang xoay tròn bên trong hóa thành một cái to lớn mà uy nghiêm màu vàng vượng hoàng. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời hít dài, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm cùng lăng lệ, phảng phất muốn bị phá vỡ thương khung. Nó triển khai cánh khổng lồ, che khuất bầu trời, hướng phía cái kia đánh xuống cột ánh sáng màu máu dứt khoát nên đón tiếp lấy. Màu vàng vượng hoàng cùng cột ánh sáng màu máu va chạm trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều đình chỉ hô hấp. Thần đô đại trận phảng phất bị một đường tới từ chân trời thiểm điện đánh trúng, địa chấn kịch liệt rung động đứng lên. Quang mang mãnh liệt đâm vào đám người mở mắt không ra, nổ thật to thanh chấn đến đại địa đều đang run rẩy. Khi quang mang dần dần tiêu tán, sương mù chậm rãi tan đi, thiếu niên pháp tướng cùng hoàng hậu pháp tướng vẫn như cũ rằng co mà đứng. Nhưng mà, chung quanh bọn họ không gian lại trở nên vặn vẹo không chịu nổi, phảng phất một mặt cái gương vỡ nát, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Lúc này, hoàng hậu pháp tướng nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, linh vũ bên trên quang mang có chút lấp lóe, nhưng như cũ tản ra khí tức cường đại. Mà thiếu niên pháp tướng thì sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt chăm chú nhìn hoàng hậu pháp tướng, khí huyết chi lực trên người vẫn như cũ bành trướng mãnh liệt, như là sóng biển mãnh liệt, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Tốt, liền dừng ở đây đi. Khương viện trưởng cố ý giấu rốt, không muốn toàn lực xuất thủ, Huyền Nhi cũng không muốn chiếm Khương viện trưởng tiện nghi, áp chế tu vi. Dạng này đánh xuống, lúc nào có thể phân ra thắng bại, hoàng đế giọng ôn hòa hợp thời băng lên, phá vỡ cái này không khí khẩn trương. Tê Phượng điện bên trong, hoàng hậu sớm đã thu hồi pháp tướng, Bùi Huyền nhìn về phía Lý Dịch Nam, ánh mắt kia đúng như trong ngày xuân nhu hòa nhất gió nhẹ, nhẹ nhàng vất qua lòng người, xem ra hôm nay là ngăn không được ngươi. Hôm nay ngăn không được ta, về sau liền rốt cuộc ngăn không được ta. Đợi ta lại về thần đô thời điểm, sớm đã đặt chân cửu cảnh. Lý Dịch Nam một mặt tiêu ngạo mà nói ra, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, phản phất tại đang mong đợi hoàng hậu khích lệ. Đương nhiên, lấy thiên phú của ngươi, không dùng đến thời gian mấy năm liền có thể đưa thân cửu cảnh. Ngươi đi đi. Bùi Huyền ôn nhu nói, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng vui mừng. Lý Dịch Nam trong ánh mắt đan xen không bỏ cùng lo lắng, chậm rãi đi lên trước, ôm chặt lấy Bùi Huyền, phản phất muốn bắt lấy cuối cùng này ấm áp. Sau đó, nàng quay đầu dứt khoát đi đến, hỏi, có phải hay không chỉ cần ta đi ra thần đô, chúng ta chính là sinh tử cựu địch. Đáng tiếc, nàng không có thể chờ đợi đến hoàng hậu trả lời. Sau một hồi lâu, Tê Phượng điện bên trong vang lên một câu thì thào nói nhỏ, đứa nhỏ ngốc, làm sao lại thế? Thanh âm êm dịu, lại bao hàm lấy vô tận tình cảm, tại cái này yên tĩnh trong điện chậm rãi quanh quẩn. Chương ba lạc nhật quan, chương ba lạc nhật quan, thần đô trên không, trận kia kinh tâm động phách pháp tướng đại chiến mặc dù đã lặng yên kết thúc. Khi Lý Dịch Nam bước vào quan tâm viện trong nháy mắt, một cỗ thanh lưu yên tĩnh không khí, trong nháy mắt đưa nàng bao khỏa. Trong viện tùng bách xanh um tươi tốt, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, như điểm điểm mảnh vàng vụn giống như hạ xuống, trên mặt đất hình thành từng mảnh sặc sỡ quang ảnh, phảng phất một bức tự nhiên bức tranh. Dọc theo bốn lượn đá xanh đường mòn chậm rãi tiến lên, Lý Dịch Nam nhìn thấy Khương Thái Bình đang lặng lặng ngồi tại trong đình viện trên băng ghế đá, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, để lộ ra một tia mỏi mệt. Lý Dịch Nam vô ý thức thả nhẹ bước chân, rón rén đến gần, nhưng Khương Thái Bình đã sớm tại nàng bước vào cửa viện một khắc này, liền bén nhạy đã nhận ra nàng đến. "Ngươi, thương thế như thế nào?" Lý Dịch Nam nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Khương Thái Bình hơi sững sờ, lập tức trên mặt nhuyễn miệng cười, nụ cười kia như là xuân nhật mang dương, xua tán đi một chút mọi bệnh, cũng không lo ngại, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. "Kỳ thật ngươi không cần thiết xuất thủ, sư phụ lão nhân già ông ta đã đáp ứng sẽ ngăn lại hoàng hậu." Lý Dịch Nam quan tâm nói. "Tu hành lâu như vậy, luôn muốn thử một chút đạo hạnh của mình đến tuột cùng như thế nào, chỉ là không nghĩ tới lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, giống như con sói này bái." Khương Thái Bình mang theo lung túng gãi đầu một cái, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. "Ân, quả thật có chút chật vật." Lý Dịch Nam căng thẳng bờ môi, cố gắng không để cho mình cười ra tiếng, có thể trong mắt lại tràn đầy ý cười. "Ân, Lý cô nương chính là như vậy an ủi người." Khương Thái Bình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ra vẻ bất đắc dĩ nhìn xem nàng. "Lý cô nương có thể từng đến qua?" Khương Thái Bình mỉm cười đứng dậy, đối với Lý Dịch Nam nói ra. Khương viện trưởng sẽ còn nấu cơm. Ta còn tưởng rằng Khương viện trưởng cả ngày chỉ biết tu hành đâu. Lý Dịch Nam nhịn không được trêu ghẹo nói. Thực không dám dâu dếm, ta còn thực sự không biết làm cơm. Bất quá ta vừa giúp Lý cô nương một đại ân, Lý cô nương cho ta làm bữa cơm, không quá phận đi. Khương Thái Bình rảo hoạt nháy mắt mấy cái, chế nhạo nói. Lý Dịch Nam nghe chút, trong lòng lập tức có chút bồn chồn, do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật, ta cũng không quá biết làm cơm. Khương Thái Bình cố gắng nén cười, nói ra, cùng Lý cô nương chỉ đùa một chút lập tức hỏi, chúng ta hành trình, Lý cô nương có thể có an bài. Lý Dịch Nam khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, Khương Việt Trường, nếu ngươi thời gian dư dả, ta dự định đi thăm Cửu Châu. Trước từ Duyện Châu khởi hành, sau đó tiến về Thanh Châu Thánh Hiền Thành, tiếp lấy du lịch Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, lại tiến về Thanh Châu Bát Nhã Tự, cuối cùng đi Ký Châu Ngọc Kinh Sơn. Chỉ là an bài như thế, chỉ sợ muốn hao phí không ít thời gian. Khương Thái Bình mỉm cười, sắc mặt mặc dù vẫn lộ ra tái nhợt, lại khó nén trong mắt chờ mong, Lý cô nương không cần khách khí như thế, gọi ta Khương Thái Bình thuận tiện. Lần này du lịch một phen cũng không tệ, ta dốc lòng tu đạo 20 năm, cũng nên đi lãnh hội khói lửa nhân gian, nói không chừng cảnh giới còn có thể nâng cao một bước. Lý Dịch Nam, vị này thất cảnh đỉnh phong kiếm tu, giữa lời nói tràn đầy tự tin, đợi chuyến này hành trình kết thúc, ta liền tiến về Lạc Nhật quan phá cảnh thần tình kia, phản phất phá cảnh nàng mà nói, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Khương Thái Bình tò mò hỏi thăm, Lý cô nương, có thể hay không cùng ta nói một chút Lạc Nhật quan thế cục hôm nay? Lạc Nhật quan trước, bầu không khí ngưng trọng như chỉ, hai quân giằng co. Trước quan, Lý Lao Nguyên xoáy người khoác nặng nề chiến giáp, Huế Nguyệt vô tình, tại trên mặt hắn khắc xuống từng đạo danh sâu hoắm, tóc trắng như tuyết, thân hình cũng không còn trước kia thẳng tắp. Nhưng mà, hắn đôi trong mắt kia, nhưng như cũng như chim ưng kiên nghị kiên quyết, lộ ra trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ sau trầm ổn cũng không sợ. Hắn tu đạo hơn 1 năm, bằng vào hợp đạo Lạc Nhật quan chi pháp, đưa thân cựu cảnh cường giả hàng ngũ. Giờ phút này, hắn chống chôi kia nương theo hắn nam chinh bắc chiến vô số tuế nguyệt trường đao, thân đao lóe ra phong cách cổ xưa và mang, giống như tại uy mang nói trước kia chiến công hiển hách cùng huy hoàng. Mà tại yêu tộc trước trận, Diệt Linh yêu vương dáng người thẳng, phản phất ngọc thụ lâm phong, quên thân tử khí quấn quẩn, yêu lực bàng bạc vô biên. Hắn tướng mạo tuyệt mỹ, tóc dài màu bạc theo gió tùy ý phiêu động, tựa như lưu động nguyệt hoa giống như lập lòe. Thân mang một bộ màu đen thêu kim trường bào, và áo chỗ thêu lên thần bí yêu văn, trong gió bay phất phới, hiện lộ rõ ràng hắn thân phận bất phàm cùng thực lực cường đại. Diệt Linh yêu vương đồng dạng tu đạo hơn 1 năm, sớm tại vạn năm trước liền đã bước vào cựu cảnh, càng là tự mình tham dự qua trận kia kinh thiên động địa khai thiên đại chiến, có thể nói uy danh truyền xa. Lý Lao Nguyên xoáy nhìn chăm chú trước mắt Diệt Linh yêu vương, thanh âm mặc dù bởi vì cao tuổi mà hơi có vẻ khàn khàn, nhưng như cũng không mất uy nghiêm, không nghĩ tới lần này đúng là ngươi tự mình xuất quân đến đây. Diệt Linh, nhân gian chân chính đại địch ngươi ta đều rõ ràng, vì sao muốn tại khẩn yếu quan đầu này xâm chiếm ta Lạc Nhật quan, bước lên chiến hỏa? Diệt Linh yêu vương khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tà mị mà tùy tiện dáng tươi cười, thanh âm vang dội như hùng trùng, lao lý đầu, ta bất quá là phụ mệnh làm việc. Nếu bàn về từng đôi chém giết, ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. Ta lại cho ngươi chút thời gian, đi gọi người đi. Nói xong, hắn tiêu sái quanh người, chậm rãi rời đi, tấm lưng kia lộ ra vô tận ngạo nghễ. Lạc Nhật quan trên tường thành, Lý Lao Nguyên soái, thái tử cùng Ung Châu thứ sử Phương Thanh ba người đứng đối mặt nhau. Diệt Linh đều tự thân xuất mã, xem ra đại chiến đã lửa xém lông mày. Lý Lao Nguyên soái vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được thở dài nói. Phương Thanh khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ lo âu, tại cửa này trước, không biết Lý Soái cùng Diệt Linh yêu vương giao đấu, có thể có mấy phần thắng. Lý Lao Nguyên soái ánh mắt kiên định, hào tình vạn trượng nói, ai mạnh ai yếu, há lại ngoài miệng nói một chút liền có thể kết luận. Ai sống ai chết, chỉ có một trận chiến mới có thể biết được. Nghe nói lời ấy, Phương Thanh chân mày nhíu chặt hơn, suy tư một lát sau, đưa ánh mắt về phía thái tử, khuyên, lần này yêu tộc khí thế hùng hùng, vì kế hoạch hôm nay, còn xin thái tử điện hạ trở về thần đô cầu viện. Thái tử thần sắc kiên nghị, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, Phương thứ sử lời ấy ý gì? Cùng là bắt cảnh, Phương thứ sử chưa chắc là đối thủ của ta đi. Ta thân là một nước chữ quân, có thể nào tại thời khắc mấu chốt này lâm trận lùi bước? Cái này Lạc Nhật quan, chính là nhân tộc kiên cố bình chướng, càng là vô số dân chúng dựa vào. Nếu ta lúc này rời đi, lại có gì mặt mũi đối mặt thiên hạ thương sinh? Phương Thanh nghe vậy, vui mừng cười cười, như vậy rất tốt, nhưng ta đã nói trước, đến lúc đó mong rằng thái tử điện hạ để thần trước sông pha chiến đấu. Nói cái gì nói nhảm, tại cái này Lạc Nhật quan, nên nghe ai chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Ba người nhìn nhau, phóng khoáng cười to, tiếng cười ở trên tường thành quân quẩn, hiện lộ rõ ràng bọn hắn thủ vững quyết tâm. Lý Dịch Nam giảng thuật xong, khẽ nhíu mày, cho dù thân là kiếm tu, nói về Lạc Nhật quan thế cục, cũng khó nén lo lắng, Diệt Linh yêu vương tu vi thông thiên, thế gian hắn hữu địch thủ, huống chi phía sau hắn còn có mưu lược thông thần đại tế ti bảy mưu tinh kế. Hai người này, về sau ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Khương Thái Bình thần sắc chăm chú, gật đầu nói, "Ừ, ta nhớ kỹ." "Vậy chúng ta khi nào xuất phát?" Lý Dịch Nam suy tư một lát, sửa lời nói, "Đợi ngươi thương thế khỏi hẳn lại xuất phát đi. Dù sao đoạn đường này chỉ sợ sẽ không thái bình." Khương Thái Bình gật đầu đồng ý, "Cũng tốt, vậy liền định tại 3 ngày sau khởi hành, mấy ngày nay ta vừa vặn cũng có chút sự tình cần xử lý." Chương 4 giám chính tại Khâm Thiên giám tòa kia cao vút trong mây hình bắt giác tháp lâu đỉnh, gió nhẹ nhẹ thổi, trên mái cong treo lơ lửng tiểu xảo trung đồng phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang, phản phất tại khẽ ngâm giữa thiên địa thần bí chương nhạc. Giám chính liền đưa thân vào này, hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, và áo thêu lên ngôi sao màu vàng đồ án chiếu sáng rạng rỡ. Tóc trắng xóa hắn, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại sâu thúy không gì sánh được, phản phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy huyền bí. Giờ phút này, hắn lặng lặng đứng lặng tại tháp lâu phía trên, ngước đầu nhìn lên thương khung, khắp trời đầy sao lấp lóe, trong mắt hắn, những ngôi sao này đúng như giữa thiên địa thần bí mật mã, chờ đợi hắn đi giải đọc. Khương viện trưởng tới đây, cần làm chuyện gì? Giám chính thanh âm mở mịt mà ôn hòa, phảng phất từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Khương Thái Bình chậm rãi đi đến giám chính bên cạnh, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, hỏi: "Giám chính đại nhân, đối với ngài trước đó thôi diễn, chính ngài cảm thấy nắm chắc bao nhiêu?" Giám chính hơi híp mắt lại, thần sắc tự tin, không dám nói chuẩn xác không sai, nhưng tối thiểu cũng là 89 phần 10. Khương Thái Bình truy vấn: "Vậy ngài cảm thấy phần thắng có bao nhiêu?" Gia giám chính chậm rãi quay đầu, ánh mắt ôn hòa rơi vào Khương Thái Bình trên thân, giống như một vị tiên nhận trưởng giả, đưa tay nhẹ vô về sợi râu hoa râm, mang trên mặt trầm ổn mà chắc chắn thần sắc, nói ra: "Khương viện trưởng, không cần quá sầu lo. Ngươi nhìn ở giữa tiên địa này, từ trước đến nay là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vạn năm trước đó, chúng ta lấy cựu cảnh tu vi, Vu Thiên đỉnh chém giết một vị thập cảnh thần linh. Vạn năm đằng sau hôm nay, các ngươi đồng dạng có năng lực này, chẳng lẽ Khương viện trưởng đối với mình không có lòng tin sao?" Gia giám chính nhẹ nhàng vỗ vỗ Khương Thái Bình bả vai, thầm thì nói ra: "Thế gian này, chưa từng tuyệt đối phần thắng, cũng không nhất định thất bại. Chỉ cần tín niệm kiên định, dũng khí trường tồn, các ngươi liền có thể tại trong tuyệt cảnh tìm được sinh cơ." Khương Thái Bình chắp tay, hướng giả giám chính cung kính hành lễ, đa tạ giám chính đại nhân dạy bảo. Sau đó, hắn khẽ cười nói: "Nhưng ta nghe nói, giám chính đại nhân tại vạn năm trước đó khai thiên đại chiến bên trong đã chết tử, như vậy bây giờ vị này giám chính lại là chuyện gì xảy ra?" Giả giám chính nghe nói lời ấy, trên mặt hiện ra một vòng cười nhạt ý, hắn đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía vô tận tương cung, chậm rãi mở miệng nói: "Ta bản thể đúng là khai thiên đại chiến bên trong vẫn lạc, nhưng thiên địa chi đạo biến ảo khó lường, sinh tử bất quá là biểu tượng thôi. Ta cùng thiên địa giao cảm, lấy tuế nguyệt làm mực, lấy tinh thần làm bút, viết đạo thuộc về mình, sớm đã siêu thoát đơn giản sinh tử trói buộc." Gia giám chính phóng khoáng cười to, cười vui cởi mở: "Ta đối với thiên địa từ đầu đến cuối mang lòng kính sợ, cả đời đều tại tìm kiếm thiên địa đạo của tự nhiên, thuận theo nó quy luật, thiên địa tự nhiên cũng đối với ta có mang một phần tôn trọng. Hóa thân này cũng không phải là đơn giản thần hồn ngưng tụ, mà là thiên địa đối ta quà tặng." Khương Thái Bình tò mò hỏi: "Hóa thân này cũng là cựu cảnh tu vi?" Giám chính khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối: "Không sai, chính là cựu cảnh đỉnh phong. Chỉ tiếc, hóa thân này không cách nào rời đi thần đô địa giới." Khương Thái Bình kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ hóa thân này hợp đạo tại thần đô thành?" Giám chính cười ha ha nói: "Nếu là như vậy, họ ngu sao lại đáp ứng?" Vừa dứt lời, hai đạo khí tức kinh người đột nhiên xuất hiện. Giám chính cũng không nên phía sau nói chấm nói xấu: "Ân lão đầu, chúng ta họ ngu nào có ngươi nói như vậy hẹp hòi." Giám chính, tên thật Tân Tiên Vấn, và năm trước thế gian mạnh nhất 8 người một trong. Chương 5 ước định tại Khâm Thiên giám chỗ cao nhất, mây mù lở lở, phản phất tiên cảnh. Khương Thái Bình mặt lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía già giám chính, mở miệng hỏi: "Giám chính, ngài đạo pháp cao thâm mặt chắc, thần thông quảng đại. Nhưng Lý Dịch Nam thân là kiếm tu, ngài cảm thấy có thể dạy cho nàng thứ gì đâu?" Già giám chính trên mặt hiện ra một vòng cười ôn hòa ý, chậm rãi nói ra: "Ta không cần tận lực dạy nàng cái gì. Dịch Nam đứa nhỏ này, đối với kiếm có người bên ngoài khó mà với tới đặc biệt lại khắc sâu lĩnh ngộ. Tại kiếm đạo trên tu hành, quá nhiều ngoại giới can thiệp, ngược lại khả năng nhiễu loạn nàng tự thân tiết tấu cùng cảm ngộ. Kiếm đạo của nàng chi lộ, nhất định dựa vào chính mình từng bước một đi đi, vừa đóng đi xong." Gia giám chính khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cao viễn bầu trời, giống như tại dự báo cái kia tương lai chưa thể biết, nói tiếp: "Tuy nói ta đỉnh lấy sư phụ cái danh hiệu này, nhưng càng nhiều thời điểm, bất quá là nàng kiên cố chỗ dựa thôi. Những cái kia trên núi tu sĩ, nhiều ít vẫn là sẽ cho ta bộ xương già này mấy phần chút tình mọn. Chỉ cần nàng có thể thành công đưa thân cựu cảnh, cái kia đại kiếm tiên liền cũng đã không thể một mình chiếm lấy đại kiếm tiên cái này vô thượng xưng hảo. Đề cập đại kiếm tiên, đây chính là vạn năm trước liền đứng trên thế gian đỉnh phong truyền kỳ cường giả, cũng là vạn năm trước thế gian mạnh nhất 8 người một trong. Nếu bàn về từng đôi chém giết, không chút nào khoa trương giảng, hắn tuyệt đối thân ở 3 vị trí đầu hàng ngũ. Hơn vạn năm đến, hắn nương tựa theo siêu phàm nhập thánh kiếm đạo tạo nghệ, độc bá đại kiếm tiên xưng hảo, uy danh truyền xa, vang dội cổ kim. Nó kiếm đạo thành tựu, tựa như một tòa núi cao nguy nga, làm cho vô số kiếm tu chỉ có thể nhìn lên, khó mà với tới. Tưởng tượng khai thiên đại chiến, đại kiếm tiên dốc hết toàn lực, cho đến pháp tướng phá toái, sự khốc liệt trình độ có thể thấy được lộn đốn. Sau đó vài năm, đại kiếm tiên xuất lĩnh các lộ hào kiệt trấn thủ thiên môn, tại thiên ngoại cùng thần linh triển khai quyết tử đấu tranh, thủ hộ nhân gian an bình. Gia giám chính có chút dừng lại, ánh mắt trở nên càng thâm thúy, phản phất có thể xem thấu tuế nguyệt mê vụ. Đợi một thời gian, đợi Dịch Nam đưa thân cửu cảnh, lấy nàng thiên phú cùng đối với kiếm đạo chấp nhất, nhất định có thể trên kiếm đạo mở ra thuộc về mình huy hoàng thiên trường, cùng đại kiếm tiên sánh vai cùng, đánh vỡ cái này hơn vạn năm đến đại kiếm tiên độc tôn kiếm đạo cục diện. Khương viện trường, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Thái Bình có chút ngẩng đầu, thần sắc kiên định, không chút nghĩ ngợi đáp lại nói: "Có lẽ đi. Ta cùng Lý cô nương ở chung thời gian ngắn ngủi, trước mắt còn không cách nào hoàn toàn tán đồng giám chính đại nhân cách nhìn. Nhưng nếu là thẩm giáo tập có thể đưa thân cựu cảnh, đồng dạng có xưng hùng thực lực vô địch." Gia giám chính nghe nói lời ấy, cũng không lập tức trả lời. Chỉ gặp hắn đưa tay ở trong hư không nhẹ nhàng vô một cái, phản phất xé rách không gian hàng rào, quang mang trong khi lấp lóe, Lý Dịch Nam không có chút nào phòng bị từ trong cái khe kia bước ra, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Đợi thấy rõ là sư phụ cùng Khương Thái Bình sau, Lý Dịch Nam vội vàng hướng giám chính hành lễ. Gia giám chính khẽ bước cằm, đối với Lý Dịch Nam nói: "Nha đầu, Khương viện trưởng đối với ngươi kiếm đạo tu vi rất là tò mò. Không bằng ngươi hơi dương thủ đoạn, để hắn kiến thức một phen, như thế nào kiếm ý xung tiêu, như thế nào kiếm khí thành hạ." Lý Dịch Nam nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Nàng cũng không nhiều lời, chỉ là hướng về phía trước đạp nhẹ một bước. Cũng không thấy nàng như thế nào động tác, một thanh trường kiếm liền đã treo ở trước người. Nàng chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng dẫn một cái. Chỉ một thoáng, cả tòa trên đài cao mây mù vì đó quần quần lui tán, một đạo vô hình lại bàng bạc kiếm ý phóng lên tận trời, mắt lạnh như thu thủy, lạnh thấu xương như hàn sương, lại dẫn tới bốn bề thiên địa linh khí vì đó cộng hưởng, phát ra nhỏ xíu bù bù. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, cái này bàng bạc kiếm khí mặc dù tràn ngập thiên địa, lại thu liễm không tan, ngưng mà không phát, khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao, không có chút nào lan đến gần gần trong gang tấc Khương Thái Bình cùng gia giám chính, cho thấy Lý Dịch Nam đối tự thân lực lượng kinh người lực khống chế. Ngay sau đó, Lý Dịch Nam ngón tay khẽ nhúc đích, cái kia lơ lửng trường kiếm phát ra từng tiếng càng long âm. Nàng cũng không huy kiếm chẳng kích, chỉ là tâm niệm bố trí, bàng bạc kiếm khí tựa như đại giang chạy xiết giống như tự thân tuần mãnh liệt mà ra. Kiếm khí kia cũng không phải là tán loạn bộ trường, mà là tại nàng quanh thân trong vòng mấy trượng, hóa thành một đầu hơi mở kiếm khí trường hà, chậm rãi lưu chuyển. Trong trường hà, mơ hồ có thể thấy được vô số thật nhỏ kiếm quang chìm nổi lên xuống, kiếm khí chi hùng hồn, lại khiến cho không gian chung quanh đều sinh ra nhỏ xíu vặn vẹo ba động. Thương Thái Bình vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, kiếm khí kia trường hà mặc dù nhìn như bình tĩnh, bên trong lại ẩn chứa đủ để xé rách sơn nhạc, đoạn giang phân biệt lực lượng kinh khủng. Cái này còn bèn bèn Lý Dịch Nam tiện tay trở nên cảnh tượng, như nó toàn lực hành động, kiếm y có thể nghĩ. Nàng mặc dù chỉ có thất cảnh tu vi, nhưng bình thường bắt cảnh chưa chắc là đối thủ của nàng. Gia giám chính đem Khương Thái Bình thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, vuốt râu mỉm cười nói, như thế nào, Khương viện trưởng? Dịch Nam nha đầu này tạo nghệ trên kiếm đạo, còn vào pháp nhãn của ngươi. Khương Thái Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ đáy lòng khen, hôm nay mới biết như thế nào kiếm đạo cao tuyệt, kiếm khí hùng hồn. Lý cô nương đối với kiếm lĩnh ngộ, Khương mỗ bội phục. Khương Thái Bình trong lòng hào hùng tỏa ra, đối mặt như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm tu, hắn thân là quan tâm viện viện trưởng, cũng có nó kiêu ngạo cùng truy cầu. Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lý Dịch Nam, cao giọng nói, Lý cô nương, hôm nay nhìn thấy kiếm đạo phong thái, trong lòng mong mỏi. Tại hạ bất tài, cũng đối tự thân sở học có mấy phần lòng tin, không biết có thể cùng cô nương định ra một ước. Lý Dịch Nam dương mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Khương Thái Bình trịnh trọng nói, đợi cô nương thành công đưa thân cựu cảnh, đang lâm kiếm đạo đỉnh cao nhất thời điểm, hai người chúng ta lại đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly luật bàn. Đến lúc đó, chúng ta nhìn nhìn lại, là tại hạ đạo pháp biến hóa vô tận, hay là cô nương kiếm đạo càng hơn một bậc. Như thế nào? Lý Dịch Nam thu kiếm mà đứng, quanh thân kinh người dị tượng trong nháy mắt tiêu tán, phản phất chưa bao giờ xuất hiện. Nàng nhìn về phía Khương Thái Bình, trong mắt cũng là phong mang chớp động, không chút do dự đáp, một lời đã định. Khương viện trưởng. Gia giám chính nhìn trước mắt hai vị này đều là rồng phượng trong loài người người trẻ tuổi, trong mắt lộ ra vui mừng cùng vẻ chờ mong, cười ha ha một tiếng, tốt. Trận chiến kia, lão phu cũng là chờ mong rất đa. Mây mù lần nữa chậm rãi tụ lại, đem ba người thân ảnh dần dần bao phủ, chỉ có cái kia ước định, như cùng loại con, ăn sâu vào nơi này, chậm đợi tương lai ngày nào, phá đất mà lên, quan diệu thiên địa. Chương 6 tiểu Thái Bình, chương 6 tiểu Thái Bình mấy ngày sau, thần đô vẫn như cũ đắm chìm tại một mảnh phồn hoa ồn ào náo động bên trong. Thông hướng cửa bắc trên con đường, rộn rộn ràng ràng đám người giống như thủy triều phun trào, bọn hắn giấu trong lòng riêng phần mình sinh hoạt cùng mộng tưởng, tại tòa này cổ lão mà phồn hoa đô thành xuyên thẳng qua. Khương Thái Bình thân mang một bộ trắng thuần trường bào, dáng người thẳng tắp, thần sắc trầm ổn. Lý Dịch Nam thì cùng ngày xưa phong cách khác lạ, một bộ áo xanh làm nổi bật lên nàng hiên ngang anh tư, trường kiếm vững vàng đeo tại sau lưng, khuôn mặt thanh lãnh phảng phất ngàn năm không thay đổi bằng xương, lộ ra tránh xa người ngàn dặm khí chất. Hai người sánh vai đứng ngoài cửa thành, đang muốn đạp vào không biết đi xa hành trình. Khương Thái Bình đột nhiên biến sắc, mắt sáng như đuốc nhìn về phía trước, cao giọng nói, thần thánh phương nào, lén lén lút lút, sao không hiện thân gặp mặt? Nương theo lấy một cỗ âm trầm khí tức băng lãnh, phảng phất là từ cửu lũ địa ngục chỗ sâu lặng yên tràn ra, phía trước chậm rãi hiện ra một người. Người này khuôn mặt mơ hồ không rõ, đầu đội miệng quan, hai bên bung thóng túi thơm nhẹ nhàng lắc lư, giống như tại trên hai. Thân mang lá sen bên cạnh cổ áo bẻ trường bảo tay áo lớn, hai chân vững vàng lấy giày, hai tay ở trước ngực cùng kính bưng lấy hốt bảng, cả người tản ra một loại thần bí mà uy nghiêm khí tức. Người tới địa phủ Diêm La Vương. Khương Thái Bình không chút do dự phóng ra một bước. Hắn ánh mắt cảnh giác, chăm chú nhìn Diêm La Vương, trầm giọng hỏi, địa phủ Diêm La Vương, ngươi tới đây cần làm chuyện gì? Diêm La Vương thần sắc lạnh nhạt, trên mặt lộ ra một vòng như có như không ý cười, nụ cười kia phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, như là từ cựu địa ngục chỗ sâu truyền đến hàn phong, để cho người ta không rét mà run. Ta bất quá là tới nhìn một cái hai người các ngươi thôi. Dù sao, các ngươi cũng có thể trở thành địa phủ đại địch nha. Khương Thái Bình lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia vội vàng cùng phẫn nộ, truy vấn, là ngươi giết sư phụ ta? Diêm La Vương chậm rãi lắc đầu, động tác kia không nhanh không chậm, phản phất thời gian trong mắt hắn bất quá là không có ý nghĩa trôi qua, cũng không phải là ta cách làm, nhưng lúc đó ta ở đây. Vậy ngươi hôm nay đến đây, chẳng lẽ muốn giết chúng ta? Khương Thái Bình cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cảnh giới cùng khinh thường. Lý Dịch Nam cũng không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, thân kiếm phản xạ ra quang mang chiếu sáng nàng gương mặt kiên nghị. Nàng cất bước tiến lên, cùng Khương Thái Bình đứng song vai, trong ánh mắt để lộ ra không sợ hãi chút nào kiên quyết. Diêm La Vương nhẹ nhàng lắc đầu, động tác kia mang theo một loại không nói ra được thản nhiên, ta đã nói rồi, ta chỉ là đến xem hai vị. Huống chi, ở chỗ này ta cũng không giết được các ngươi. Địa phủ cũng không phải là tùy ý xem mạng người như có giác tổ chức. Cái kia địa phủ đến tột cùng sở cầu chuyện gì? Lý Dịch Nam thanh âm thanh lanh vang lên, như là băng lăng đứt gãy, ở trong không khí quanh quẩn. Diêm La Vương mắt sáng như đuốc, trực trực nhìn chăm chú hai người, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của bọn hắn, địa phủ chỉ nhằm vào sắp bước vào thập cảnh người. Khương viện trưởng mặc dù đã đưa thân cửu cảnh, nhưng khoảng cách thập cảnh rất xa, Lý cô nương càng là như vậy. Hai vị trước mắt còn không tại chúng ta trọng điểm chú ý phạm vi bên trong. Lý Dịch Nam nghe nói, không khỏi cười ha hả, tiếng cười thanh thúy lại mang theo một tia trào phúng, thế gian ai không biết, có hy vọng nhất bước vào thập cảnh, một vị là Đường Kim bệ hạ, một vị là Ngọc Kinh Sơn bàn tay dạy. Địa phủ đã như vậy kiêng kỵ, làm sao không dứt khoát trực tiếp đánh vào thần đô cùng Ngọc Kinh Sơn. Diêm La Vương khẽ cười một tiếng, nụ cười kia phảng phất ẩn giấu đi vô tận thâm ý, có lẽ thật sẽ có một ngày như vậy đi. Lý cô nương, Khương viện trưởng, chuyến này trên đường, các ngươi sẽ còn gặp được địa phủ người, hắn sẽ cho các ngươi giải thích cặn kẽ. Cuối cùng, đưa Khương viện trưởng một câu, hiểu đạo huyền ngàn vạn tiên, không bằng chân ngã tu nói chuyện hành động. Nói xong, Diêm La Vương thân hình giống như khói mù từ từ tiêu tán, chỉ để lại thanh âm băng lãnh kia còn tại trong không khí quanh quẩn. Khương Thái Bình nhìn qua Diêm La Vương biến mất địa phương, tự lẩm bẩm, xem ra lần này đi xa so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều. Lý Dịch Nam cầm thật chặt chuôi kiếm trong tay, nàng gái kia trong đôi mắt thanh tịnh, kiếm tu dung hướng thẳng trước tín niệm nhìn một cái không sót gì. Khoe miệng nàng có chút dương lên, mang theo một tia dí dỏm cùng trêu chọc nhìn về phía Khương Thái Bình, trêu ghẹo nói, làm sao? Tiểu Thái Bình, ngươi sợ? Khương Thái Bình nghe được đột nhiên xuất hiện này thân mật xưng hô Tiểu Thái Bình trong lòng đỗng nhiên khẽ giật mình, thính hai trong nháy mắt phím hồng. Tại trong ấn tượng của hắn, Lý Dịch Nam từ trước đến nay thanh lãnh kịp lời, xưng hô hắn lúc cũng nhiều là Khương viện trưởng Khương Thái Bình loại hình tương đối chính thức cách gọi. Một tiếng này Tiểu Thái Bình thân mật đến làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng đã cảm giác mới lạ lại ẩn ẩn có chút bối rối. Hắn há to miệng muốn đáp lại, lại phát giác yết hầu giống như là bị thứ gì cứng đờ ra đó, sửng sốt một lát mới lắp bắp nói, ta tự nhiên không sợ. Chúng ta hay là nắm chặt đi đường đi. Nói xong, liền có chút bối rối xoay người đi thẳng về phía trước. Lý Dịch Nam nhìn xem Khương Thái Bình cái kia chạy chối chết giống như bóng lưng, khóe miệng ý cười càng nồng đậm. Có thể ngay sau đó, chính nàng gương mặt cũng lặng yên nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng không nghĩ tới chính mình lại sẽ như thế tự nhiên hô lên cái kia âm thanh Tiểu Thái Bình, giờ phút này trong lòng giống như là thăm dò chỉ hiệu con giống như đập bịch bịch. Nàng có chút túi đầu xuống, lấy tay nhẹ nhàng nuốt bên thai sợi tóc, ý đồ che giấu chính mình ngượng ngùng, sau đó cũng bước nhanh đi theo, chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Khương Thái Bình bóng lưng. Mà đi ở phía trước Khương Thái Bình lòng tràn đầy bối rối, hoàn toàn không có phát giác được sau lưng Lý Dịch Nam đồng dạng thẹn thùng đến không biết làm sao. Giữa hai người bầu không khí, bởi vì bất thình lình nhạc đệm cùng cộng đồng đối mặt không biết, tựa hồ lặng yên kéo gần lại một chút khoảng cách. Một tiếng kia đột ngột Tiểu Thái Bình mang tới vi diệu xấu hổ, cũng tại đối mặt càng mạnh ngoại bộ áp lực lúc tạm thời bị đè xuống, chuyển hóa làm một loại càng chặt chẽ hơn, đồng tâm hiệp lực ăn ý bọn hắn lại lần nữa khởi hành, rời đi thần đô phạm vi quan đạo, dần dần đi vào càng lộ vẻ cánh đồng bát ngát khu vực. Đường xa không còn bằng thẳng, khi thì cần vượt qua đồi núi, khi thì dọc theo bốn lượn lòng trào sông tiến lên. Màn trời chiếu đất đối với bọn hắn tu vi như vậy người mà nói tất nhiên là bình thường, nhưng hoàn cảnh biến hóa cùng rời xa người ở yên tĩnh, cũng làm cho vừa rồi Diêm La Vương mang tới trùng kích cảm giác đang trầm mặc đi đường bên trong từ từ lắng đọng. Theo ngươi thấy Khương Thái Bình nhìn qua nơi xa chập trùng dãy núi, đống nhiên mở miệng, địa phủ cái gọi là chỉ nhằm vào thập cảnh là thật tâm giữ gìn một loại nào đó cân bằng, hay là vẹn vẹn vì tiêu trừ tiềm ẩn uy hiếp, duy trì bọn hắn tự thân địa vị siêu phàm. Cương giả chế định quy tắc, đơn giản là vì củng cố tự thân. Nó nói từ bi, nó đi tất ư. Nếu thật vô tư, không cần lén lút nhìn trộm, nói thẳng cảnh báo ha không tốt hơn, cái nhìn của nàng hiển nhiên càng thêm trực tiếp cùng lạnh lẽo. Khương Thái Bình như có điều suy nghĩ, có lẽ vậy. Nhưng lời nói cũng không phải là tùy ý xem mạng người như cỏ rác coi khí tức, mặc dù âm lãnh uy nghiêm, nhưng cũng không có bình thường tà tùy ô chọc thị sát chi ý, việc này chỉ sợ so đơn thuần thiện ác đối lập muốn phức tạp được nhiều. Lý Dịch Nam liếc mắt nhìn hắn, xem ra Khương viện trưởng càng nguyện tin là có mặt thiện. Khương Thái Bình cười cười, trong tươi cười có chút phức tạp, không phải là tin nó tốt, mà là cảm thấy vạn sự vạn vật, nhân quả dây dưa, khó có tuyệt đối. Thí dụ như tu hành lộ này, ai lại dám nói chính mình sở cầu chi đạo, hoàn toàn vô tư tâm tạp niệm đâu, lời này tựa như nói địa phủ, giống như tại trái lại tự thân. Lý Dịch Nam nghe vậy, đôi mắt khẽ nhúc nhích, không có lập tức phản bác, chỉ là trầm mặc nhìn qua phương xa, hình như có sở nộ. Trải qua hơn ngày 43, bốn bể cảnh tượng dần dần biến hóa. Thổ địa hơi có vẻ cằn cỗi, người ở càng thưa thớt, trong không khí bắt đầu tràn ngập một loại khô giáo khí tức. Bọn họ cũng đều biết, đã dần dần cách xa thần đô chỗ Dự Châu khu vực trung tâm, bước vào cùng Dự Châu giáp giới, tương đối xa xôi chút Duyện Châu địa giới. Cũng chính là ở trong môi trường này, khi bọn hắn vượt qua một đạo triển núi, nhìn thấy dưới núi cái kia bị nhàn nhạt sương mù bao phủ, lộ ra đặc biệt yên tĩnh thậm chí có chút thôn trang quỷ dị lúc, loại kia đột ngột cùng không cân đối cảm giác mới càng mãnh liệt. Phồn hoa tận khởi, hoang vu dần dần lộ ra, mà thôn trang này dị trạng vừa vặn trở thành cái này đường đi chuyển hướng một cái gai mắt lời chú giải. Hai người đi vào thôn trang, chỉ gặp trong thôn vụn vặt lẻ tẻ đi tới đều là lão nhân. Thân thể của bọn hắn nhìn có chút khỏe mạnh, hành động tự nhiên, có thể ánh mắt lại trống rỗng vô thần, mặt không biểu tình, phảng phất chỉ là không có tư tưởng thể xác, cơ giới trong thôn đi lại. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một tia cảnh giác cùng nghi hoặc. Bọn hắn đang chuẩn bị tiến lên tìm tòi hư thực, đúng lúc này, một tên hòa thượng trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hòa thượng này thân mang một bộ tăng bào màu trắng, thân hình vân lãng, mi tâm một chút chu sa đỏ đến chói mắt, như là máu tươi nhỏ xuống tại trên mặt tuyết. Tay hắn cầm một chuôi đen bóng Phật châu, Phật châu tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, phản phất mỗi một khỏa đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Hòa thượng chắp tay trước ngực, có chút không người, mang trên mặt một loại khó mà diễn tả bằng lời thành kính, nói ra, Bần tăng độ tâm, hai vị thí chủ, cớ gì quấy nhiễu nơi đầy thanh tịnh? Khương Thái Bình nhìn từ trên xuống dưới độ tâm, trong lòng âm thầm cảnh giác, lại là một cái cựu cảnh cường giả. Gặp hắn trong ánh mắt lộ ra mấy phần cùng nhiệt, Khương Thái Bình mở miệng hỏi, đại sư, nơi đây thôn dân vì sao bộ dáng như vậy? Độ tâm than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra thương xót chi sắc, chậm rãi nói ra, bọn hắn đều là người sắp chết, bần tăng không đành lòng gặp bọn họ sắp qua đời, lợi dụng tự thân Phật pháp vì bọn họ kéo dài tuổi thọ. Lý Dịch Nam đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt lóe lên một tia chất vấn, nói ra, đại sư, chết sống có số, tự có định số. Ngươi cưỡng ép kéo dài bọn hắn tuổi thọ, lại tước đoạt tư tưởng của bọn hắn, như vậy nhiễu loạn sinh tử trật tự, cái này chỉ sợ cũng không phải là việc tiện đi. Độ tâm trong mắt lóe lên vẻ kích động, hướng về phía trước phóng ra một bước, phản bác, thí chủ lời ấy sai rồi. Phật môn lấy lòng dạ từ bi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Bần tăng bất quá là tiện tay mà thôi, sao là nhiễu loạn sinh tử trật tự mà nói? Ngược lại là hai vị không ngợi mà tới, cái này chỉ sợ cũng không được thiện. Khương Thái Bình vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt như kiếm bản nhìn chằm chằm Độ Tâm, đại sư không cần lại che đậy, ngươi mục đích gì ta nhất thanh nhị sở. Ngươi khống chế tư tưởng của bọn hắn, dùng bọn hắn nghiệp lực đến trả lại tu vi của mình. Khương viện trưởng đây là đang tự tìm đường chết. Hai vị đoạn đường này vốn là nguy hiểm trung điểm, ở thời điểm này trêu chọc Bần tăng, chỉ sợ không phải cử chỉ sáng suốt. Bần tăng thế nhưng là nhất mang thủ. Độ Tâm khẽ cười nói, trong nụ cười kia mang theo một tia uy hiếp cùng khiêu khích. Độ Tâm, tu đạo hơn vạn năm, Phật pháp thiên phú siêu phàm tuyệt luân, đối với Phật lý lĩnh ngộ viễn siêu cùng thế hệ, lòng từ bi nghi ngờ càng là khiến người khâm phục. Khai thiên đại chiến trước, Phật Đà Khâm Điểm Độ Tâm là đời tiếp theo Bát Nhã tự chủ trì. Nhưng mà, khai thiên đại chiến bên trong, Phật Đà chết tử. Đằng sau Độ Tâm từ bỏ trụ trì vị trí, càng là tại ngàn năm trước quyết nhiên rời đi Bát Nhã tự, từ đây hành tung phiêu hốt. Chương 7 ta cũng phiêu linh lâu, chương 7 ta cũng phiêu linh lâu tại Lương Châu giữa núi non trùng điệp, Bát Nhã tự tựa như một tòa trang nghiêm túc mục lại tràn ngập sắc thái thần bí cổ lão pháo đài, lặng lặng chiếm cứ. Liên miên chập trùng thanh sơn giống như xanh biết bình phòng, Ôn Nhu đem Bát Nhã tự vây quanh trong đó, giao phó nó một loại siêu thoát trần thế yên tĩnh cùng tường hòa. Chùa miếu phi diêm đấu cùng phong cách cổ xưa nặng nề, gánh chịu lấy dấu vết tháng năm, ngói lưu ly tại ánh nắng khẽ vuốt bên dưới lóe ra ánh sáng màu vàng nóng, phản phất tại uy mắng nói năm tháng dài dằng dặc bên trong Phật pháp hương suy vinh đủ. Bước vào cửa chùa, một đầu rộng lớn trực tiếp đá xanh đường hành lang trực tiếp thông hướng nguy nga đại hùng bảo điện. Đường hành lang hai bên, hình thái khác nhau thạch Phật pho tượng ngạo nghệ đứng sừng sững, bọn chúng hoặc trên mặt từ bi mỉm cười, giống như tại cho chúng sinh vô tận trấn an, hoặc thần sắc trang nghiêm túc mục, phản phất tại thủ hộ lấy Phật pháp tôn nghiêm. Mỗi một vị pho tượng đều tạo hình đến sinh động như thật, phản phất bị rót vào linh hồn, yên lặng nhìn chăm chú mỗi một cái bước vào mảnh thánh địa này người. Đá xanh đường hành lang giữa khe hở, ngẫu nhiên nô ra vài cọng xanh nhạt cỏ xanh, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, là tòa này cổ lão chùa miếu tăng thêm một vòng khác sinh cơ. Đại hùng bảo điện khí thế bằng bạc, to lớn trang quan. Trên cửa điện treo cao lấy một khối to lớn tấm biển, dâng thư bàn nhược thiền tự bốn cái mạ vàng chữ lớn, đầu bút lông mạnh mẽ hùng hồn, lực thấu tấm biển, phản phất ẩn chứa vô tận Phật pháp lực lượng. Trong điện, mấy chục cây tráng kiện sơn hồng lập trụ đỉnh tiên lập địa, chống đỡ lấy toàn bộ đỉnh điện, trên cán điêu khắc tinh mỹ hoa sen đồ án, hoa sen tượng trưng cho Phật pháp thánh khiết cùng tinh khiết, tại quang ảnh giao thoa bên dưới, càng lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Một tôn to lớn kim thân Phật tượng ngồi ngay ngắn ở bảo tọa hoa sen phía trên, Phật tượng khuôn mặt hiền lành, hai mắt khép hở, giống như đang quan sát thế gian đông đảo chúng sinh, lại như đang yên lặng truyền lại vô tận trí tuệ cùng từ bi. Trong điện khói hương lượn lờ bốc lên, phảng phất mây mù lờ, trầm thấp tiếng tụng kinh nhận ẩn quanh quẩn ở giữa, phảng phất từ xa xôi bờ bên kia truyền đến, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Phản phất linh hồn đều trong nháy mắt này đạt được tẩy lễ. Tại đại hùng bảo điện sau trong tiền phòng, đàn hương lượn lờ tràn ngập, đem toàn bộ không gian khuyết đại đến tĩnh mịch mà tường hòa. Phật tử khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng ở giữa lại ẩn ẩn lộ ra vẻ sầu lo, giờ phút này đang cùng trụ trì kề đầu gối mà nói, chủ đề vây quanh Độ Tâm triển khai. Phật tử khẽ nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng, "Sư phụ, Độ Tâm sư thúc từ trước đến nay tâm hoài từ bi, lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, bây giờ tại sao lại làm ra lớn như vậy nghịch không ngờ sự tình? Thật là khiến người khó hiểu." Trụ trì khẽ khẽ thở dài, trong ánh mắt toát ra thật sâu tiết hận cùng bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, đây hết thảy đều là bởi vì ta Bát Nhã tự không người kế tục, a sư minh đệ chúng ta ba người, Độ Tâm sư đệ tư chất nhất là xuất chúng, thiên phú dị bẩm, đối với Phật pháp lĩnh ngộ viễn siêu thường nhân. Độ Ách sư đệ tính cách lỗ mãng, chỉ biết múa đao lập kiếm, một vị truy cầu võ lực. Về phần vi sư, tại Độ Tâm sư đệ trong mắt, có lẽ cũng chỉ là cái không chịu nổi một kích người tầm thường. Lại nhìn đạo giáo Ngọc Kinh Sơn, bàn tay dạy lục du khoảng cách bước vào thập cảnh đã không xa, thực lực sâu không lường được, nho ra thánh hiền sơn, nho thánh tiền bối càng là đức cao vọng trọng. Sớm đã uy chấn thiên hạ. So sánh với nhau, ta Phật giáo bây giờ thế nhỏ, khó mà chống lại. Độ Tâm sư đệ có lẽ chính là từ đối với Phật giáo tương lai lo lắng, mới có thể ngộ nhập lạc lối, đi đến không đường về này. Hắn đã từng là có hy vọng nhất làm vinh dự ta Bát Nhã tự người, bây giờ lại lạc mất phương hướng, thật sự là làm cho người đau lòng nhất có ca. Phật tử nhẹ nhàng nói nhỏ, sư phụ, lần này tứ đại trưởng lao xuống núi, theo đệ tử xem ra, chỉ sợ khó mà đem Độ Tâm sư thúc thuận lợi mang về. Độ Tâm sư thúc vốn là thực lực cao cường, tại cựu cảnh bên trong cũng là người nổi bật, cái này ngàn năm qua lại đi lên đầu này đường ta đạo. Một thân thực lực càng là sâu không lường được, sợ là trụ trì chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, như hắn chấp mê bất ngộ, khư khư cố chấp, cho dù vi sư tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Phật tử túi đầu trầm tư một lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem trụ trì, nói ra, tham giận si niệm mê thật, bỏ gốc lấy ngọn pháp khó hiểu. Độ Tâm sư thúc bây giờ hành động, đã rời bỏ Phật pháp chính đạo, thật sự là làm cho người tiếc hận. Sư phụ, đệ tử muốn đi tìm kiếm độ tâm sư thúc, có lẽ có thể làm cho hắn lạc đường biết quay lại. Chu Chi mặt lộ vẻ do dự, hắn biết rõ chuyến này gian nan cùng nguy hiểm, nhưng nhìn xem Phật tử ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt, lúc trước độ tâm sư đệ luôn cảm thấy Bát Nhã Tự không người kế tục, bây giờ, ngươi đã trở thành Bát Nhã Tự hy vọng mới, có lẽ thật có thể để hắn hồi tâm chuyển ý, một lần nữa trở về chính đạo. Cùng lúc đó, tại Duyện Châu cái kia nhìn như bình tĩnh lại giấu giếm huyền cơ trong thôn trang nhỏ, Khương Thái Bình đang cố gắng thuyết phục độ tâm bay đầu. Ánh mắt của hắn thành khẩn nhìn xem độ tâm, nói ra, đại sư, vài ngày trước có người nói với ta hiểu đạo huyền ngàn và tiền, không bằng chân ngã tu nói chuyện hành động, hôm nay ta đem câu nói này chuyển tặng cho đại sư, thực tình hy vọng đại sư có thể lạc đường biết quay lại, một lần nữa tìm về tu hành bản ý. Độ tâm nghe nói lời ấy, đầu tiên là nao nao, lập tức ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười tại thôn trang trên không quấn quẩn, ngươi đây là đang dạy ta như thế nào tu đạo sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu bản sự, đạo pháp của ngươi lại có thể cao đi nơi nào. Khương Thái Bình sắc mặt trầm tĩnh như nước, thong dong đáp, văn đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tuy nói ta niên kỷ còn nhẹ, nhưng tu hành chi đạo tuyệt không phải bèn bèn lấy tuổi tác tư lịch mà nói. Đại sư ngày xưa lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, làm cho người kính ngưỡng. Nhưng mà bây giờ, lại vì truy cầu cảnh giới không từ thủ đoạn, đã quên đi tu hành dự tính ban đầu, thật sự là làm cho người thở dài. Độ tâm thần sắc cảm đạm, lập tức cảm thán nói, ta cũng phiêu linh lâu, ngàn năm qua, thân ân phụ thận, tử sinh sư hữu. Ngươi nếu là ở ta Bát Nhã Tự tu hành, có lẽ sẽ là một phen khác cảnh tượng. Nhưng Bần Tăng bây giờ đã mất bay đầu chi lộ, thế gian này nếu có người muốn hàng phục ta chỗ này vị ma đều có thể tìm đến Bần Tăng một trận chiến, hết thể lấy thực lực nói chuyện, thắng làm vua thua làm giặc, ngay tại đánh rồi mới biết. Hai vị nếu là còn không mau mau rời đi, cũng đừng trách Bần Tăng không khách khí. Khương Thái Bình nghe vậy, biến sắc, bày lên quyền giá, quay đầu đối với Lý Dịch Nam nói ra, Lý cô nương tạm thời lui ra, liền để ta tới trước gặp một lần đại sư, lãnh giáo một chút đại sư cao chiêu. Độ tâm thấy vậy, tay phải cấp tốc kết ấn, ra chỉ trận pháp, trong nháy mắt che giấu thiên cơ, phản phất đem mảnh không gian này cùng ngoại giới ngăn cách ra. Ngay sau đó, hắn rủ xuống bàn tay trái bỗng nhiên xoay chuyển, cổ tay ở giữa gỗ đàn hương Phật châu va chạm vào nhau, phát ra kim thạch giống như thanh thúy tiếng vang. Chỉ gặp Độ Tâm thi triển ra Kim Cương Sư Tử ấn, 18 viên Phật châu lập tức bắn ra kim quang chói mắt, ngưng tụ thành một tôn trận mắt kim cương hư ảnh. Cái kia kim cương khuôn mặt dữ tợn, khí thế hùng hổ, phản phất muốn đem hết thể địch nhân đều giẫm tại dưới chân. Khương Thái Bình thấy tình thế, trong tay áo lôi phủ chưa triển khai, đùi phải đã như là một cây roi thép, nhanh chóng mà quét ngang mà ra, trùng điệp đá vào kim cương ngực. Nhưng mà, lực phản chấn kia cực kỳ cường đại, càng đem hắn áo bào trắng và áo xinh xinh xé thành mảnh nhỏ. Mà Độ Tâm tay phải từ đầu đến cuối kết lấy pháp ấn duy trì đại trận, cái kia kim cương hư ảnh lại không nhúc nhích tí nào, vững như bàn thạch. Khá lắm nhất tâm nhị dụng. Khương Thái Bình tán thưởng một tiếng, song trưởng ngay ngực chắp tay trước ngực. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh bầu trời đêm đột nhiên xẹt qua chín đạo thanh lôi, như là chín đầu tức giận giao long, hướng phía lòng bàn tay của hắn tụ đến, tại lòng bàn tay của hắn tụ tập thành một đầu lôi quang lập loè du long. Theo hắn áo bào trắng phồng lên, lôi quang du long ngẩng đầu vẫy đuôi, dương nhanh múa vút nhào về phía cái kia thân hình gầy gò tăng nhân. Độ Tâm thấy thế, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, tăng bào cuộn cuộn, tựa như một đóa bạch liên mới nở, yêu nhã mà thong dong. Hắn tay trái đột nhiên chập ngón tay lại như dao, đầu ngón tay trong nháy mắt kim mang tăng gọn ba tấc. Ngay tại lôi long răng nanh cách hắn mi tâm chỉ có ba tấc thời điểm, cổ tay hắn nhẹ nhàng lắp một cái, lại lấy hai chỉ sinh sinh đem lôi long xé ra, tràn diện kia kinh tâm động phách, làm cho người liễu lưới. Ma Hà chỉ. Khương Thái Bình thấy thế, con người đột nhiên co lại, đã thấy tăng nhân giữa ngón tay xót xuống lôi quang cũng không tiêu tán, ngược lại tại trên mặt đất lát đá xanh du tẩu ra một bức bát quái trận hình. Hắn đang muốn bấm niệm pháp quyết thôi động trận nhãn, bên hai bỗng nhiên chuyển đến trận trận phạm sướng. Chỉ gặp tám cánh kim liên từ Độ Tâm trong tay áo chậm rãi nở rộ, mỗi cánh hoa bên trên đều nhấp nô lăng nghiêm chú kinh văn, quang mang lưu chuyển, thần bí mà trang nghiêm. Khương Thái Bình bắt quái trận mới vừa sáng lên thanh quang, liền bị xoay tròn kim liên xoắn thành một chút điểm tinh mảnh. Vỡ vụn trận văn cuốn ngược mà lên, như là lưỡi dao sắc bén, đem hắn cánh tay phải cắt ra bảy đạo vết máu thật sâu, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Trong lúc nhất thời, thôn trang lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, phản phất thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Độ Tâm vành thai bỗng nhiên có chút rung động, hắn bén nhạy phát ra được, bốn đạo như núi lớn hùng hồn khí tức đang nhanh chóng ép qua xa xa biển cây, hướng phía bên này chạy nhanh đến. Hắn liếc qua trận tâm một ngư bên trên dần dần ảm đạm phản văn, tay phải rốt cục buông lỏng ra duy trì trận pháp phát ấn. Khương Thái Bình đang muốn lần nữa phát động công kích, lại chỉ gặp tăng nhân kia hóa thành 12 đóa phiêu tán ưu hoa quỳnh, biến mất vô tung vô ảnh. Người tới chính là Bát Nhã Tự tứ đại trưởng lão, Tuệ Thành, Tuệ Ngộ, Tuệ Nhẫn, Tuệ Hùng. Trong đó khuôn mặt nghiêm túc nhất Tuệ Thành trưởng lão trước tiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, vừa rồi cùng các ngươi giao thủ thế nhưng là Độ Tâm sư chất. Một vị khác hơi có vẻ thon gầy Tuệ Nhẫn trưởng lão khẽ nhíu mày, mắt sáng như bốc, tại Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam trên thân dò xét một phen, hỏi: "Hai người các ngươi, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lại vì sao muốn nhúng tay ta Bát Nhã Tự sự tình?" Lý Dịch Nam tiến lên một bước, thần sát thản nhiên, lãng thanh nói ra: "Chúng ta trên đường đi qua nơi đây, phát hiện thôn dân cử chỉ dị dạng, liền xuất thủ dò xét, lúc này mới phát hiện là Độ Tâm cách làm. Hắn làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình, chúng ta có thể nào ngồi yên không lý đến?" Bốn vị trưởng lão liếc nhau, trong ánh mắt lộ ra suy tư cùng cân nhắc. Một lát sau, Tuệ Thành trưởng lão chậm rãi nói ra, lần này đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, chỉ là Độ Tâm đào thoát, nhất định sẽ còn sinh thêm sự cố. Hai vị nếu không có chuyện quan trọng, còn xin mau chóng rời đi, để tránh quấn vào phiền toái không cần thiết. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam trong lòng minh bạch, các trưởng lao đối bọn hắn vẫn còn có lòng đề phòng. Nhưng việc này quan hệ trọng đại, bọn hắn có thể nào tùy tiện rời đi? Khương Thái Bình đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Lý Dịch Nam âm thầm giữ chặt. Lý Dịch Nam khẽ cười nói, nếu như thế, chúng ta liền xin cáo từ trước. Nhưng nếu ngày sau có cần chúng ta chỗ, mong rằng các trưởng lao nói thẳng, chúng ta nhất định sẽ không chối từ. Chương 8 Võ Lâm Minh, chương 8 Võ Lâm Minh, Kỳ Châu, Ngọc Kinh Sơn. Cái kia cao vút trong mây thiên su phong đỉnh, mây mù như là sóng lớn mãnh liệt của cuộn, lượn lờ ở giữa, tạo nên tựa như ảo mộng tiên cảnh không khí. Nhỏ trưởng giáo Tống Hoài một mặt hiếu kỳ, trong đôi mắt lóe ra ham học hỏi qua mang, hướng về bên cạnh thiên su phong chủ dò hỏi, sư thúc, nếu như ngài cùng cái kia độ tâm chính diện giao phong, không biết cuối cùng thắng bại sẽ như thế nào? Thiên su phong chủ Lý Thái Huyền, đạo hiệu cũng là Thái Huyền, thân là đạo tổ sư đệ, thân hình vĩ nạn thẳng tắp, tựa như một tòa không thể dung chuyển ngọn núi. Hắn thân mang hoa lệ kim bảo, tại ánh nắng chiếu rọi lóng lánh tôn quý qua mang, trong tay nắm chặt pháp kiếm, thân kiếm hàn quang lẫm liệt, phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Bây giờ bàn tay dạy lục du bế quan trùng kích thật cảnh, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn sự vụ lớn nhỏ, vô luận chi tiết, đều do Thái Huyền chân nhân toàn quyền khống chế, địa vị của hắn hết sức quan trọng, tựa như Ngọc Kinh Sơn định hải thần châm. Thái Huyền chân nhân thần sắc ngạo nghễ, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ bá khí, nói ra, cái kia độ tâm nếu là dám can đảm bước vào Ngọc Kinh Sơn địa giới, tùy ý quấy phá, ngươi tự nhiên liền có thể tận mắt chứng kiến, đến tột cùng ai mạnh ai yếu lời còn chưa dứt. Trong chốc lát, Ngọc Kinh Sơn bên trên kiếm khí tung hành, từng đạo kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem vùng trời này đều xé rách. Từ đạo tổ tiên trôi qua đằng sau, Thái Huyền chân nhân liền một mực tự nhận vô địch thiên hạ, nó trong lòng kiêu ngạo cùng tự phụ, như là cháy hừng hực hỏa diễm, chưa bao giờ dập tắt. Tống Hoài gãi đầu một cái, tiếp tục nói, nếu không, ta xuống núi gặp bọn họ một chút hai vị đi, tránh khỏi bọn hắn ngày sau tìm tới cửa, đánh chúng ta trở tay không kịp. Thái Huyền chân nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng, không chút lưu tình nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói rằng núi? Hai người bọn họ, một cái đã bước vào cửu cảnh, thực lực phi phàm, một cái khác cùng ngươi cảnh giới tương đương, coi như ngươi bản lĩnh này, hơn phân nửa còn không phải đối thủ của nàng. Cúp nhanh lên trở về dốc lòng tu hành, lúc nào đến bát cảnh, lúc nào lại xuống núi. Tống Hoài bị nói đến có chút cuốn bách, nhỏ giọng nói lầm bầm, bát cảnh với ta mà nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là ta tạm thời còn không muốn trực tiếp phá cảnh, không muốn tại bát cảnh dừng lại lâu. Thái Huyền chân nhân nghe chút, lập tức giận không chỗ phát tiết, đồng nhiên một cước đem Tống Hoài đạp bay ra ngoài, phẫn nộ quát, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, con đường tiếp theo dự định đi như thế nào? Hạ thi thần lấy thực lực ngươi bây giờ có lẽ còn có thể ứng phó, có thể trung thi thần đã đạt tới bát cảnh, thực lực không thể khinh thường, huống chi còn có một cái cựu cảnh thượng thi thần đến nay không biết tung tích. Ngươi cho rằng phá cảnh là dễ dàng như vậy sự tình? Nhỏ trưởng giáo Tống Hoài tu chính là Trảm Tam thi thần pháp, nếu là có thể thành công chém dụng một cái thi thần, liền có thể đưa thân bát cảnh, nếu có thể chém dụng hai cái, liền có thể bước vào cựu cảnh, nếu là thật sự chém dụng ba cái thi thần, nói không chừng thật có thể để hắn nhất cử đưa thân thập cảnh. Duyện Châu địa giới, Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam hai người rời đi cái kia quỷ dị thôn trang nhỏ, bước lên tiến về Sương Bình thành con đường. Trên đường đi, thanh phong quất vào mặt, mang đến từng tia ý lạnh, lại không thể thổi tan Khương Thái Bình nghi ngờ trong lòng. Khương Thái Bình dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, độ tâm đã tại thế gian này làm loạn gần ngàn năm, ác liệt như vậy hành vi, trong triều vì sao không phải người tiến đến đuổi bắt hắn? Tùy ý hắn tùy ý làm bậy, nguy hại bất tính. Lý Dịch Nam đôi mi thanh tú cao lại, đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, trong triều cựu cảnh cường giả vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, sư phụ ta hắn bị khốn tại thần đô, không cách nào rời đi, về phần còn lại mấy vị, chỉ sợ thực lực cũng khó cùng độ tâm địch nổi. Khương Thái Bình theo đuổi không bỏ, cái kia bệ hạ vì sao không xuất thủ? Lấy bệ hạ thực lực, cầm xuống độ tâm chắc hẳn cũng không phải là việc khó trong lời nói, tràn đầy đối với hoàng đế thực lực tuyệt đối tín nhiệm, phảng phất tại trong lòng của hắn, thế gian không người sẽ chất vấn hoàng đế xuất thủ liền có thể cầm xuống độ tâm. Lý Dịch Nam khe khẽ lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, có lẽ là bệ hạ bây giờ thập cảnh sắp đến, đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, không tiện tùy tiện ra tay, để tránh ảnh hưởng tự thân tu hành, lại có lẽ là bệ hạ không muốn tại cái này mẫn cảm trước mắt đắc tội Bát Nhã Tự, dù sao độ tâm đối với Bát Nhã Tự mà nói, địa vị hết sức quan trọng, một cái tác động đến nhiều cái. Khương Thái Bình nghe nói, chậm rãi nói ra, vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn nếu có được năng lực này, lại đối với độ tâm việc gác ngồi nhìn mặc kệ, đó chính là hắn sai lầm. Khương Thái Bình hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một chút cảm xúc, nếu bệ hạ không muốn xuất thủ, vậy liền để ta tới độc thủ. Lý Dịch Nam trêu ghẹo nói ra, "Hừ, từ khi ngươi đi ra quan tâm viện, mấy trận này đỡ thế nhưng là một lần cũng không đánh thắng nổi, còn muốn đối phó độ tâm." Khương Thái Bình bị nói đến có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, đang muốn mở miệng giải thích cái gì. Lý Dịch Nam thấy thế, nhìn không được che miệng cười khẽ đứng lên, tựa như trong ngày xuân nở rộ đóa hoa giống như kiểu diễm động lòng người, nói ra, "Tốt tốt, không trêu ghẹo ngươi. Sau đó, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ nghĩ biện pháp đối phó độ tâm chính là." Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng nức nở, tại cái này yên tĩnh trên đường lộ ra đặc biệt đột ngột. Trong lòng hai người giật mình, liếc nhau sau, thuận phương hướng của thanh âm bước nhanh tới. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa hơi có vẻ cũ nát miếu nhỏ, miếu thờ vách tường sạc sỡ, phản phất tại nói tuế nguyệt tăng thương. Tại miếu thờ trong góc, có do một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài quần áo rách nướt, phía trên hiện đầy miếng vá cùng vết bẩn, phản phất đã trải qua vô số gặp chắc trở. Trên mặt của nàng tràn đầy dơ bẩn, làn da bị phơi đen kịt, nhìn gầy yếu vừa đáng thương. Nàng tựa hồ bị Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam xuất hiện hù dọa, thân thể run nhẹ nhẹ, như là trong gió lạnh lá rụng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thật sâu. Khương Thái Bình thấy thế, lập tức chậm dần bước chân, nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu bằng hữu, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi." ngươi làm sao một người ở chỗ này nha? Thanh âm êm dịu đến như là gió xuân hiu hiu, ý đồ trấn an tiểu nữ hài hoảng sợ nội tâm. Tiểu nữ hài nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi, tựa hồ từ trong ánh mắt của bọn hắn cảm nhận được một tia thiện ý, tiếng nức nở dần dần thu nhỏ, dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nhỏ giọng nói ra, ta từ trong thôn chạy đến. Lý Dịch Nam đau lòng đi lên trước, ngồi xổm người xuống, ôn nhu mà hỏi thăm, thôn nào nha? Ngươi tại sao muốn chạy đến đâu? Thanh âm của nàng như là róc rách dòng nước, tràn đầy lo lắng. Tiểu nữ hài do dự một chút, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nói ra, chính là bên kia thôn trang nhỏ. Ta cảm giác được người trong thôn đều trở nên rất kỳ quái, ánh mắt của bọn hắn trống trơn, giống như là bị thứ gì khống chế một dạng. Ta rất sợ hãi, cho nên liền chính mình chạy ra. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam liếc nhau, trong lòng lập tức run lên, bọn hắn lập tức ý thức được, tiểu nữ hài nói tới thôn, vô cùng có khả năng chính là bọn hắn trước đó đi qua cái kia bị độ tâm điều khiển thôn trang nhỏ. Khương Thái Bình ngồi xổm người xuống, cùng tiểu nữ hài nhìn thẳng, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu bằng hữu, ngươi còn nhớ rõ trong thôn cụ thể xảy ra chuyện gì sao? Có thấy hay không một người mặc áo trắng hòa thượng?" Tiểu nữ hài ngẩng đầu, cố gắng nhớ lại một chút, nói ra, "Ta nhìn thấy qua một tên hòa thượng, hắn nhìn rất đáng sợ. Hắn ở trong thôn đi tới đi lui, trong miệng còn đọc một chút kỳ quái nói. Sau đó người trong thôn liền đều trở nên không giống với lúc trước." Khương Thái Bình trong lòng xác định, tiểu nữ hài nhìn thấy hòa thượng chính là độ tâm. Lý Dịch Nam nhẹ nhàng sờ lên tiểu nữ hài đầu, ôn nhu nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nha?" Tiểu nữ hài nhỏ giọng nói ra, "Ta gọi Tiểu Thanh." Lúc này, Tiểu Thanh bụng phát ra lộc cộc thanh âm, nàng giống như là ý thức được cái gì, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Ta rất đói, các ngươi có gì ăn hay không nha?" Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam lúc này mới ý thức được, Tiểu Thanh khả năng đã thật lâu không có ăn cái gì. Khương Thái Bình đau lòng nói ra, "Tiểu Thanh, ngươi đừng sợ, chúng ta mang ngươi vào thành ăn cơm." Tiểu Thanh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng dùng lực gật đầu. Ba người đi ra miếu hoang, Tiểu Thanh chăm chú lôi kéo Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam tay. Khương Thái Bình vừa sải bước ra, trong lúc thoáng qua, ba người liền đã đi tới Sương Bình Thành. Khương Thái Bình ngắm nhìn bốn phía, do hỏi, "Cái này Sương Bình Thành, Lý cô nương trước đó có thể tới qua?" Lý Dịch Nam nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thân thiết, nói ra, "Ân, ngươi gọi ta Dịch Nam là có thể. Đến Sương Bình Thành thì tương đương với đến địa bàn của ta. Đi, tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, tỷ tỷ mang các ngươi đi ăn được ăn." "Ân." Khương Thái Bình nhất thời không có kịp phản ứng, Lý Dịch Nam đã lôi kéo Tiểu Thanh đi thẳng về phía trước. Sương Bình Thành cùng phồn hoa trang trọng thần đô hoàn toàn khác biệt, nơi này tràn đầy nồng đậm giang hồ khí tức. Vãng lai nhân sĩ giang hồ, có thể là bên hông bội kiếm, trên chuôi kiếm anh tuệ tung bay theo gió, hiện lộ rõ ràng bọn hắn tiêu sái cùng phong khoáng, có thể là thân phụ bọc hành lý, bộ pháp kiên định hữu lực, sắc mặt đều là già dặn cùng hào sảng. Lý Dịch Nam đi ở trong thành, tựa như về tới trong nhà mình giống như tự tại, trên đường đi cùng quen biết giang hồ hào kiệt bọn họ cười chào hỏi, nhiệt tình rất quen cho Khương Thái Bình giới thiệu dọc đường kiến trúc cùng điện cố, nhìn thấy tòa cao lầu kia không có, đó chính là chúng ta Võ Lâm Minh Tàng Thư Các, bên trong cất kỹ các lộ bí tịch võ công, không biết bao nhiêu người giang hồ tha thiết ước mơ, khát vọng có thể vào nhìn lên một cái, dù là chỉ là nhìn chúng một chút, liền có thể để cho mình võ công cảnh giới nâng cao một bước. Rốt cục, bọn hắn đi tới Võ Lâm Minh khí thế kia rộng rãi trước đại môn. Đại môn màu đỏ loét chừng hai người cao bao nhiêu, phía trên khảm nạm lấy một đôi to lớn vòng đồng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra phong cách cổ xưa con trạch. Trên đầu cửa treo cao lấy một khối kim biển, dâng thư Võ Lâm Minh ba chữ to, tiểu chữ bút lực hùng hồn, thiết họa ngân câu, hiển thị rõ ba khí, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo Võ Lâm Minh vô thượng uy nghiêm. Lý Dịch Nam rất quen đi tiến lên, đưa tay nặng nề mà vô vô vòng đồng, cười cửa đối diện miệng thủ vệ nói ra, "Lao Trịnh, đã lâu không gặp a." Phiên phức thông báo một tiếng, liền nói Lý Dịch Nam cầu kiến Vương Minh chủ thủ vệ Lao Trịnh vừa thấy là nàng, lập tức lộ ra nụ cười thật thà, cung kính nói ra, "Lý cô nương, ngươi có thể hồi lâu không có tới, mau mời tiến, ngươi chỗ nào còn cần thông báo a, Minh chủ khẳng định nóng trông ngươi đây." Chương 9 học cho khắp thiên hạ chương 9 học cho khắp thiên hạ Võ Lâm Minh, làm giang hồ hào kiệt ùn ùn kéo đến hội tụ chỗ, giờ phút này chính tràn ngập một cô ấm áp lại hòa hợp không khí. Trong minh kiến trúc hùng vĩ và cổ điển, phi diêm đấu cũng giống như dương cánh muốn bay ngừng, tại Tuế Nguyệt tẩy lễ bên dưới, càng lộ vẻ thâm trầm và vị. Rộng rãi khoáng đạt trên luyện võ tràng, trong minh các đệ tử chính hết sức chăm chú khắc khổ tập võ. Tiếng la giết của bọn họ đều nhịp, giống như quần quần sấm mùa xuân, ở trong không khí chấn động tiếng vọng, phát huy vô cùng tinh tế hiện lộ rõ ràng ra đồng bộ tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Võ Lâm Minh minh chủ đứng cẩn, dáng người thẳng như tùng, khí vũ hiên ngang, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ bẩm sinh uy nghiêm cùng phong khoáng. Giờ phút này, hắn đang cùng nữ nhi Vương Nhược Lăng sánh vai đứng tại luyện võ tràng bên cạnh, mong mỏi cùng trông mong Lý Dịch Nam một đoàn người đến. Không bao lâu, chỉ gặp Lý Dịch Nam, Khương Thái Bình cùng Tiểu Thanh nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, thản nhiên đi vào trong minh. Vương Cẩn trên khuôn mặt trong nháy mắt cách ra đầy nhiệt tình dáng tươi cười, tựa như xuân nhật nắng dương, xài bước tiến ra đón, hởi mở cười nói, "Dịch Nam à, ngươi thế nhưng là để cho ta phán hồi lâu, mấy ngày này đều không có gặp ngươi bóng dáng, ta còn luôn nhắc tới ngươi đây." Lý Dịch Nam cười nhẹ nhàng, mặt mày cong cong, giống như một vịnh hồ nước trong eo, lộ ra linh động cùng thân thiết. Nàng hạ thấp người hành lễ, thanh âm thanh thúy êm tai, nói ra, "Vương bà bá, trong khoảng thời gian này bốn chỗ bốn ba, quả thực có chút thân bất do kỷ, một mực không thể bỏ ra chút thời gian đến thăm ngài cùng Lăng Nhi muội muội, trong đầu thế nhưng là nhớ mong cực kỳ đâu." Vương Nhược Lăng nghe nói, có chút túi đầu, hai gò má nổi lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng, tựa như trong ngày xuân hoa đào nở rộ, nhẹ nhàng nói ra, "Dịch Nam tỷ tỷ thanh âm kiết như là hoàng anh xuất gốc, huyền chuyển du dương, ngượng ngùng bên trong lại dẫn khó mà che giấu mừng rỡ." Lý Dịch Nam thân mật giữ chặt Vương Nhược Lăng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong mắt tràn đầy cương triều, nói ra, Lăng Nhi, lại chỗ mã đến càng xinh đẹp rồi. Một phen nhiệt tình hàn huyên qua đi, Lý Dịch Nam nghiêng người, đưa tay ra hiệu, hướng Vương Cẩn giới thiệu nói, Vương bà bá, vị này chính là Khương Thái Bình, chính là Quan Tâm Viện tân nhiệm viện trưởng. Chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ, có thể một thân bản lĩnh quả thực không nhỏ, không thể khinh thường đâu. Khương Thái Bình nghe nói, dáng người mạnh mẽ, ôn quyền hành lễ, luôn từ khẩn thiết nói, Vương Minh Chủ, nghe qua võ lâm minh đại danh, như sấm bên tai, hôm nay may mắn có thể đến đây bái phỏng, mong rằng ngươi chiếu cố nhiều hơn. Vương Cẩn nghe chút Quan Tâm Viện ba chữ, thần sắc trong nháy mắt trở nên đặc biệt kính trọng, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng chi sắc. Hắn vội vàng hai tay ôm quyền, trịnh trọng kỳ sự đáp lễ, giọng thành cần nói, Khương viện trưởng khách khí. Nói lên Quan Tâm Viện, cái kia trong giang hồ thế nhưng là nội tình tâm hậu, thanh danh truyền xa chi địa. Năm đó, ta may mắn nhận được tiền nhiệm viện trưởng chỉ điểm 12, từ đó thu hoạch không ít. Đối với tiền nhiệm viện trưởng cái kia thông thiên chi pháp, ta từ trước đến nay là khâm phục sát đất. Tiền nhiệm viện trưởng đạo pháp cao thâm mặt chắc, một đôi tuệ nhãn phảng phất có thể thấy rõ lòng người, rất nhiều kỳ môn diệu pháp càng là huyền diệu khó giải thích, cao thâm không gì sánh được. Tại lao nhân gia ông ta trước mặt, ta bất quá là cái hiểu sơ công phu quyền cước vãn bối mà thôi. Khương viện trưởng tuổi còn trẻ liền bước lên cái này Quan Tâm Viện đoàn rồng, đảm đương trách nhiệm như vậy, chắc hẳn cũng là rồng phượng trong loài người, ngày sau mong rằng Khương viện trưởng vui lòng chỉ giáo. Quan Tâm Viện lão viện trưởng cả đời học trò khắp thiên hạ, đối đãi trong giang hồ bất luận cái gì hướng hắn thỉnh giáo người, đều là không giữ lại chút nào, dốc túi tương thụ. Và năm trước đó, Quan Tâm Viện chính vào cường thịnh huy hoàng thời điểm, trong viện đệ tử tụ tập, nhân tài đông đúc, trên giang hồ uy danh truyền xa, như mặt trời ban trưa. Quan Tâm Viện đạo pháp, kỹ thuật, không biết để bao nhiêu giang hồ hào kiệt từ đó được lợi, đặt vào cao hơn con đường tu hành. Nhưng mà, khai thiên sau đại chiến, ước chừng 5000 năm trước, lão viện trưởng làm ra phân phát trong viện tử đệ quyết định. Thẳng đến 3000 năm trước, Thẩm Trường Sinh đi vào Quan Tâm Viện. Chẳng qua là lúc đó lão viện trưởng tự nhận là đã mất cái gì có thể truyền thụ cho Thẩm Trường Sinh, liền không có đem hắn thu làm chính thức trong môn đệ tử, mà là để hắn trở thành Quan Tâm Viện giáo viên. Lý Dịch Nam lại nhẹ nhàng kéo qua Tiểu Thanh, khắp khuôn mặt là thương tiếc vẻ, nói ra, đây là Tiểu Thanh, là chúng ta ở trên đường kết bạn. Đứa nhỏ này cơ linh vừa đáng yêu, chỉ là thân thế có chút lòng đong, để cho người ta nhịn không được đau lòng. Tiểu Thanh có chút ngại ngùng, thanh âm thanh thúy lại mang theo một tia khiết ý, nói ra, Vương bá bá tốt, Vương tỷ tỷ tốt. Nghe nói Tiểu Thanh thân thế, Vương Nhược Lăng trong mắt tràn đầy từ ái cùng thương tiếc, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Thanh đầu, ôn nhu nói, Tiểu Thanh à, đừng câu thúc, võ lâm minh chính là nhà của ngươi, về sau có chuyện gì, cứ việc cùng tỷ tỷ nói. Vương Cẩn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra thân mật mà mỉm cười hòa ái, phảng phất tại hướng Tiểu Thanh cam kết một cái ấm áp cảng. Sau đó, đám người rời bước phòng ăn. Phòng ăn bên trong, một tấm rộng rãi trên bàn lớn bày đầy đủ loại kiểu dáng phong phú thức ăn, màu sắc mê người, hương khí bốn phía, phảng phất tại nói một trận thức ăn ngon thịnh yến. Đám người quanh bàn mà ngồi, Vương Cẩn nhiệt tình hô, đều đừng khách khí, mau nếm thử, nhìn xem những này đồ ăn có hợp khẩu vị hay không. Lý Dịch Nam cười kẹp lên một khối tươi non thịt cá, để vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, không khỏi khen, hay là mùi vị quen thuộc, chúng ta chỗ này bếp trưởng tay nghề thật sự là càng phát ra tinh xảo, mỗi một chiếc đều để người dư vị vô tận. Vương Nhược Lăng dáng tươi cười ngọt ngào, giống như nở rộ đóa hoa, nói ra, Dịch Nam tỷ tỷ ưa thích liền tốt, ta cố ý căn dặn bếp trưởng dựa theo ngươi bình thường khẩu vị tỉ mỉ xào nấu đây này. Tiểu Thanh khéo léo ngồi tại Khương Thái Bình bên cạnh, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn chằm chằm vào đầy bàn mỹ thực, trong mắt lóe ra khát vọng qua mang. Bất quá, nàng tựa hồ có chút câu nệ, cũng không có lập tức ăn như gió cuốn, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem những người khác. Vương Cẩn bén nhạy chú ý tới Tiểu Thanh bộ dáng, vừa cười vừa nói, "Tiểu Thanh à, đừng khách khí, liền đi theo trong nhà mình một dạng, thích ăn cái gì cứ việc kẹp, tuyệt đối đừng câu thúc nói." Còn tự thân kẹp một khối màu mỡ thịt cá, nhẹ nhàng phóng tới Tiểu Thanh trong chén, động tác ôn nhu mà thân thiết. Tiểu Thanh cảm kích nhìn Vương Cẩn một chút, nhỏ giọng nói ra, "Tạ ơn bá bá." Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu ăn. Lý Dịch Nam ngồi tại Tiểu Thanh khác một bên, ôn nhu giúp Tiểu Thanh đem tóc tán loạn đừng đến sau tai, nhẹ nhàng nói ra, "Tiểu Thanh, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy, phải thật tốt bồi bổ." Nói, lại cho Tiểu Thanh kẹp một cái đùi gà lớn, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng, nhao nhao chia sẻ lấy trên giang hồ chuyện hay việc lạ. Hoan thanh tiếu ngữ tại phòng ăn bên trong quanh quẩn, phản phất tạm thời quên đi trong giang hồ phong vân biến ảo cùng nguy cơ từ phía. Lý Dịch Nam đông nhiên nhìn về phía Vương Cẩn, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, mở miệng hỏi, "Vương bà bá, ngài nhưng biết độ tâm người này?" Vương Cẩn nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng kính trọng chi sắc, chậm rãi để chén đũa trong tay xuống, thần sắc trang trọng nói, "Độ tâm đại sư à, đây chính là vị trí tại trong giang hồ làm cho người kính ngưỡng cao tăng. Ta mặc dù cùng hắn tiếp xúc không nhiều, nhưng đã nghe danh từ lâu, như sấm bên tai. Hắn từ trước đến nay lòng dạ từ bi, tâm hoài thiên hạ, trên giang hồ làm việc thiện tích đức, buôn tẩu khắp nơi lan truyền Phật pháp, hóa giải vô số phân tranh, không biết trợ giúp bao nhiêu thân ở khốn cảnh người, có thể nói là thanh danh lan xa, người người tán thưởng." Lý Dịch Nam cùng Khương Thái Bình liếc nhau, Lý Dịch Nam có chút cắn môi một cái, trong mắt lộ ra sầu lo cùng oán giận, nói ra, "Vương bà bá, có thể ngài biết không, bây giờ độ tâm sớm đã không phải ngày xưa vị kia làm cho người kính ngưỡng cao tăng. Hắn tại Duyện Châu làm ra cực kỳ đáng sợ, thiên lý nan dung sự tình." Vương Cẩn một mặt kinh ngạc, lông mày chăm chú nhăn lại, phản phất hai tòa khóa chặt ngọn núi, hỏi, "Dịch Nam, lời này của ngươi là có ý gì? Độ tâm đại sư hắn, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì?" Lý Dịch Nam hít sâu một hơi, đem độ tâm tại Duyện Châu khống chế lòng người, lấy hy sinh vô tội thôn dân để tăng trưởng tự thân tu vi bế gắt, một năm một mười, kỹ càng hướng Vương Cẩn tự thuật một lần. Vương Cẩn càng nghe, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, nguyên bản mang theo kính trọng ánh mắt, dần dần bị chấn kinh cùng phẫn nộ thay thế. Cái này sao có thể? Vương Cẩn khó có thể tin tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, cái kia từ trước đến nay lòng dạ từ bi độ tâm đại sư, như thế nào làm ra như vậy thiên lý năng dùng, phát rồ sự tình. Vương Cẩn kết năm chắc thành quyền đầu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Vương Minh Chủ, việc này thiên chân vạn xác, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Chúng ta tận mắt nhìn thấy những cái kia bị độ tâm khống chế thôn dân, bọn hắn ánh mắt ngốc trệ trống rỗng, hành vi quái dị, hoàn toàn mất đi bản thân ý thức, đều bị độ tâm coi là tăng lên hắn tự thân tu vi công cụ, thật sự là làm cho người đau lòng nhức óc. Khương Thái Bình thần tình nghiêm túc, ngữ khí trầm trọng nói đạo. Vương Cẩn chậm rãi đứng dậy, tại phòng ngăn bên trong đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là đau lòng cùng xoắn xuýt chi sắc. Một lát sau, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, trong ánh mắt hiện lên quyết nhiên qua mang, chém đinh chặt sắt nói, không được, việc này tuyệt không thể cứ như vậy nhân nhượng dung túng. Vô luận hắn đã từng là hạ người gì, làm ra như vậy thương thiên hại lý việc ác, nhất định phải nhận vốn có trừng phạt. Ta cái này triệu tập võ lâm minh đệ tử, toàn lực truy tra độ tâm hạ lạc, tuyệt không thể để hắn lại ung dung ngoài vòng pháp luật, tiếp tục làm ác. Khương Thái Bình đội vàng đứng dậy, bước nhanh ngăn lại Vương Cẩn, thần sắc thành khẩn nói ra, Vương Minh Chủ, độ tâm bây giờ thực lực mạnh mẽ phi phàm, làm việc lại cực kỳ quỷ bí xảo trá. Mà lại, chúng ta trước mắt còn không xác định hắn hiện tại phải chăng còn tại Duyện Châu, tùy tiện hành động, chỉ sợ sẽ làm cho võ lâm minh đệ tử lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Vương Cẩn chau mày, nhìn về phía Khương Thái Bình, trong ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng sầu lo, nói ra, Khương viện trưởng, ta minh bạch băn khoăn của ngươi. Nhưng võ lâm minh đệ tử luôn luôn lấy giữ gìn giang hồ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, lo liệu lấy hiệp nghĩa chi đạo, có thể nào đối với loại này việc các ngồi nhìn mặc kệ, khoanh tay đứng nhìn. Khương Thái Bình ôm quyền hành lễ, ngôn từ khẩn thiết nói, Vương Minh Chủ, ta hiểu tâm tình của ngài. Chỉ là, đây cũng là quan tâm viện việc nằm trong phận sự, ta cùng Lý cô nương cũng đã có một chút manh mối. Không bằng trước do chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, các loại thăm dò độ tâm hư thực, lại mời võ lâm minh xuất thủ tương trợ. Vương Cẩn vẫn là mặt lộ vẻ do dự, chậm rãi nói ra, độ tâm đại sư. Độ tâm hắn vạn năm trước chính là cựu cảnh cường giả, những năm này đi qua, hắn thực lực nhất định sâu không lường được, xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Ta thực sự lo lắng, chỉ bằng hai người các ngươi, căn bản không đối phó được hắn, ngược lại sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Lý Dịch Nam ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cẩn, trong mắt lộ ra kiên định và mang, giống như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, nói ra, Vương bà bá, ta tự có thủ đoạn đường đối. Mà lại, ngài có lẽ còn không biết, Khương Thái Bình bây giờ cũng là cựu cảnh tu vi. Cái gì? Vương Cẩn nghe nói lời ấy, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không tự chủ được nhìn từ trên xuống dưới Khương Thái Bình, phản phất muốn từ Khương Thái Bình trên thân tìm kiếm được cựu cảnh cường giả vốn có dấu vết để lại. Một bên Vương Nhược Lăng nguyên bản an tĩnh nghe đám người đối thoại, giờ phút này cũng không nhịn được khẽ che miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trợn lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng trong đôi mắt thanh tịnh tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Khương Thái Bình, tựa hồ không thể tin được trước mắt cái này nhìn cùng mình niên kỷ tương tự người trẻ tuổi, vậy mà đã đạt đến cựu cảnh cường giả cảnh giới. Khương Thái Bình mỉm cười, trong tươi cười lộ ra tự tin cùng kiêm tốn, ôn quyền nói ra, Vương Minh Chủ, xác thực như vậy. Chỉ là ta cái này cựu cảnh tu vi, so với độ tâm, có lẽ còn có chênh lệch nhất định, nhưng ta cùng Dịch Nam liên thủ, lại thêm quan tâm viện một chút đặc biệt thủ đoạn, cũng có thể cùng hắn quần nhau một hai. Vương Cẩn than nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra lo lắng cùng bất đắc dĩ, nói ra, đã các ngươi đã có chu toàn dự định, ta cũng không ngăn cản nữa. Nhưng các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, như gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cần phải lập tức hướng Võ Lâm Minh truyền tin. Võ Lâm Minh chắc chắn dốc hết toàn lực, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, tuyệt không để cho các ngươi một mình đối mặt cường đại như thế địch nhân. Chương 10 thanh xuất Vu Lam, chương 10 thanh xuất Vu Lam liệt nhật treo cao với chân trời, tựa như một viên nóng bỏng hỏa cầu, đem vô tận ánh sáng cùng nhiệt không giữ lại chút nào chiếu nghiêng xuống. Võ Lâm Minh bên trong, các đệ tử thân mang lưu loát kinh trang, đều nhịp sắp xếp ở trên luyện võ tràng, chính đầu nhập tiến hành mỗi ngày thao luyện. Động tác của bọn hắn cương mãnh còn có lực, một chiêu một thức đều là hổ hổ sinh phong, hiển thị rõ người trong võ lâm hiên ngang anh tư. Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ xông thẳng lên trời, phản phất muốn xông phá cái này chói trang liệt nhật tiêu đốt. Tại luyện võ tràng biên giới, tiểu thanh thân ảnh nho nhỏ kia bị ánh nắng nghiêng nghiêng kéo dài. Con mắt của nàng sáng như tinh thần, trong đó tràn đầy đối với võ thuật hiếu kỳ cùng khát vọng. Không bao lâu, nàng liền kìm lòng không được bắt chước lên các đệ tử động tác. Chỉ gặp nàng hai chân vững vàng cách ra, cố gắng đâm cái trung bình tấn, cứ việc thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, hai chân cũng bởi vì dùng sức mà run nhẹ nhẹ, nhưng này chăm chú chuyên chú sức mạnh, không thua kém một chút nào ở đây bất luận một vị nào đệ tử. Ngay sau đó, nàng cơ nắm tay nhỏ, ra dáng bắt đầu đấm quyền. Theo tiểu thanh động tác, không khí chung quanh bắt đầu ba động kịch liệt, từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng lấy nàng làm trung tâm hướng phía bốn phía quyết tán ra đến. Ánh nắng xuyên thấu qua cái này vận bẹo khí lãng, chiết xạ ra ngũ thải bàn làn quang mang, đem tiểu thanh bao phủ trong đó, phản phất vì nàng phủ thêm một tầng mộng ảo sao ý đi, khiến nàng tựa như trong chuyện cổ tích tiểu anh hùng. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam nguyên bản ngay tại một bên hết sức chăm chú thương nghị ứng đối độ tâm kế sách, bén nhạy phát giác được bên này dị thường động tĩnh sau, đội vàng bước nhanh chạy đến. Khương Thái Bình quay đầu nhìn về phía Lý Dịch Nam, hỏi: "Ngươi nhìn, cùng ngươi so sánh, tiểu thanh tiên phú này như thế nào?" Lý Dịch Nam ánh mắt chuyên chú nhìn xem tiểu thanh, không chút nghĩ ngợi nói ra: "Luận quyền pháp tiên phú, ta không bằng tiểu thanh, ngươi cũng so ra kém nàng, nhưng muốn nói kiếm pháp tiên phú, nàng so ra kém ta, ngươi cũng tương tự không bằng ta." Khương Thái Bình nghe xong, trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ ý cười, lắc đầu nói: "Đến ta liền không nên thêm này hỏi một chút." Lúc này, tiểu thanh cũng chú ý tới hai người tới, nhãn tình sáng lên, vội vàng vui sướng chạy tới, ngửa đầu hỏi: "Ca ca tỷ tỷ, ta vừa rồi đánh cho thế nào nha? Lý Dịch Nam cười ngồi xổm người xuống, ôn nhu mà nhìn xem Tiểu Thanh, trong mắt tràn đầy khen ngợi, đánh cho đặc biệt tốt, về sau khẳng định so đại ca ngươi ca lợi hại. Sau đó, nàng khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, "Tiểu Thanh, ngươi có thể cùng tỷ tỷ nói một chút, ngươi là thế nào từ trong thôn chạy đến sao?" Tiểu Thanh nháy mắt, một mặt u mê nhìn qua Lý Dịch Nam, chi tiết đáp, "Chính là tại đại hòa thượng kia trước mặt chạy đến nha. Đại hòa thượng kia còn để cho ta cho số lao đầu mang tốt đâu." Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam liếc nhau, trong mắt đồng đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Khương Thái Bình vội vàng hỏi nói, "Tiểu Thanh, ngươi nói số lao đầu là ai vậy?" Nhưng mà, lời mới vừa ra miệng, Khương Thái Bình tựa như bị chọc kích, cả người đột nhiên bay ngược mà đi, trắng loãng trên quần áo tình lình lưu lại một đạo rõ ràng vết ấn. Tiểu Thanh thấy thế, lo lắng hô lớn, "Đây chính là số lao đầu, đây chính là số lao đầu." Vừa dứt lời, chính nàng cũng nghiêng đầu một cái. Cùng lúc đó, tại xa xôi Đông Hải Chi Tân, cuồng phong gào rít giận dữ, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều cuốn vào nó tàn phá bừa bãi bên trong. Sóng biển như là từng đầu hung mãnh cự thú, điên cuồng nuốt bên bờ đá ngầm, tóe lên cao mấy trượng bọt nước màu trắng. Một cái xích cước lao đầu cùng Thẩm Trường Sinh sánh vai đứng lặng tại cơn cuồng phong này trong sóng lớn, cuồng phong tùy ý nắm kéo quần áo của bọn hắn, lại không cách nào giao động bọn hắn mảy may. Xích cước lao đầu thân hình cao lớn khôi ngô, mặc dù đã tuổi tác khá cao, nhưng như cũ dáng người thẳng tắp, không thấy mảy may còn xuống thái độ. Hắn thân mang một kiện cũ nát lại tắm đến sạch sẽ áo bào đen tại trong cuồng phong bay phất phới. Hắn hai chân vững vàng cắm rễ ở mặt đất, tựa như một gốc sừng sững ngàn năm cổ thụ, mặc cho cuồng phong như thế nào gào thét, sóng biển như thế nào mãnh liệt, đều không thể dung chuyển hắn mảy may, phản phất hắn đã cùng thiên địa này hòa làm một thể. Xích cước lao đầu mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phương xa, mở miệng nói ra, "Đây cũng là quan tâm viện mới nhậm chức viện trưởng." Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại phản phất mang theo một loại xuyên thấu cuồng phong sóng lớn lực lượng, rõ ràng truyền vào Thẩm Trường Sinh trong hai. Thẩm Trường Sinh dáng người trực tiếp, giống như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, vững như bản thạch giống như đáp lại nói, chính là trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại trải qua mưa gió sau trầm ổn cùng tự tin, cứ việc đưa thân vào hoàn cảnh ác liệt như vậy, nhưng như cũ thần sắc ung dung, không sợ hãi chút nào. Xích cước lao đầu chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Thẩm Trường Sinh trên thân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó dò thần sắc, nói ra, "Ngươi còn lưu tại nơi đây làm gì? Ngươi bất quá là bắt cảnh tu vi, lại quan tâm hắn cái này cựu cảnh người, có ý nghĩa gì?" Thẩm Trường Sinh khẽ nhíu mày, trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng, nói ra, "Ta chính là bởi vì không yên lòng ngươi, mới chậm chạp chưa đi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi đến cùng có hay không cùng Độ Tâm Âm Thầm cấu kết?" Xích Cương lão đầu nghe nói lời ấy, đầu tiên là nao nao, lập tức ngửa đầu cởi mở địa đại cười lên, tiếng cười kia tại trong cuồng phong tùy ý quanh quẩn, tràn đầy phóng khoáng cùng không bị trói buộc. Hắn nói ra, "Cho dù ta thật cùng Độ Tâm hợp tác, ngươi lưu ở nơi đây thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình có thể ngăn cản ta?" Thẩm Trường Sinh không thối lui chút nào, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Xích Cước lão đầu, ngữ khí quyết nhiên nói ra, "Ngươi đại khái có thể thử một chút." Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh như nước, nhưng lại mang theo một loại đập nồi dìm thuyền, không sợ hãi quyết tâm. Hắn giờ phút này, áo trắng tóc đen múa may theo gió, kiếm khí tung hoành bốn phía, hiển thị rõ tiên nhân chi tư. Xích Cước lão đầu có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng quan mang, tựa như một đạo hàn mang, nói ra, "Đừng tưởng rằng ngươi đưa ra qua cựu cảnh một kiếm, liền có thể ở trước mặt ta khẩu xuất cùng luôn. Ngươi không ngại hiện tại liền đưa thân cựu cảnh, nhìn xem là có hay không có đánh với ta một trận." Chi lực lời của hắn giống như trọng truy bình thường, tại cuồng phong trong gào thét đập đầm ầm hướng Thẩm Trường Sinh. Ngay tại bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời điểm, một trang giấy ung dung tung bay tới. "Làm sao, còn có giúp đỡ?" Xích Cương lao đầu thấy thế, trong mắt chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại càng hưng phấn lên. Chỉ gặp trên giấy phủ văn bắt đầu lấp lóe, quang mang như tơ mỏng giống như lan tràn ra, dần dần bệnh thành một cái hư ảo hình dáng hình người. Ngay sau đó, quang mang đột nhiên đại thịnh, đâm vào người hai mắt cơ hồ không cách nào mở ra. Đợi quang mang hơi giảm bớt, một cái thân mặc phong cách cổ xưa trường bào lao giả xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là Chỉ lão. Hắn khuôn mặt tường hòa, tóc trắng xóa, ánh mắt lại sâu thúy như vực sâu, phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật huyền bí. Chỉ lão nhẹ nhàng nâng lên tay, nguyên bản gào thét tàn phá bừa bãi cuồng phong trong nháy mắt im bặt mà dừng, xôi trào mãnh liệt sóng biển cũng lập tức bình tĩnh trở lại, vừa mới còn sóng cả mãnh liệt mặt biển giờ phút này trở nên như mặt gương bình thường bóng loáng, phản chiếu lấy trên bầu trời dần dần tán đi mây đen. Mà cái kia nguyên bản mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang bầu trời, giờ phút này cũng cấp tốc cạnh, ánh mặt trời ấm áp một lần nữa vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Vẹn vẹn một cái đưa tay động tác, liền phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra hắn cảnh giới độ cao, đạo lực tương đại. Nhưng mà, Xích Cước lao đầu lại cũng không định lúc này bỏ qua. Chỉ gặp hắn một cước đặt xuống, lập tức phong vân đổi biến. Trên bầu trời mây đen như là bị một cái bàn tay vô hình quái, điên cuồng xoay tròn đứng lên, giống như thủy triều màu đen bình thường sôi trào mãnh liệt. Tương đạo thiểm điện như lưỡi dao vạch phá nặng nề tầng mây, nương theo lấy đinh thai nhức óc kinh lôi, toàn bộ Đông Hải phảng phất đều tại phẫn nộ của hắn phía dưới run rẩy kịch liệt. Thẩm Trường Sinh thấy thế, đội vàng không mình hành lễ, cung kính nói ra, "Gặp qua Chỉ lão, không biết Chỉ lão tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Chỉ lão mỉm cười, đối với Xích Cước lão đầu cử động lơ đễnh, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Thẩm Trường Sinh, nói ra, "Trường Sinh, ngươi lại an tâm tiến về thiên ngoại phá cảnh, quan tâm viện sự vụ ngươi tạm thời không cần quan tâm." Thẩm Trường Sinh có chút do dự một chút, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng, nói ra, "Vậy cái này bên cạnh tình huống?" Chỉ lão vừa cười vừa nói, "Nhân gian võ đạo người thứ nhất, từ trước đến nay khinh thường cùng người khác liên thủ, không phải sao?" Xích Cước lão đầu hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nói ra, "Ta cũng không có ngươi nói cao thượng như vậy. Cái này Xích Cước lão đầu, chính là nhân gian võ đạo người thứ nhất, cũng là vạn năm trước thế gian mạnh nhất 8 người một trong. Thẩm Trường Sinh nghe nói chỉ lão lời nói, biết rõ thâm ý trong đó. Chỉ gặp hắn cả người như là một thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên trường kiếm, khí thế như hồng, trong nháy mắt từ nhân gian xông thẳng tới chân trời, tựa như một đạo màu trắng lưu tinh, đâm xuyên qua màn trời, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trên mặt đất, Đi Chân Trần lão nhân cùng chỉ lão nhìn qua Thẩm Trường Sinh rời đi phương hướng. Đi Chân Trần lão nhân đột nhiên cười to nói, tiểu tử này lại người hồi ở giữa, chính là hàng thật giá thật cựu cảnh. Chỉ lão có chút quay đầu, nhìn về phía Xích Cước lão đầu, hỏi, ngươi đến tuột cùng vì sao tự tin như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Trường Sinh đưa thân cựu cảnh sau, thật còn thắng không nổi ngươi? Lão đầu cười như điên nói, hơn bạn năm đến, cùng ta luận bàn đấu nhân số không kể xiết, có thể lại có ai có thể thắng được ta? Huống chi hắn đưa thân cựu cảnh sau, chắc chắn đi trước vấn kiếm đại kiếm tiên, trước lúc này, hắn nào có tinh lực cùng ta phân cao thấp. Một bên khác, Thương Thái Bình một mặt tò mò hỏi, Tiểu Thanh, tên của ngươi cũng là vị lão tiền bối kia cho ngươi lên sao? Tiểu Thanh mất hứng nói lẩm bẩm, chính là lão già thối tha kia lên đây này. Đi Chân Trần lão nhân phảng phất nghe được bên này đối thoại, quay đầu trông lại, trên mặt hiện ra một vòng cười khẽ, nói ra, nhớ ăn không nhớ đánh. Vì sao gọi Tiểu Thanh? Tất nhiên là hy vọng ngươi có thể trò giỏi hơn thầy. Thật hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi dùng võ phu thân phận đưa thân thập cảnh ngày đó. Ngụ ý chính là chắc chắn Tiểu Thanh ngày sau tất nhiên sẽ lấy võ đạo một đường đưa thân thập cảnh. Chương 11, diễn võ chương 11, diễn võ tại Võ Lâm Minh kia phiến khoáng đặc mà trang trọng luyện võ tràng bên trên, ánh nắng không giữ lại chút nào chiếu nghiêng xuống, đem toàn bộ sân bãi chiếu rọi đến một mảnh sáng tỏ. Giá binh khí bên trên trưng bày lấy nhiều loại binh khí, tại dương khúc xạ ánh sáng hạ, lóe ra thanh lãnh hàn quang, mơ hồ tản mát ra một cỗ làm cho người sợ hãi túc sát chi khí. Vương Cẩn Thân mang một bộ trang phục màu đen, dáng người thẳng tắp như thương tùng, lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía Lý Dịch Nam, hai tay ôm quyền, tiếng như hồng trùng nói, "Dịch Nam à, chúng ta vẫn quy củ cũ, ngươi đã tới bá bá chỗ này, liền bồi bá bá đánh nhau một trận." Lý Dịch Nam nghe nói, đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên, trong mắt giấy lên hưng phấn hỏa hoa, nàng không chút do dự, vui vẻ đáp ứng, "Vương bá bá mời, Dịch Nam cầu còn không được." Đúng vào lúc này, thiên đế một đạo sáng chói lưu quang như là cỗ sao trời sẽ qua, chính là Thẩm Trường Sinh hướng phía thiên ngoại bay đi. Quang mang kia chói lóa mắt, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người, dẫn tới mọi người tại đây nhao nhao ghé mắt. Lý Dịch Nam thấy thế, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ phong khoáng chi tình, chiến ý như hừng hực liệt hỏa giống như trong nháy mắt tăng gọn. Chỉ thấy nàng ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, nương theo lấy một tiếng thanh thúy bang bang, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm hàn quang bắn ra bốn phía, tựa như một dòng thu thủy giống như trong suốt lạnh thấu xương, trên lưỡi kiếm phản xạ dương quang dị thường trước mắt, sáng rõ mắt người đau nhức. Ở sau lưng nàng, quang mang cấp tốc ngưng tụ, dần dần hình thành một cái che khuất bầu trời kiếm luân, tản mát ra làm người sợ hãi kiếm khí. Vương Cẩn thấy tình cảnh này, giống nhau nhiệt huyết sôi trào. Cái này tràn ngập khiêu chiến thời điểm, không nghi ngờ gì đốt lên hắn sâu trong nội tâm kích tình. Lập tức, hắn hai chân vững vàng tách ra, đâm ra một cái vững chắc vững vàng trung bình tấn, hai tay nắm tay đặt bên hông, một cỗ hùng hồn bàng bạc khí tức tự trong cơ thể hắn mãnh liệt tràn ngập ra, không khí chung quanh dường như đều bị cỗ này khí tức cường đại quái, có chút nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tia kiếm quang thứ nhất tựa như tia chớp chém tới, trong chốc lát, thiên địa ở giữa lại kỳ dị giống như phiêu khởi màu xanh tuyết tảng. Lý Dịch Nam chập ngón tay như kiếm, băng phách kiếm trận trong nháy mắt hóa thành bắt đầu thất tinh phương vị, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang duệ sắc vô cùng, lại ở trong hư không ngưng ra một bức sinh động như thập nhị thập bát tú tinh đồ. Kia tinh đồ quang mang lưu chuyển, thần bí mà uy nghiêm. Vương Cẩn thấy thế, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn song quyền bọc lấy ám kim cương khí, như lôi đỉnh giống như vang ra chín đạo âm bạo. Mỗi một đạo quyền ảnh đều phảng phất là viễn cổ cự linh giông chống trời, lực lượng hùng hồn đến cực điểm, đem kia đánh tới băng tinh kiếm mưa trong nháy mắt chấn thành một mịn, tiêu tán thành vô hình. Khá lắm bắt đầu phục ma kiếm trận. Vương Cẩn dưới chân huyết sắc trận văn bỗng nhiên khuyết tán ra đến, cấp tốc ngưng tụ thành một cái tu la hư ảnh. Kia hư ảnh cao lớn uy mãnh, tựa như cựu cảnh tu sĩ pháp thiên tượng địa, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hắn hưu quyền đột nhiên vung ra, trong chốc lát, toàn bộ đại địa cũng vì đó rung động, quyền cương hóa thành một quả màu đỏ lưu tinh, lấy bài sơn đảo hải chi thế bay thẳng tinh tú trận nhãn. Lý Dịch Nam gặp chiêu phá chiêu, kiếm quyết đột nhiên đổi biến. Bảy chuôi băng phách kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn băng lăng, tại trong tầng mây cấp tốc dệt thành một chương kéo dài 10 dặm kiếm võng. Mỗi một đạo băng lăng đều như là tinh xảo thủy tinh, chiết xạ khác biệt sắc thái sắc trời, tại Võ Lâm Minh trên không lại ngưng tụ thành một đạo rực rỡ màu sắc bảy sắc cầu vồng nghe. Hồng quang đi tới chỗ, Vương Cẩn tu la hư ảnh bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách, kia cương khí kim màu đỏ ngòm cũng như gặp phải nắng gắt sương sớm, dần dần tiêu tán. Vương Cẩn con ngươi đột nhiên co lại, hắn song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân 360 chỗ đại huyệt đồng thời dâng trào chảy máu khí, ở trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ thành một vòng huyết sắc nắng gắt. Bát cảnh vũ phu kia thao thao bất tuyệt khí huyết chi lực, càng đem hồng quang kiếm vong đốt ra một lỗ hồng. Hắn dậm chân lên trời, mỗi một bước đều ở trong hư không lưu lại thiêu đốt dấu chân. Vương Cẩn kéo lại trượng hai ngân thương, như chiến thần hạ phàm đạp không mà đến. Lý Dịch Nam hai ngón khép lại, lang không phi tốc vẽ bừa, mỗi một đạo vết kiếm đều ở trong hư không khắc xuống thần bí đạo văn. Thoáng chốc, thiên địa dường như treo ngược tới, 108.000 đạo kiếm khí như ngân hà chút xuống giống như mãnh liệt mà xuống, khí thế bằng bạc. Nhưng mà, kiếm khí tại khoảng cách Vương Cẩn bá chỗ chỗ, lại bị một tầng vô hình thương vực cách trở. Chỉ thấy kia cán phái tinh thương nhưng vẫn đi múa, múa ra huyền ảo khó lường quy tích, thương mang cấp tốc ngưng tụ thành một đầu huyết sắc bàn long, quay quanh tại Vương Cẩn quanh thân, bảo hộ lấy hắn. Lý Dịch Nam giữa lông mày kiếm ấn đông nhiên toát ra kỳ quang, sau lưng kiếm luân đông nhiên sụp đổ, biến thành trường hạt gạo điểm sáng. Thiên địa ở giữa vang lên một hồi réo rắt kiếm minh, kia điểm sáng bên trong đột nhiên bắn ra một đầu ngang qua thương khung kiếm khí trường hạ. Trong sông mỗi một đóa bọt nước đều là ngưng tụ thành thực chất kiếm ý, tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Vương Cẩn trong con mắt chiếu ra ngàn vạn kiếm tiên hư ảnh, nhưng hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại đem ngân thương múa đến càng thêm tấn mãnh. Thương mang trong hư không cùng kia kiếm khí trường hạ đối chọi gay gắt, làm thương mũi kiếm mang đụng nhau sát na, cường đại lực trùng kích như gió bao tứ ngược ra. Lý Dịch Nam thất khiếu bên trong chảy ra vết máu, nhưng kiếm chỉ của nàng lại vững như bàn thạch. Kia kiếm khí trường hà bỗng nhiên kiềm chế thành một tuyến, những nơi đi qua, liền vết nứt không gian đều bị vô tình chém thành hai đoạn. Vương Cẩn hai tay cơ bắp từng khúc băng liệt, nhưng trong tay hắn ngân thương lại phát ra hưng phấn tiếng long ngâm. Mũi thương bắn ra huyết mang cấp tốc ngưng tụ thành gào thét kỳ lân thủ cấp, đón kiếm quang đi ngược dòng nước, không thối lui chút nào. Thiên địa ở giữa lúc sáng lúc tối, phản phất tại cái này kịch liệt va chạm hạ cũng theo đó thất sắc. Làm quang mang rốt cục tiêu tán lúc, tầng mây chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến từng tiếng càng kiếm minh. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Dịch Nam chẳng biết lúc nào đã đứng ở cao ngàn trượng không. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trong suốt trường kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên ánh trăng giống như bằng sáng, như mộng như ảo. Cả mảnh trời khung dường như đều bị chuôi kiếm này quang mang che giấu, dần dần tối xuống, chỉ có chuôi kiếm này càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một vầng minh nguyện trong sáng, treo cao tại thiên tế, tản ra thanh lãnh mà khí tức cường đại. Dịch Nam tỷ thì ra lợi hại như vậy nha. Vương Nhược Lăng đầy mắt sùng bái nói, trong mắt lóe ra khâm phục quang mang. Tỷ tỷ thật là lợi hại, thật là lợi hại. Tiểu Thanh cũng đi theo hưng phấn hô, tay nhỏ càng không ngừng vỗ tay. Khương Thái Bình đang muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy một người nện bước không nhanh không chậm bộ pháp dạo bước mà đến. Này người thân mang trắng thuần trường sam, đầu đội tinh xảo khăn bông, một bộ điển hình tư sinh hóa trang. Hắn mặt mỉm cười, thân tình thản nhiên, có chút hăng hái nhìn về phía trên bầu trời cực chiến. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang Khương Thái Bình, chậm rãi nói rằng, Khương viện trưởng, cho các ngươi ba ngày, rời đi Duyệt Châu. Đừng để ta khó xử. Khương Thái Bình mặt lộ vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi, các hạ là? Duyệt Châu thích sứ Ngụy Chân, cũng là trong miệng các ngươi hậu đảng. Ngụy Chân ngữ khí bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, dường như căn bản không thèm để ý người khác đối cái nhìn của hắn. Khương Thái Bình khẽ lắc đầu, kiên định nói, chúng ta tạm thời còn không thể rời đi. Ngụy thích sứ nhưng biết độ tâm chuyện. Ngụy Chân nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói rằng, ta vừa mới gặp qua hắn, hắn đã rời đi Duyệt Châu, chỗ lấy các ngươi cũng có thể rời đi. Hắn đi nơi nào? Khương Thái Bình truy vấn. Kia không liên quan gì đến ta, chỉ cần hắn không tại Duyệt Châu liền có thể. Ngụy Chân vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn cần yếu. Hắn rời đi Duyệt Châu cũng tốt. Khương Thái Bình trầm ngâm nói, các ngươi cũng rời đi vậy thì càng tốt hơn. Ngụy Chân không chút do dự nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra một tia không thể nghi ngờ. Trên không trung, vầng trăng sáng kia chậm rãi hướng phía Vương Cẩn đập tới. Vương Cẩn lúc này đem trường thương trong tay thu hồi, Tu La hư ảnh lần nữa hiện hiện. Hắn cấp tốc bày ra sắc bén quyền giá, quanh thân nội lực như mãnh liệt sóng cả giống như điên cuồng phun trào, tại trên nắm tay ngưng tụ thành hào quang màu đỏ thắm, dường như thiêu đốt hỏa diễm. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, lại tiếp ta cái này thức cựu diệu phá quân. Một quyền hướng phía kia bay tới trăng sáng mạnh mẽ đập tới, quyền phong gào thét, phảng phất muốn xé rách không gian. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa cũng vì đó rung động. Trăng sáng cùng nắm đấm kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang mình. Trăng sáng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số quang ảnh mảnh vỡ tứ tán bay ra. Lý Dịch Nam bảo kiếm cũng tại cái này cường đại lực trùng kích hạ tùy theo vỡ vụn, quang mang tiêu tán. Trăng sáng nổ nát vụn trong nháy mắt, một cỗ cùng bạo vô cùng lực lượng lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, như gợn sóng hướng bốn phía quét tán ra đến. Hai người không tránh kịp, bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ đánh trúng, như bị sét đánh. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung hai đường vòng cung. Khương Thái Bình phản ứng cấp tốc, dẫn đầu phi thân mà ra, vững vàng tiếp được Lý Dịch Nam. Hắn lo lắng hỏi, thương thế như thế nào? Lý Dịch Nam nhẹ nhàng tặng hắn một cái, lau đi vết máu ở khoe miệng, sau đó nghiêm túc hỏi, không có việc gì. Ngươi còn có lòng tin tại cựu cảnh được ta sao? Khương Thái Bình khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói rằng, ta cũng không xác định. Nói thật, ta đều không biết mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không sao cả, cùng cảnh bên trong không ai thắng được ta. Lý Dịch Nam trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, tràn đầy tự tin nói rằng, tốt tốt tốt, trước tiên đem máu lau một chút. Khương Thái Bình bất đắc dĩ cười cười, lo lắng nói. Một bên khác, Ngụy Chân thì là lạnh lùng nhìn xem Vương Cẩn quẳng xuống đất, thở ơ Ngụy Chân khỏe miệng có chút dương lên, cười lạnh nói, Vương Minh chủ thực lực không quá đi nha. Vương Nhược Lăng đội vàng chạy tới, đau lòng đỡ dậy Vương Cẩn. Vương Cẩn lườm Ngụy Chân một cái, hừ lạnh nói, Ngụy thích sứ có thể tự mình đi thử xem, sẽ có cơ hội. Chương 12, Nhan Khanh chương 12, Nhan Khanh Thanh Châu, Thánh Hiền Sơn. Núi này phía trên, cổ mục che trời tế nhật, kia cao vút trong mây thân cây phảng phất là chèo chống thiên địa trụ lớn. Miếu thờ lầu các xen vào nhau thích thú phân bố ở giữa, mái quang đấu cùng tại pha tạp bóng cây hạ như ẩn như hiện, mơ hồ truyền ra trận trận động kinh điện thanh âm, như là một cỗ thanh thuyền chảy xuôi tại cái này giữa núi rừng. Dưới núi, Độ Tâm lẻ loi một mình, đang dọc theo bốn lượn đường núi chậm rãi leo núi. Theo Độ Tâm tiến lên, Thánh Hiền Sơn dường như bị xúc động một loại nào đó cổ lao cơ quan. 72 phong đống nhiên như vật sống giống như bắt đầu lệch vị trí. Bàn đá xanh trên có khắc luận ngữ chữ viết, lúc này nổi lên chói mắt kim quang, tựa như ngọn lửa màu vàng đang nhảy vọt, phản phất tại hướng vị này khách không mời mà đến phát ra cảnh cáo. Độ Tâm đối với cái này lại toàn vẹn không sợ. Thiền sư có biết, vài vạn năm đến, độc hành Thánh Hiền Sơn người bao nhiêu? Nương theo lấy từng tiếng lãng quát hỏi, thẻ tre tiếng xé gió tự cửu tiêu phía trên như lôi đỉnh giống như rủ xuống. Bộ sơn chủ Lục Cửu Liên hiện thân tại Độ Tâm trước mắt. Trong tay hắn nắm chặt lượng tiên xích, thước trên khuôn mặt khắc đầy lịch đại đại nho phê bình chú giải, mỗi một bút mỗi một hoạch đều ẩn chứa thâm hậu văn hóa nội tình cùng lực lượng cường đại. Độ Tâm thấy thế, lạnh hừ một tiếng. Trong chốc lát, Phật môn sư tử hống uy lực bạo phát đi ra, như là một cỗ vô hình sóng xung kích, chấn động đến khắp núi lá tùng trong nháy mắt treo ngược, phát ra rì rào tiếng vang. Cùng lúc đó, hắn cả xa bỗng nhiên phồng lên lên, như là cơn gió nổi lên muộn, cả xa bên trên Thái Cực Âm Dương Ngư lại phun ra từng đạo đạo ra lưỡng nghi kiếm khí giăng khắp nơi, phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều cắt đứt ra. Lục Cửu Uyên vẻ mặt nghiêm túc, trong tay lượng tiên xích điểm nhẹ hướng tối bị. Lập tức, 72 giữa đỉnh núi vang lên chỉnh tề mà to đại học đọc âm thanh, thanh âm kia dường như xuyên việt thời không giới hạn, mang theo ngàn năm trí tuệ cùng lực lượng. Văn khí ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa thành 360 chôi thước, như cùng một chôi chôi lợi kiếm, treo cao tại Độ Tâm đỉnh đầu. Mỗi chôi thước bên trên đều hiện lên ra khác biệt đại nho khuôn mặt, bọn hắn thần thái khác nhau, nhưng trong ánh mắt đều lộ ra cơ trí cùng uy nghiêm, phảng phất tại xem kỹ lấy Độ Tâm nhất cử nhất động. Thiền sư nhưng tại Duyện Châu tùy ý làm loạn, nhưng nơi này là Thanh Châu, là Thánh Hiền Sơn, dù không được thiền sư ở đây làm cản. Lục Cửu Uyên ngôn từ sắc bén, lượng tiên xích bên trên trung dung hai chữ, lúc này bỗng nhiên chảy ra huyết sắc, dường như như nói đối Độ Tâm hành vi phẫn nộ cùng bất mãn. Lục Sơn chủ không ngại đoán xem Độ Tâm nết miệng lên một tia cười lạnh, tiện tay đánh nát ba thanh thước, tóe lên mảnh gỗ vụn trong không khí phiêu tán, bây giờ ta đạo pháp so với Phật pháp, đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Nhưng vào lúc này, Thánh Hiền Chỉ bên trong đột nhiên vọt lên một đầu cửu vị văn diêu ngư, dáng người mạnh mẽ, trên không trung cấp tốc ghép thành dừng bước hai chữ thể triện. Lục Cửu Uyên đang muốn thôi động lượng tiên xích thi triển ra sát chiêu, cho Độ Tâm một kích chí mạng, trên đỉnh núi lại đột nhiên bay xuống nửa tờ mạch tử. Cái này nửa tờ thẩm thấu trà nước động tàn trang, nhìn như khinh bạc yếu ớt, lại dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Nó chỗ lướt qua chỗ, tất cả thước lại như cùng nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, nhao nhao ứng thanh quý vị, ngay ngắn trật tự sắp xếp trên không trung. Sau một lát, một đạo nhu hòa lại tràn ngập thanh âm uy nghiêm, dường như theo thiên địa mỗi một cái góc truyền đến, lại dường như trực tiếp tại Độ Tâm ở sâu trong nội tâm vang lên, đã đến nơi này thì lên núi một lần a. Thanh âm này chính là nho thánh truyền âm, như là hồng trung giống như tại Độ Tâm bên thai quấn quẩn, không thể nghi ngờ. Độ Tâm nghe nói, nao nao, sau đó khỏe miệng hiện ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn đạp trên kia nửa tờ mạnh tử tàn trang, từng bước mà lên. Tại Thánh Hiền Sơn một chỗ tĩnh mịch mà thanh lũ trong đình viện, nho thánh cùng Độ Tâm ngồi đối diện nhau. Ở giữa trưng bày một trương cổ phát bàn cờ, trên bàn cờ ngăn chứa phảng phất là thiên địa trải qua vĩ. Nho thánh tóc trắng xóa, như tuyết sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, khuôn mặt hòa ái hiền lành, dường như một vị nhà bên lão giả. Độ Tâm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi: xin hỏi nho thánh, như thế nào thực cảnh? Vừa dứt lời, trên bàn cờ đột nhiên tinh hà lưu chuyển, dường như toàn bộ vũ trụ sao trời đều tại cái này nho nhỏ trên bàn cờ hội tụ, múa. Nho thánh váy dài dương nhẹ, như là tiên nhân vung tay háo ở giữa quấy phong vân, ba câu châm ngôn chậm rãi hiện hiện, treo tại thiên khung phía trên, rõ ràng đức người thừa thiên vận, thân dân giả chờ đức, dừng ở trí thiện người. Cư tử vi. Độ Tâm nghe nói, trong lòng run lên. Hắn cả xa bên trên Thái Cực Đồ đống nhiên đảo ngược, tản mát ra một hồi quang mang mãnh liệt. Hắn đột nhiên đè lại quần quần khí huyết, nghiêm nghị nói: thánh nhân lời nói cư chữ, nhưng là muốn nho ra độc trưởng thiên địa quyền hành. Theo Độ Tâm chất vấn, trong núi tiếng thông reo đột nhiên vang, phản phất là đại địa tại đáp lại hắn chất vấn. Nho thánh thần sắc bình tĩnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tại đại đạo chi hành bốn chữ bên trên. Trong chốc lát, cả tòa Thánh Hiền Sơn ầm vang dâng lên bạt trượng, phản phất muốn xông phá bất tiêu, thẳng đến tiên tế. Nho thánh thanh âm ở trong núi quanh quẩn, giống như hoàng trung đại lữ, xưa kia Chu Công chế lễ, Khổng Tử Chu Du, đều không phải là cư thiên hạ đứng đầu. Lời còn chưa dứt, kỳ quán bên trong đống nhiên bay ra 360 mai hắc tử, như là như lưu tinh xẹt qua thiên tế. Hắc tử ở giữa không trung lại hóa thành chư tử bách ra hư ảnh, bày trận tại đám mây. Chỉ thấy binh gia cầm trong tay qua mâu, ngay tại diễn luyện lấy tinh diệu võ nghệ, khí thế kia bàng bạc trận pháp dường như có thể hoành tạo thiên quân. Mặc ra cơ quan thú sinh động như thật, phun ra nuốt vào lấy vân khí, tản mát ra khí tức thần bí. Ngay cả nông gia cái cày đều dính lấy ngũ cốc mùi thơm ngát, dường như mang theo đại địa sinh cơ. Độ Tâm kiếp sợ phát hiện, chính mình Phật Châu lúc này đang cùng pháp gia đồng xứng sinh ra của mình, kia ông tiếng vang phảng phất là hai loại sức mạnh tại lẫn nhau thăm dò, hô ứng lẫn nhau. Thiên xem bản thân dân xem, thiên tính bản thân dân nghe. Nho thánh nhẹ nhàng đem bạch tử điểm tại Độ Tâm mi tâm. Trong chốc lát, thế cuộc bên trong lập tức hiện hóa ra 72 loại tương lai cảnh tượng, có Độ Tâm đại hưng Phật tự, Phật pháp hưng thịnh, tín đồ trải rộng thiên hạ huy hoàng cảnh tượng. Cũng có hắn hóa thân ma đầu, ở nhân gian tứ ngược, sinh linh đổ thán kinh khủng hình tượng. Mà càng nhiều, thì là hắn tan rã tại nhà nhà đốt đèn bên trong, thân ảnh mơ hồ, dường như cùng bình thường trần thế hòa làm một thể cảnh tượng. Gió núi gào thét mà lên, cuốn lên kia nửa tờ mạnh tử tàn trang, tại Độ Tâm bên chân tụ thành thiên tướng hàng chức trách lớn năm chữ kim văn. Lúc này, Nho thánh thân ảnh bắt đầu cùng sơn hà cùng nhiều lần cộng hưởng, dường như hắn đã cùng cái này thiên địa hòa làm một thể, trở thành tự nhiên một bộ phận. Nho thánh thanh âm biến càng thêm thâm trầm mà trang trọng, thập cảnh chi vị chính là vạn quân chỉ gánh, có thể gánh thương sinh đẫm máu và nước mắt người, người buôn bán nhỏ cũng có thể cư chi, có thể vắt văn minh tân hòa người, di địch rất lung đều có thể cư chi. Cuối cùng một cái bạch tử rơi xuống lúc, phảng phất là vận mệnh tuyên bố. Độ Tâm thất khiếu chảy máu, đường lên núi bên trên lại có ngàn vạn đoan hồn tại thống khổ đọc vãng sinh chú thanh âm kia thê thảm mà ai oán, dường như nói Độ Tâm tội nghiệt. Nho thánh nhìn xem Độ Tâm thảm trạng, khẽ thở dài một cái, trong mắt tràn đầy tức hận, ngươi tâm thuật bất chính, chấp niệm quá sâu, lòng tràn đầy đều là tham lam cùng dục vọng. Như thế tâm cảnh, thập cảnh ngươi là không cần trông cậy vào. Độ Tâm nghe nói, thảm cười lên. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, phản phất là đối chính mình vận mệnh than thở. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, nói rằng: "Ta đương nhiên biết đi đường này không cách nào thập cảnh, nhưng không có cách nào, ta cần thực lực, bản nhược tự cũng cần thực lực. Hy vọng tương lai còn có cơ hội lại đến cùng Nho Thánh hỏi một trận." Độ Tâm thành khẩn nói rằng, sau đó, thân thể của hắn như bụi mù giống như cấp tốc tiêu tán, hôi phi yên diệt, dường như chưa hề tại thế gian này tồn tại qua. Cùng lúc đó, tại Võ Lâm Minh bên trong, mấy người đang nhìn về phía Thánh Hiển Sơn phương hướng. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng dám đi Thánh Hiển Sơn khiêu khích. Ngụy Chân khẽ cười nói, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ngụy Thích Sứ là như thế nào thuyết phục hắn rời đi? Khương Thái Bình nghi hoặc dò hỏi. Ngụy Chân suy cười một tiếng, ngạo nghễ nói rằng, ta cũng không phải quảng lăng Triệu ra những cái kia đồ bỏ đi, nếu là hắn không đi, kia hai chúng ta liền sẽ chết mất một cái. Khương Thái Bình khẽ gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ, Ngụy Thích Sứ là muốn nói cho ta hắn đi hướng Dương Châu. Ngụy Chân không có trả lời, chỉ là quay người chậm rãi rời đi. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày, không phải trong chúng ta khả năng cũng sẽ xuất hiện một người chết. Đừng xem nhẹ Ngụy Chân, người này là Nhan Khanh sư đệ. Vương Cẩn mang theo mệt mỏi nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác. Là cái kia Nhan Khanh sao? Thánh Hiền Sơn đại tế tiểu. Lý Dịch Nam kinh ngạc hỏi, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng chi sắc. Thiên hạ đâu còn có cái thứ hai Nhan Khanh. Thịnh Chiêu Thi Hứng, cầm kiếm rửa ca nửa bước. Đào Lý Do Xuân, liệt mã uống rượu giang hồ. May mắn gặp qua Nhan tế tiểu phong thái. Vương Cẩn cảm khái nói, dường như nhớ lại cùng Nhan Khanh gặp nhau cảnh tượng, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Sư phụ cũng đề cập tới Nhan tế tiểu, sư phụ nói năm đó tất cả mọi người khuyên hắn trấn thủ nhân gian, đừng đi tham gia khai thiên chi chiến, nhưng hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên đi, đem Lục Phó Sơn chủ lưu lại, không phải Nhan tế tiểu có lẽ đã sớm là thật cảnh. Nâng lên Nhan Khanh, Khương Thái Bình cũng đầy là kính nể nói, trong giọng nói tràn đầy đối Nhan Khanh tán thưởng. Thế gian tổng có ít người, mặc dù chưa từng gặp mặt, lại như tùng bách treo bút chỗ, vạn năm xương sắc rơi lông mày bừng, gô sạch nhân gian mệt mỏi mắt. Tam giáo, thịnh triều, yêu tộc đều có người tại thiên ngoại cùng thần linh chém giết. Thánh Hiển Sơn Nhan Khanh bàn nhược tự độ ách ngọc kinh sơn giao quang phong chủ thịnh triều trấn viễn hầu sở kiêu đều là cựu cảnh yêu tộc nộ hải yêu quân quan tâm viện thẩm trưởng sinh đều là bắt cảnh nho thánh ngẩng đầu nhìn về phía Từ Châu phương hướng, theo rồi nói ra, "Cựu Uyên, ngươi tiến về thiên ngoại đem Nhan Khanh đổi về." Nhan Khanh, Thánh Hiển Sơn đại tế tiểu, cựu cảnh đỉnh phong tu vi, khai thiên chi chiến bên trong giết địch vô số. Dưới ánh trăng thanh sam dáng vẻ hảo sảng kiếm tuệ cuốn nửa cuốn tàn thư Thánh Hiển Sơn định tuyết động ép không được hắn trong tay áo liệt tiểu hương đốt ngón tay gõ đoạn ngọc lôi lúc 72 phong biển mây đang cuộn cuộn người viết tiểu thuyết giảng hắn niên thiếu dục ngựa đạp nát quá học cung tấm biển một cây trúc tiêu bút chấm tận tam giang máu viết liền sách luận lại so kiếm phong càng lợi ba phần giang hồ truyền văn tổng yêu vòng quanh hắn đảo quanh thí dụ như xương lưới đao đánh rơi. Hoa đảo nhượng thí dụ như mắt xanh lờ đờ phá giải lạc hà trận giờ phút này hắn vượt giản ngồi đoạn thiên tựa nửa bước bên ngoài là 10 vạn thần linh phong mang nửa bước bên trong là nửa khuyết mới lấp lâm giang tiên hồ lô rượu treo ngược tinh hải lắc lư giống treo tại thiên địa ở giữa kinh đường một chỉ đợi nào đó câu thơ mắt ra khỏi vỏ liền lật tung cả tòa thiên hạ đây chính là Nhan Khanh, tiêu sái nhất người đọc sách, cũng là nhất biết đánh nhau người đọc sách. Chương 13, Ngọc Kinh Sơn cũng có đại kiếm tiên chương 13, Ngọc Kinh Sơn cũng có đại kiếm tiên Ngọc Kinh Sơn chân, Tùng Yên trấn. Tòa này tiểu trấn yên tĩnh tường hòa, tràn ngập một cỗ cổ pháp yên hòa khí tức. Đầu đường cuối ngõ, người đi đường qua lại xuyên thẳng qua. Đám người bán hàng rong tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Tại một chỗ náo nhiệt quán trà nơi hẻo lánh, một vị thiếu niên áo xanh đang ngồi xổm ở nơi đó, say sưa ngon lành cắn mạch nha đường. Thiếu niên bộ dáng có chút thanh tú, một đôi như lưu ly con mắt theo đường họa lao bá trong tay đồng môi đổi tới đổi lui, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng đồng thú. Hắn ống tay áo dính lấy tươi mới mặc nước đọng, dường như vừa mới huy hào bắt mặc hoàn tất, bên hông khối kia trưởng giáo ngọc bội thì bị vải thô cực kỳ chặt chẽ bao vây lấy, dường như sợ bị người nhìn thấy. Chỉ là, nếu không phải cái kia đạo bảo bạt sau bên trên có một chỗ khả nghi tiên hạt mổ ngấn, ngược lại thật sự là như cái dạo chơi tứ phương tiểu đạo sĩ. Hai cân hạt rẻ bánh ngọt, nửa cân muối nước đậu mai. Tống Hoài vừa nói, một bên đem bạc vụn nặng nề mà đập vào mức hoa quả trái trên quầy. Đúng lúc này, hắn cổ tay ở giữa buộc lên dây đỏ linh đang đống nhiên đinh linh rung động, thanh thúy tiếng chuông tại viên náo phố xá bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Tống Hoài lập tức cảm giác phần gáy lông tơ đồng loạt dựng lên, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn vô ý thức ôm chặt trong ngực giấy dầu bao, nhưng vẫn là chậm một bước, giấy dầu bao rầm rầm rơi lả tả trên đất. Thiên độn nên phối cây mơ uống. Nương theo lấy một tiếng này ung dung truyền tới lời nói, trong tầng mây đột nhiên rọ ra một cái bạch ngọc dường như long chảo. Kia long chảo bóng ánh sáng long lanh, tản ra ánh sáng nhu hòa, lại mang theo một loại làm cho người sợ hãi uy áp, hướng phía Tống Hoài nhanh chóng mà chụp tới. Ngay tại bạch ngọc long chảo đè xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Hoài đột nhiên cắn nát trong miệng mai hoạch, đỏ bừng chất lỏng như mũi tên phun ra. Kia huyết sắc ở giữa không trung cấp tốc ngưng kết, hóa thành một bức tiên tiên bát quái đồ. Bốn nên thịt nát xương tan thiếu niên giờ khắc này ở trận nhãn chỗ quận mình thành thái tức trạng. Nếu là có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn đạo bào áo lót lại dùng chu sa tỉ mỉ vẽ lấy một bức phiên bản thu nhỏ chu thiên tinh thần đồ, đồ bên trong sao trời lấp lóe. Đột quẻ biến cấu quẻ, hóa ra là như vậy giải pháp. Thái Huyền chân nhân đứng tại cách đó không xa, trong tay phất trần có chút dừng lại. Nguyên bản thông hướng thiên xu phong truyền tống trận, ở dưới sự khống chế của hắn lặng yên chuyển hướng Duyên Châu. Cao lớn đạo sĩ bước dâu, có chút hăng hái mà nhìn xem tinh đồ bọc lấy Tống Hoài, trong chớp mắt biến mất tại thiên tế, chỉ để lại một câu ý vị thâm trường lời nói, trách nước hốn, quân tử lấy chí mệnh thích chí. Cùng lúc đó, tại Võ Lâm Minh bên trong, mảnh ngói vỡ vụn thanh âm hù dọa đầy đỉnh tức điệu. Vương Nhược Lăng đang chuyên tâm lau kiếm giá, thình lình nghe được mái vòm truyền đến một hồi xé vải thanh âm. Ngay sau đó, từ đàn lương một cầm vang mở rộng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, một cái đầy bụi đất đạo sĩ nhanh như chớp lăn đi ra. Vương Nhược Lăng vội vàng nhấc lên váy áo, bước nhanh chạy tiến lên, đem kia rơi thất điên bát đạo đạo sĩ đỡ dậy. Chỉ thấy người này lệch ra mang theo hôn nguyên cần, một nửa đạo một châm lộ ở bên ngoài, màu tràm đạo bảo bên trên bổ lấy lệch ra xoay vân vân, cổ áo còn dính lấy khả nghi đường nước động. Lại nhìn tướng mạo của hắn, tuổi ước chừng 20, mi thanh mục tú, một đôi mắt linh động có thần, chỉ là giờ phút này bởi vì quẳng quá mức chật vật, trong mắt tràn đầy ai oán. Sóng núi cao hạ, là một trương tổng là mang theo vài phần bất cần đời ý cười miệng, giờ phút này khỏe miệng còn dính lấy một chút vừa rồi ngã xuống lúc tóe lên bụi đất. Tóc có chút lộn xộn, mấy sợi tóc túi tại trên trán, càng thêm lộ ra cả lơ phất phơ. Vô Lượng Tiên Tôn Tống Hoài vuốt vuốt đau nhức sau lưng, trong lúc lơ đãng, trong tay áo đống nhiên rơi ra giấy dầu bao. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, cũng không để ý người chung quanh trợn mắt hốc mồm thần sắc, trực tiếp đem giấy dầu bao đưa cho Vương Nhược Lăng, trên mặt chất đầy đủ cười, vị cô nương này, muốn hay không nếm thử Ngọc Kinh Sơn hạt rẻ bánh ngọt. Vương Nhược Lăng hơi sững sờ, nhìn trước mắt đưa tới giấy dầu bao, trắng non gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa đỏ ửng, đúng như ngày xuân bên trong mới nở hoa đào. Nàng vô ý thức muốn từ chối, bờ môi có chút đóng mở, nhẹ nói, cái này không tốt lắm đâu. Có thể ánh mắt lại nhịn không được rơi vào kia giấy dầu bao bên trên, mơ hồ có thể ngửi được từ bên trong lộ ra hạt rẻ bánh ngọt thơm ngọt khí tức, kia cỗ thơm ngọt hương vị phảng phất có ma lực đồng dạng, nhường nàng có chút chuyển không ra ánh mắt. Tống Hoài dường như nhìn ra sự do dự của nàng, trực tiếp đem giấy dầu bao nhét vào Vương Nhược Lăng trong tay, cười nói, "Cầm à, cô nương, gặp lại tức là hữu duyên, coi như là bẩn đạo một chút tâm ý." Vương Nhược Lăng hai tay dâng túi kia hạt rẻ bánh ngọt, nàng có chút túi đầu xuống, lông mi thật dài như hồ điệp cánh giống như rung động nhẹ nhẹ, không dám nhìn thẳng Tống Hoài ánh mắt, nhỏ giọng nói rằng, "Kia, vậy cảm ơn đạo trưởng." Thanh âm êm dịu đến như là gió nhẹ lướt qua lá cây, mang theo vài phần ngượng ngùng, dường như sợ bị người nghe thấy. Chỉ thấy Tống Hoài nhẹ nhàng sửa sang lại kia thân cũ nát đạo bảo, vẻ mặt đột nhiên biến trang trọng nghiêm túc lên, quét qua vừa rồi cả lơ phất phơ. Ánh mắt của hắn thản nhiên nhìn về phía Lý Dịch Nam, Khương Thái Bình, nghiêm túc nói: "Lý cô đường, Khương viện trưởng, hôm nay ta tâm huyết dâng trào, buông một quẻ, hai vị có thể muốn biết quẻ tượng." Lý Dịch Nam cười giới thiệu nói: "Vị này là Ngọc Kinh Sơn Tống Hoài Tống trưởng giáo, đã sớm nghe nói Tống trưởng giáo tinh thông quẻ thuật, không biết ra sao quẻ tượng. Lý cô nương tương lai tại Lạc Nhật Quan có đại kiếp." Tống Hoài vẻ mặt thành thật nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng. Lý Dịch Nam lại hời hợt hỏi: "Lớn bao nhiêu?" "Cửu tử nhất sinh." Tống Hoài ngữ khí phá lệ ngưng trọng, dường như mỗi một chữ đều mang thiên quân trọng lượng. Khương Thái Bình nghe xong, vội vàng hỏi: "Nhưng có phương pháp phá giải?" Tống Hoài gật gật đầu, tựa hồ là có. "Dường như." Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam đồng thời mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bước quái thời khắc mấu chốt bị người cắt ngang. Tống Hoài bất đắc dĩ thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ áo não. Lý Dịch Nam không khỏi nghi vấn hỏi: "Ai có thể, lại có ai dám can đảm khiêu khích Ngọc Kinh Sơn?" Đừng người không thể, nhưng đối đại tế ti mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Bất quá cũng không chịu thiệt, sư thúc cũng là thật phát đáu. Tống Hoài nói lên việc này, trong lòng đã có chút tức giận, lại dẫn một tia may mắn. Tại Ngọc Kinh Sơn tinh đài bên trên, Tống Hoài lần thứ ba nghe thấy được mai rùa gào thét. Thanh đồng quái bàn ở dưới ánh trăng hiện ra u lam quang trạch, phản phất là một vũng thâm thúy u đầm. Viên kia truyền thừa ngàn năm huyền quy giáp, trên đó vết rách đang không ngừng làm sâu thêm. Vết dạn dọc theo tốn bị như lưỡi dao thẳng cắt khôi cùng, đem nhị thập bát tú vết khắc sinh sinh cắt đứt, phản phất muốn chặt đứt tiên địa ở giữa liên hệ. Tống Hoài ngón tay treo tại ly hỏa vị bên trên, có chút phát run, cựu rượu đồng tiền tại quẻ trong mâm đinh đương rung động, dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, dường như muốn tránh thoát sao trời cố định quy tích. Tại xa xôi yêu vực, đại tế ti đầu đội mặt nạ đồng xanh, đang đốt ve cốt trượng. Làm Hà Đồ Lạc Thư phản vệ theo yêu hỏa thiêu đốt đầu ngón tay của hắn lúc, hắn rốt cục thấy rõ Ngọc Kinh Sơn tinh đài bên trên kia xóa thanh sam thân ảnh, chính là Tống Hoài. Đại tế ti cắn răng một cái, đem cốt trượng mạnh mẽ đâm vào ngực của mình. Lập tức, phun ra ngoài yêu máu nhuộm đỏ thời quang trường hạ, hắn lại bắt đầu nghịch du thời quang trường hạ. Thiên thị viên di vị, thái vi ảm đạm Tống Hoài ngửa đầu nhìn qua đầy trời sao, chỉ thấy thai âm tinh đang bị một sợi huyết vụ quấn quanh, dường như bị hắc ám ăn mòn. Đỉnh núi cương phong đông nhiên ngưng trệ, bay xuống lá tùng treo giữa không trung, dường như thời gian đình chỉ đồng dạng. Trong đầm phản chiếu ánh trăng bắt đầu ngược dòng, mặt nước nổi lên màu bạc gợn sóng, vô cùng kỳ dị. Tống Hoài thất tinh kiếm còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, đã nhìn thấy Lý Dịch Nam hư ảnh tại quẻ tựa bên trong phân liệt. Một đường tới tự tương lai yêu hỏa theo mệnh văn đốt về thế, thanh đồng quái bản trong chớp mắt bỏ đầy rêu xanh, phản phất tại trong nháy mắt kinh nghiệm ngàn năm tuế nguyệt tan mòn. Nhỏ trưởng giáo có biết nhìn trộm thiên cơ một cái giá lớn. Đại tế ti cốt trượng từ trong đầm dò ra, thanh âm băng lãnh thấu xương, dường như đến từ cửu lũ địa ngục. Ngay tại đại tế ti xương địch sắp đâm xuyên Tống Hoài linh đài thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ thời quang trường hà bỗng nhiên sôi trào lên. Vô số thời gian mảnh vỡ theo đáy sông quần quần mà lên, mỗi một phiến đều chiếu ra thái huyền chân nhân bế quan động phủ hình tượng, trôi này hắn gánh vác hơn vạn năm pháp kiếm, giờ phút này đang phun ra nuốt vào lấy nuốt thiên địa thanh quang, quang mang vào trượng, phảng phất muốn đem thế gian tất cả hắc ám xua tan. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Phản phất muốn xé rách thương khung. Cựu trọng thiên bên ngoài tham lang tinh ẩm vang nổ tung, toái tinh như mưa rơi xuống nhân gian. Nhưng mà, những này toái tinh tại chạm đến Ngọc Kinh Sơn biển mấy lúc, lại hóa thành đầy trời thanh liên. Mỗi một đóa hoa sen nở rộ trong đáy mắt, đều có ánh sáng âm trường hà chi nhánh bị sinh sinh chặt đứt, phát ra trận trận bù bù. Đại tế ti mặt nạ đồng xanh ứng thanh giận nước, xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng. Muốn chết. Đám mây truyền đến thanh âm mang theo tuyên cổ hàn ý, dường như có thể đồng kết thế gian vật vật. Toàn bộ thời quang trường hà bỗng nhiên treo ngược, nước sông đi ngược dòng nước. Thái Huyền chân nhân đạp trên vỡ vụn tinh xương cốt, chậm rãi đi tới. Phía sau hắn pháp tướng đỉnh thiên lập địa, quanh thân tản ra chói lóa mắt ánh sáng màu hoàng kim, tựa như một vòng tần sinh liệt nhật treo cao thiên tế, đem Ngọc Kinh Sơn chiếu sáng sáng như ban ngày. Pháp tướng thân mang một bộ hoa lệ đạo bào màu vàng nóng, mỗi một cái nếp vốn đều dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Khuôn mặt trang nghiêm túc mục, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng uy nghiêm, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả tà ma. Thái Huyền chân nhân trong tay gấp nắm lấy một thanh cổ pháp trường kiếm, thân kiếm quang mang lưu chuyển. Mũi kiếm nhẹ giơ lên sát na, tam giới thời gian toàn bộ ngưng kết. Tống Hoài nhìn xem bay xuống huyết châu đứng im ở trước mắt, đại tế ti quanh thân xoay tròn chín đạo hộ thể yêu văn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bục nát. Thái Huyền chân nhân mũi kiếm điểm tại đứng im thời gian mặt sông, thoáng chốc kích thích vạn trượng sóng to, kia là bị áp xúc 3000 năm ánh trăng, mỗi một đạo đỉnh sóng đều nhảy nhót lấy chôn vùi sao trời đạo văn, dường như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một kiếm này, dạy ngươi nhận ra thái thượng vô cực. Kiếm quang lên lúc, nguy nga pháp tướng đống nhiên chia ra 12 đạo diệt thế kết hỏa. Đại tế ti dưới chân chạy xôi vạn cổ thời quang trường hạ, lại bị kiếm ý bốc hơi ra xuyên qua thiên địa chân không đường hầm. Hán cửu vĩ yêu thân tại đạo hỏa bên trong bật mèo, mỗi đầu cái đuôi đều chiếu dọi ra thời không khác nhau diệt vong, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại tế ti thân hình tiêu tán, chỉ để lại hắn cười to thanh âm tại thiên địa ở giữa quân quần. Lý Thái Huyền quả nhiên vô địch. Chương 14, trung niên đạo nhân chương 14, trung niên đạo nhân tại cái kia thần bí khó dò yêu vực bên trong, yêu tộc hoàng đỉnh đại điện tựa như một tòa âm trầm cự thú chiếm cứ nơi này. Hùng vĩ cung điện bên trong, dường như bị một tầng vô hình lại băng lãnh xương lạnh cực kỳ chặt chẽ bao phủ, không khí ngột ngạt làm cho người khác gần như ngạt thở. Bốn phía vách tường từ từng khối to lớn màu đen huyền vũ nham chặt chẽ khăng khít đắp lên mà thành, mặt nham thạch bên trên điêu khắc yêu vật phù điêu hình thái dữ tợn kinh khủng, dương nhanh múa đuốt, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Ở đằng kia chập chờn lấp lóe, lơ lửng không cố định u ngọn lửa xanh lục chiếu rọi, những này phù điêu dường như bị rót vào sinh mệnh lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát vách đá giam cầm, đập vào mặt. Đỉnh điện phía trên, mấy ngọn cực đại vô cùng màu đen thủy tinh đèn treo cao lấy, thanh lánh lại lộ ra từng tia quỷ dị quang mang theo đèn treo bên trong chiếu nghiêng xuống, rơi vào chân bóng như gương, không nhuốm bụi trần màu đen đá cẩm thạch trên mặt đất. Phản xạ ra quang ảnh bận bẹo mà mê ly, giống như ảo ảnh trong mơ, nhưng lại giấu giếm làm cho người sợ hãi khí tức. Đại điện cuối cùng, chủ bị phía trên, yêu đế dựa nghiêng ở tấm kia từ màu đen ngọc thạch tỉ mỉ điêu khắc thành vương tọa phía trên. Hắn dáng người thon dài mà ưu nhã, tản ra một loại bẩm sinh khí chất cao quý. Một bộ trường bào màu xanh nhạt tựa như róc rách chảy xuôi ánh trăng, nhu hòa lại tinh tế tỉ mỉ mà khoác lên che ở hắn cao ngất kia thân thể bên trên. Yêu đế khuôn mặt anh tuấn mà nhu hòa, đường cong ưu mỹ như thơ, phản phất là thiên nhiên kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Hai con mắt của hắn thâm thúy giống như ưu đầm, tĩnh mịch mà thần bí, lộ ra ôn nhuận yên tĩnh khí tức, đúng như ngày xuân bên trong nhu hòa gió nhẹ, có thể vớt lên thế gian tất cả gợn sóng cùng sao động. Tại yêu đế phía bên phải hơi thấp vương tọa bên trên, đại tế ti mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng như cũng vẻ mặt chấn định tự nhiên ngồi ngay thẳng. Thân hình hắn còn xuống, đúng như trải qua đầy đủ thời gian ăn mòn cùng mưa gió tàn phá cây gỗ khô, hiển thị rõ tang thương cùng mọi bệnh. Kia thân áo bào đen nhiều chỗ tổn hại, giống như vỡ vụn giả mạc, lại bị hắn lấy một loại kỳ lạ mà phương thức quỷ dị chăm chú đắp lên người, mấy chỗ miệng vết thương vết máu khô khốc giống như màu đỏ sẫm lạc ấn, bắt mắt mà chói mắt. Nhưng mà những này vết thương cũng không cắt giảm quanh người hắn tán phát hung ác nham hiểm khí tức thần bí, ngược lại vì hắn tăng thêm mấy phần thần bí mà nguy hiểm sát thái. Đại tế ti mặt thâm tàng tại mũ trùm kia thật sâu bóng ma bên trong, dường như tận lực giấu ở hắc ám che chở phía dưới. Chỉ có một đôi hẹp dài mà sắc bén ánh mắt, lóe ra quỷ dị hào quang màu đỏ như máu. Đại tế ti chậm rãi đứng dậy, kéo lấy kia đã thụ thương thân thể, mỗi một bước đều lộ ra nặng nề mà gian nan, nhưng cũng trầm ổn hữu lực. Hắn hướng phía yêu đế chậm rãi đi đến, đế giày cùng mặt đất tiếp xúc thanh nhầm tại yên tĩnh gần như tĩnh mịch đại điện bên trong quanh quẩn. Yêu đế nhìn xem đại tế ti hơi có vẻ bộ dáng chật vật, trong mắt không tự chủ được hiện lên rõ ràng vẻ ân cần. Hắn khẽ nhíu mày, nhẹ nói, lần này ngươi thương đến không nhẹ, đến tột cùng vì sao muốn như thế liều lĩnh ngăn cản Ngọc Kinh Sơn tiểu tử kia bức ái? Ngươi có biết, ta quả thực vì ngươi lo lắng. Đại tế ti khẽ ngẩng đầu, kia giấu ở trong bóng tối hai mắt cùng yêu đế ánh mắt đối mặt, hắn ngữ khí bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ tự tin, chậm rãi nói rằng, cái này Tống Hoài thật có chút thủ đoạn, suýt nữa bị hắn tính ra tam mưu đồ. Tam mưu đồ nhiều năm, mỗi một chi tiết nhỏ đều tỉ mỉ bố cục, dung không được nửa điểm sơ suất, cho nên ta nhất định phải ra tay. Yêu đế lông mày cao lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, ngươi đến cùng đang nưu đồ cái gì? Từ khi khai thiên chi chiến hậu ngươi tựa như biến thành người khác như thế. Đã từng ngươi cũng không phải là như thế cấp tiến cùng điên cuồng, đến tột cùng là cái gì cải biến ngươi? Trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê mang cùng hoang mang, ý đồ theo đại tế ti trong mắt tìm tới đáp án. Đại tế ti trầm mặc một lát, dường như đang suy tư như thế nào mở miệng. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, nghiêng trời lệch đất. Ta ngược lại muốn xem này nhân gian ai có thể thật cảnh, hoàng đế, đại trưởng giáo, chưa chắc a. Yêu đế khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ cười cười, trong đôi cười mang theo một tia đắng chắc cùng bất đắc dĩ. Hắn đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, đã có đối đại tế ti dạ tâm lo lắng, lại có đối tương lai thế cục mê mang. Hắn chậm rãi nói rằng, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Cùng lúc đó, tại võ lâm minh bên trong, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên thân mọi người, nhưng mà bầu không khí lại hơi có vẻ nghiêm trọng. Đám người đang ngồi vây chung một chỗ, thương nghị tiếp xuống hành trình. Lý Dịch Nam quay đầu nhìn về phía Tống Hoài, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, hỏi: "Tống trưởng giáo đối thập cảnh thấy thế nào?" Tống Hoài nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lộ ra tự tin cùng thoải mái. Hắn có chút ngửa đầu, nói rằng: "Ta đối với người ở giữa là có lòng tin, bất quá ta chỉ có thể đại biểu chính ta, không đại biểu được Ngọc Kinh Sơn. Vương Nhược Lăng nghe xong Tống Hoài lời nói, ngửa đầu, chớp chớp linh động mắt to, vẻ mặt khờ dại hỏi, "Nhỏ trưởng giáo, ngươi cũng lợi hại như vậy, còn không đại biểu được Ngọc Kinh Sơn sao? Trong mắt của ta, ngươi đã rất đáng gờm rồi nha." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy ngây thơ cùng nghi hoặc. Tống Hoài cười khổ gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nói rằng, "Không nói trước ta sư minh, chính là Thái Huyền sư thúc cũng phải vì Ngọc Kinh Sơn hơn vạn năm đạo thống phụ trách. Bọn hắn gánh vác truyền thừa cùng bảo hộ trách nhiệm, mỗi một cái quyết định đều phải cực kỳ thận trọng. Ta mặc dù có chút bản sự, nhưng ở môn phái đại cục diện trước, còn thiếu rất nhiều." Khương Thái Bình hỏi tiếp, "Tống trưởng giáo có thể muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến đến Thánh Huyền Sơn?" Tống Hoài vội vàng khoát khoát tay, trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười, nói rằng, "Thái Huyền sư thúc cùng kia nho thánh không hợp nhau, lúc đầu tiểu đạo tại Ngọc Kinh Sơn thời gian liền không dễ chịu, cũng không muốn lại sợ Thái Huyền sư thúc rủi ro. Ta liền không cùng các ngươi đi Thánh Huyền Sơn rồi, lần này thật vất vả bụng trộm chạy xuống sơn, ta có chỗ đi chơi, thật tốt mở mang kiến thức một chút cái này giang hồ náo nhiệt. Cái này giang hồ chi lớn, chuyện thú vị có thể nhiều nữa đâu." Đúng lúc này, một mực ngồi yên lặng Vương Cẩn đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, "Tống trưởng giáo, ngươi đã muốn bốn phía du lịch, không ngại mang theo Lăng Nhi cùng một chỗ a?" Nàng từ nhỏ ở Võ Lâm Minh lớn lên, mặc dù tập được một thân võ nghệ, nhưng kinh nghiệm giang hồ còn thấp, cũng nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Cái này đối với nàng mà nói, có lẽ là một lần khó được trưởng thành cơ hội. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở Vương Cẩn trên thân, sau đó lại nhao nhao chuyển hướng Tống Hoài cùng Vương Nhược Lăng. Vương Nhược Lăng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng chờ mong, nàng có chút cắn môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Hoài, dường như đang đợi hắn đáp lại. Tống Hoài hơi sửng sở, dường như không nghĩ tới Vương Cẩn sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Sau đó, hắn đưa tay bấm ngón tay tính toán, sắc mặt trong nháy mắt biến chỉnh trọng lên. Hắn nhìn về phía Vương Cẩn, trong mắt tràn đầy tình ý, nói rằng, "Vương tiền bối, đã như vậy, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Vương cô nương, định không cho Vương cô nương nhận nửa điểm ủy khuất cùng tổn thương." Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực. Lý Dịch Nam có chút lo âu nhìn về phía Tống Hoài, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, "Tống trưởng giáo, Lăng Nhi nàng chưa hề đi xa, dọc theo con đường này mong rằng ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Nàng tựa như muội muội của ta như thế, ta thực sự không yên lòng." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra lo âu nồng đậm, dù sao Vương Nhược Lăng đối với nàng mà nói, liền như là thân nhân đồng dạng. Tống Hoài vô vô bộ ngực, tràn đầy tự tin nói, "Lý cô đường, ngươi yên tâm. Tiểu đạo tuy nói bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng bằng lòng sự tình tuyệt nghiêm túc. Có ta ở đây, định không cho Vương cô nương chịu nửa điểm bị quất." Nụ cười của hắn bên trong tràn đầy tự tin, để cho người ta không tự chủ được tin tưởng lời hứa của hắn. Vương Cẩn đứng dậy nói rằng, "Vậy cứ như thế quyết định, đại gia lại tại Duyện Châu chờ thêm mấy ngày, Võ Lâm Minh thật tốt chiêu đãi đại gia. Mấy ngày nay đại gia có thể nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị một chút tiếp xuống hành trình." Nhưng mà, 3 ngày kỳ hạn đã qua, Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam vẫn chưa rời đi Duyện Châu. Tình huống này đưa tới Duyện Châu thích sứ Ngụy Chân mạnh mẽ bất mãn. Ngụy Chân thân mang quan bảo, một thân một mình hướng phía Võ Lâm Minh phương hướng đi đến. Quan bảo bên trên thêu thùa dưới ánh mặt trời lóe ra kim sắc quang mang, hắn sắc mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng như là sắp phun trào núi lửa. Ngay tại hắn xuyên qua một đầu vô cùng náo nhiệt đường đi lúc, đâm đầu đi tới một vị đẩy xe hàng trung niên đạo nhân. Trên đường phố đám người rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh liên tục không ngừng, nhưng vị này trung niên đạo nhân xuất hiện lại dường như nhường hết thảy xung quanh đều yên tĩnh trở lại, trên người hắn tản ra một loại không giống bình thường khí chất, hấp dẫn Ngụy Chân ánh mắt. Cái này trung niên đạo nhân dáng người thon dài mà thẳng tắp, giống như một gốc ngật đứng không ngã thương tùng. Khuôn mặt gầy gò, xương gò má có chút nô lên, trên mặt đường còn cứng rắn mà kiên nghị. Hắn thân mang một bộ mộc mạc lại chỉnh tề lạ bảo, phía trên không có quá nhiều trang trí, lại có vẻ phá lệ trang trọng. Đầu đội lạc quan, tự có một khí chất xuất trần, dường như siêu thoát tại trần thế bên ngoài, không dính vào một tia hơi thở thế tục. Hắn đẩy xe hàng bên trên bày đầy các loại tạp vật, có thủ công điêu khắc tiểu mộc ngẫu, mỗi một cái tượng gỗ đều sinh động như thật, dường như được trao cho sinh mệnh. Ngũ thải ban lan sợi tơ, dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quang trạch, phản phất là chân trời cầu đồng đã rơi vào nhân gian. Còn có một số nhìn như cổ xưa lại tản ra khí tức thần bí vật, những này vật bên trên dường như gánh chịu lấy tuế nguyệt ký ức, để cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó. Ngụy Chân vừa nhìn thấy trung niên đạo nhân, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng tôn kính. Lập tức đổi bước lên phía trước, đối với trung niên đạo nhân đi một cái tiêu chuẩn đạo gia chắp tay lễ. Động tác của hắn thuần thục mà cung kính, theo thái độ của hắn bên trong đó có thể thấy được, vị này trung niên đạo nhân tuyệt không phải hạ người tầm thường. Trung niên đạo nhân chậm rãi dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Ngụy Chân, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà thần bí, dường như có thể xem thấu Ngụy Chân nội tâm thế giới. Trung niên đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Chân sau lưng, lạnh nhạt nói, "Bọn hắn không muốn rời đi liền để bọn hắn lại chờ thêm mấy ngày." Thanh âm của hắn trầm thấp mà bình thản, lại phảng phất có một loại lực lượng vô hình, làm cho không người nào có thể kháng cự. Ngụy Chân mặt lộ vẻ khó xử, nói rằng, "Hai người này lưu ở nơi đây, sợ sinh biến cho nên hỏng đại sự." Ngụy Chân khắp khuôn mặt là lo lắng, đối với Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam ở lại cảm thấy vô cùng bất an. Trung niên đạo nhân mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Ngụy Chân ánh mắt, chậm rãi nói rằng, "Có ta ở đây, lại có thể ra cái đại sự gì?" Ngụy Chân nghe xong, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng đối mặt trung niên đạo nhân, cũng không dám lại có chống lại chi ý, hắn trầm mặc một lát, lần nữa thi lễ một cái, quay người rời đi. Chương 15, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn chương 15, trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn chính vào cảnh xuân tươi đẹp thời điểm, Duyện Châu thành khắp nơi tràn đầy rạng rỡ sinh cơ. Khương Thái Bình, Lý Dịch Nam, Tống Hoài, Vương Nhược Lăng cùng Tiểu Thanh năm người hẹn nhau du lịch, dạo bước tại cái này tràn ngập ý thơ thành trì bên trong. Tiểu Thanh giống con vui sướng con én nhỏ, tại bên người mọi người lanh lợi, một hồi tò mò ngó bên đường đồ chơi làm bằng đường bày, kia đủ mọi màu sắc đồ chơi làm bằng đường dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quan trạch, một hồi lại bị cách đó không xa gánh xiếc nghệ nhân phân khích biểu diễn hấp dẫn đến không rời chân nổi, phát ra trận trận thanh thúy tiếng cười. Vương Nhược Lăng thì từ đầu đến cuối dịu dàng làm bạn tại Tiểu Thanh bên cạnh, thỉnh thoảng căn dặn nàng chậm một chút chạy, cẩn thận ngã sắp xuống. Tống Hoài hai tay chắp sau lưng, mang theo vài phần ý bất cần đời, có chút hăng hái đánh giá hết thảy xung quanh, còn thỉnh thoảng cùng Khương Thái Bình chia sẻ lấy hắn đối các loại mới lạ đồ chơi đặc biệt kiến giải. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam sóng vai mà đi. Lý Dịch Nam sinh tính cao lãnh, ngày bình thường luôn là một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, nhưng ở cái này ngày xuân bầu không khí bên trong, ánh mắt của nàng cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Nàng lặng lặng thưởng thức bên đường phong cảnh, ngẫu nhiên cùng Khương Thái Bình thấp giọng trò chuyện vài câu, thanh âm êm dịu đến như là gió xuân phất qua. Bọn hắn dọc theo bốn lượn đường đi tiến lên, bất chi bất giác đi tới một chỗ náo nhiệt phiên chợ. Phiên chợ thượng nhân nhóm rộn rộn ràng ràng, các loại tiếng giao hàng, đàm tiếu âm thanh đan vào một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Tại phiên chợ một góc, có cái quầy hàng lộ ra đặc biệt phá lệ. Quầy hàng bên trên bày đầy rực rỡ muôn màu vật phẩm, có cổ phát mục điêu, ngũ thải sợi tơ, còn có một số tản ra khí tức thần bí vật cũ. Quầy hàng sau trung niên đạo nhân, dáng người thon dài, khuôn mặt hiền lành, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vẻ như gió xuân giống như nụ cười ấm áp, để cho người ta không tự giác muốn phải thân cận. Hắn thân mang một bộ đạo bào màu lam nhạt, đầu đội đạo quan, tự có một khí chất xuất trần. Khương Thái Bình ánh mắt lập tức bị quầy hàng bên trên một chương hiện ra nhạt đạm kim quang lá bùa hấp dẫn lấy. Hắn đi lên trước, cầm lấy lá bùa kia xem tường tận. Chỉ thấy trên lá bùa vẽ lấy phức tạp mà thần bí đường vân, đường cong trôi chảy lại giàu có vật luật. Vị thiếu hiệp kia, tốt ánh mắt ra chương này ngũ lôi phủ, thật là khó được đồ tốt. Trung niên đạo nhân vừa cười vừa nói, thanh âm trầm thấp mà êm tai. Khương Thái Bình trong lòng hơi động, hắn có thể cảm giác được lá bùa này tuyệt vật không tầm thường. Lá bùa này hắn vừa mở miệng, trung niên đạo nhân liền tiếp lời nói, này phù nếu là gặp phải nguy hiểm, kích phát sau có thể dẫn động năm lôi chi lực, bảo đảm ngươi nhất thời bình an. Bất quá, lá bùa này chế tác không dễ, giá cả đi, tự nhiên cũng không rẻ. Khương Thái Bình suy tư một lát, nghĩ đến Lý Dịch Nam an nguy, cảm thấy lo trước khỏi họa, liền quyết định mua xuống. Một bên Tống Hoài nhìn xem Khương Thái Bình cử động, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, luôn cảm thấy cái này trung niên đạo nhân có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Khương Thái Bình trả tiền, trung niên đạo nhân đem hai tấm bùa đưa tới. Trung niên đạo nhân cười đối Khương Thái Bình nói rằng, vị thiếu hiệp kia, bần đạo lại đưa tặng ngươi một chương phủ. Chúc các ngươi hôm nay chơi đến tận hứng. Đám người cùng trung niên nói nhân đạo đường sau, tiếp tục đạp vào chơi xuân đường xá. Tống Hoài đầu ngón tay run lên. Lại lúc ngẩng đầu, trung niên đạo nhân đã đẩy một xe hừ phát điệu hát dân gian đi xa, vải xanh trên lá cờ chẳng biết lúc nào nhiều đi bút tích, đào lý do xuân một chén rượu. Hộ thành hà bạn bụi cỏ lau tại cuối xuân trong gió gian ra vòng eo, dài nhỏ phiến lá giao thoa bước bè, tràn lên tầng tầng bích sắc gợn sóng. Trời chiều đem mảnh vàng vụn vẩy vào bàn đá xanh bên trên, tiểu thanh dẫm lên quang ảnh pha tạp thềm đá nhảy nhót, tân biên cảnh liễu vòng theo chạy tại trong tóc rung động, lá non bên trên chưa khô sương sớm gì rào lọt vào nàng phần gáy, đánh tiểu nha đầu cười khanh khách co lên cổ. Bờ bên kia cỏ trắng cướp mì chín chân nước lạnh, cánh nhọn tại cái bóng bên trong mở ra một đạo ngân hồ, nàng lập tức giơ cảnh liễu đuổi theo, theo lên cuốn nhánh sen xanh nhạt váy áo đảo qua khe đá ở giữa mới mở bà bàn ạ, hù dọa mấy điểm tím nhạt cánh hoa. Tiểu thanh trầm một chút, Vương Nhược Lăng xách theo vàng nhạt vùng váy hoa truy ở phía sau, bên hông trung bạc theo bộ pháp ngọc vỡ giống như len ken rung động. Nàng trong tóc cắm nghiêng mệt mỏi tia kim châm cài tóc đang chạy bên trong chập chờn sinh huy, phản chiếu lấy mặt sông lăn tăn ba quang, phản phất giống như đem nửa quyết trời chiều kẹp ở tóc mây ở giữa. Chợt thấy tiểu thanh dẫm lên chân nước cỏ xỉ rêu hướng phía trước nào, nàng cuốn quýt vung ra đỏ tươi phi bạch quấn lấy tiểu nha đầu thân eo, đã thấy kia xóa xanh nhạt thân ảnh mượn lực bay lên không, lại dẫm lên bờ sông lão liêu hành sinh chặt cây nhảy lên ngói xanh đầu tường. Cổ mẹ từng cục thân cảnh trong bóng chiều bỏ ra dâm, Tống Hoài hể vải tựa tại rễ cây chối long xuống, màu đen ám văn tay áo bị gió thổi đến có chút nâng lên. Ba cái đồng tiền tại hắn thon dài giữa ngón tay tung bay như điệp, màu xanh đồng bao tương tại nắng chiều bên trong lưu chuyển lên u quang. Len ken một tiếng, đồng tiền vừa rơi vào Khương Thái Bình bà táo trước, đánh thức đang theo dõi lá bùa xuất thần thiếu niên. Chơi lên cấn hạ, thiên sơn đột quẻ. Tống Hoài hứng hở đẩy ra rủ xuống hoại hoa, nhặt lên giấy dầu bao bức ra đường vòng cùng, mật nước động cây dương mai phối đột quẻ, chính là trộm đến phủ sinh nửa ngày nhàn. Đá xanh bên cạnh truyền đến cực nhẹ kim loại tiếng ma sát. Lý Dịch Nam tuyết sắc hẹp tay áo săn đến khuỷu tay ở giữa, huyền thiết kiếm thân chiếu đến sắc trời, đem thiếu nữ thanh lãnh mặt mày cắt thành hai đoạn hàn ngọc. Đông nhiên kiếm tuệ hơi trầm xuống, cúi đầu thấy chẳng biết lúc nào nhằm vào trắng hồng số cúc, dính lấy hạt xương hoa dại rượi vào màu đen tua cờ ở giữa khe đung đưa. Sau đá truyền đến tiếng sột soạt văn động, nàng trở tay săn kiếm hoa, kiếm phong đảo qua chỗ, mấy thân cỏ xanh đánh lấy xoáy nhi bay xuống, lộ ra tiểu nha đầu dính lấy vụn cỏ mượt mà gương mặt. Lý tỷ tỷ kiếm cũng muốn cài hoa hoa. Tiểu thanh đào lấy đá xanh biên giới, trong tóc lá liêu cùng sổ cúc tịnh đế mà sinh, bị trời chiều dắt lên viền vàng lông mi vụ sáng như điệp. Nàng hiến vật quý dường như giơ lên tân biên vòng hoa, đã thấy Lý Dịch Nam trưởng kiếm trở vào bao lúc mang theo gió phất qua khuôn mặt, đem mấy sợi toái phát thổi thành kim sắc tơ nện. Mạch nha đường điểm hương hòa với bánh xe kẹt kẹt âm thanh khắp khi đi tới, Khương Thái Bình ngay tại túi đầu hệ tơ lụa. Tống Hoài mang theo điện làm ti tơ xanh mang đi tiểu thanh trên búi tóc buộc, bị tiểu nha đầu dùng dương mai hoạch tập kích bất ngờ. Vương Nhược Lăng ngón tay nhỏ nhắn tung bay đánh lấy bình ngăn kết, ngân khảm phỉ thúy hộ giáp ôm lấy Khương Thái Bình bên hông ngọc bộ đông. Lý Dịch Nam ôm kiếm đứng ở ngoài ba bước, đột nhiên chập ngón tay lại như dao cắt đứt một sợi dây dưa sợi tóc, cắt tóc chưa rơi xuống đất liền bị kiếm khí xoắn thành cho bụi. Bóng ánh sáng long lanh thọ từ đường họa trong bóng chiều lưu chuyển lên hổ phách quang, tiểu thanh giơ mạch nha đường xoay quanh, đường kia lôi ra kim tuyến theo gió phiêu lãng, trùng hợp cuốn lấy Lý Dịch Nam thu kiếm động tác. Hoàng hôn dần dần dày, Lưu Huỳnh theo trong bụi lao sậy thức tỉnh. Vương Nhược Lăng để lộ giỏ trúc, lá ngải cứu mùi thơm ngát hòa với nhu hương khắp mở, thanh đoàn như ngọc bích nằm tại lá dâu bên trên. Tống Hoài trộm chấm lá ngải cứu nước điểm tại tiểu thanh chót mũi, thúy sát chấm tròn nổi bật lên tiểu nha đầu giống con sủ lông nhỏ con. Phản kích cành liễu mang theo nước sông vung lúc đến, hắn lách mình trốn đến Lý Dịch Nam sau lưng, đã thấy thiếu nữ cũng chỉ gảy nhẹ, sương khí theo và áo leo trèo mà lên, đem hắn quần dưới đông lạnh ở trên tảng đá. Khương Thái Bình cười đến Lưu Ly Bình suýt nữa tuột tay, trong bình đom đóm chấn kinh đi loạn, tại trong suốt bình bích vẽ ra lưu kim quy tích. Lưu Ly Bình bên trong đom đóm lóe ra ánh sáng nhạt, cùng cái này ấm áp vui thích cảnh tượng lẫn nhau làm nổi bật, dường như thời gian đều tại thời khắc này đứng im, dừng lại thành một bức mỹ hảo bức tranh. Theo hoàng hôn hoàn toàn bao phủ đại địa, đám người mang theo chơi xuân vui thích cùng mọi mệt, chậm rãi trở về Võ Lâm Minh. Trên đường đi, ánh trăng như nước, vậy trên người bọn hắn, dường như cho cái này ngày xuân đoàn tụ tăng thêm một vẻ yên tĩnh ngọc kính. Bước vào Võ Lâm Minh, ngày bình thường trang nghiêm túc mục đại viện, giờ phút này bởi vì tiếng hoan hô của bọn họ cười nói mà tràn đầy khác sinh cơ. Tiểu Thanh trong tay gấp siết chặt chi kia đã có chút hòa tan thọ tử đường họa, cứ việc bối rối dần dần dày, có thể trong mắt hưng phấn như cũ chưa giảm. Vương Nhược Lăng một bên nhẹ giọng dỗ dành Tiểu Thanh, một bên lưu ý lấy đường dưới chân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút mấy người khác, mang trên mặt hài lòng mỉm cười. Tống Hoài vẫn như cũ là bộ kia nhàn tản bộ dáng, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lắc lư, có thể trong ánh mắt lại thiếu đi mấy phần bất cần đời, nhiều chút ngày mai sắp phân biệt cảm khái. Thương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam sóng vai đi tới, mặc dù không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, liền có thể truyền lại lẫn nhau trong lòng phức tạp cảm xúc. Trở lại Võ Lâm Minh đại sảnh, đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Trên bàn đã chuẩn bị tốt đơn giản trà bánh, nóng hôi hổi nước trà ở dưới ánh trăng nổi lên ánh sáng dịu dịu choáng. Vương Nhược Lăng trước phá vỡ trầm mặc, hôm nay chuyến này chơi xuân, thật sự là khó được khoái hoạt thời gian, chắc hẳn ngày sau hồi tưởng lại, cũng sẽ cảm thấy vô cùng chân quý. Thanh âm của nàng nhu hòa, mang theo một chút phiền muộn. Tống Hoài cười gật đầu, đúng vậy à, rất lâu không có như vậy thoải mái du ngoạn, đáng tiếc ngày mai chúng ta liền muốn đường ai nấy đi. Nói, hắn thu hồi quạt xếp, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Khương Thái Bình nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, chậm rãi nói rằng, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, chúng ta Dương Châu gặp lại. Ánh mắt của hắn kiên định, lộ ra một cố dũng cảm tiến tới quyết tâm. Lý Dịch Nam khẽ bước cảm, thanh lãnh khuôn mặt bên trên nhiều hơn mấy phần kiên nghị, Thanh Châu chi hành, mặc dù tràn ngập không biết, nhưng ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể có thu hoạch, không phụ đoạn đường này bốn ba. Tống Hoài nhìn lấy bọn hắn, trong ánh mắt mang theo cổ vũ, Khương Minh, Lý Cô Đường, các ngươi lần này đi cẩn thận một chút. Ta cùng Vương Cô Nương tiến về Dương Châu, cũng biết lưu ý các phương động tĩnh, như có tin tức, ổn thỏa liên hệ. Vương Nhược Lăng cũng nghiêm túc nói rằng, Dương Châu có lẽ cũng giấu giếm nguy cơ, ta cùng Tống trưởng giáo định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chỉ là không yên lòng Tiểu Thanh nói, nàng nhìn về phía đã ở một bên ngủ gật Tiểu Thanh, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không bỏ. Lúc này, một mực lặng lặng nghe đám người trò chuyện Tiểu Thanh, mơ mơ màng màng mở to mắt, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, các ngươi yên tâm đi, Tiểu Thanh sẽ ngoan ngoãn, chờ các ngươi trở về. Mọi người thấy Tiểu Thanh hiểu chuyện bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên một dòng nước ấm. Thương Thái Bình cười nói, Tiểu Thanh như vậy hiểu chuyện, chúng ta tự nhiên yên tâm. Chỉ là ngươi tại Võ Lâm Minh, muốn nghe đại gia lời nói, chớ có nghịch ngợm. Tiểu Thanh dùng sức gật đầu, lại nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng ngáy khẽ khẽ. Đêm dần khuya, hàn ý dần dần dày, đám người nhao nhao đứng dậy, đối mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kiên định cùng chúc phúc. Một đêm này, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vậy trên người bọn hắn, dường như đang vì bọn hắn tức sắp mở ra khác biệt lữ trình yên lặng cầu phúc. Chương 16, vô địch hầu chương 16, vô địch hầu thần hy mới nở, như kim tia sáng êm ái xuyên thấu thần đô kia nguy nga cung điện trùng điệp lầu cát, chậm rãi chiếu xuống trang nghiêm túc mục trên triều đình. Thường ngày, triều đình này đều do hoàng hậu Bùi Viện chủ lý. Không sai ngày hôm nay, hoàng đế lại cùng hoàng hậu cùng nhau lâm triều, như vậy không hề tầm thường cảnh tượng, khiến cho trong triều đình tràn ngập một câu ngưng trọng lại đè nén không khí, đúng như trước khi mưa báo tới ngột ngạt tiến tĩnh. Đám đại thần thân mang sắc thái khác nhau lại đều lộ ra trang trọng triều phục, vẻ mặt lo nghĩ, giữa lẫn nhau thấp giọng trò chuyện, trong lời nói tràn đầy đối lạc nhật quan thế cục lo lắng. Tâm tình bất an dường như vô hình vẻ lo lắng, trong đám người lặng yên lan tràn. Lúc này, một vị thân mang hoa lệ áo bào tím quan viên sải bước ra khỏi hàng. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, sửa sang lại y quan sau, cung kính chắp tay, thanh âm trong sáng mà to, phá vỡ triều đình yên tĩnh, bệ hạ, hoàng hậu nương nương, bây giờ lạc nhật quan chiến sự báo nguy, quân địch dường như mãnh liệt tác sóng, thế công như bài sơn đảo hải mãnh liệt. Mà nhìn quanh ta thần đô bên trong, không gây cựu cảnh cường giả có thể lập tức lên đường lao tới gấp rút tiếp viện. Vi thần cả gan dám luôn, có thể nhanh triệu Thẩm Trường Sinh tiến đến lạc nhật quan. Thẩm Trường Sinh thực lực mạnh mẽ, như hắn tiến về, có lẽ có thể hóa giải cái này lửa xém lông mày nguy cơ, cứu vớt lạc nhật quan tại trong nước lửa. Đề nghị này vừa ra, trong triều đình trong nháy mắt sôi trào. Đám đại thần châu đầu ghé tai, vẻ mặt khác nhau, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Chợt, một vị tóc mai điểm bạc, khuôn mặt tang thương đại thần nện bước hơi có vẻ tập tễn bộ pháp đứng ra. Hắn không mình hành lễ, thanh âm mặc dù mang theo khàn khàn lại kiên định hữu lực, bệ hạ, Thẩm Trường Sinh sớm đã đi xa thiên ngoại, đường kia đổ đâu chỉ ngàn dặm xa xôi, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách kịp thời chạy về. Cái này nước xa không cứu được lửa gần, nếu đem hy vọng toàn hệ với hắn, chỉ sợ chỉ có thể đến trễ chiến cơ, nguy hiểm cho lạc nhật quan bách tính mệnh, kế này thực khó thi hành a. Đám người nhao nhao gật đầu, sầu lo mây đen càng thêm dày đặc, chiếu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Lúc này, mấy vị hậu đảng quan viên mặt lộ vẻ phẫn uất chi sắc, trong đó một vị tuổi trẻ quan viên cao giọng nói rằng, bệ hạ, hoàng hậu nương nương, quan tâm viện tại thần đô địa vị tôn sùng vô cùng, ngày bình thường tận hưởng triều đình cung phụng, có thụ bách tính kính trọng. Nhưng mà bây giờ quốc nạn vào đầu, nguy cơ từ phía, nhưng không thấy quan tâm viện có người đứng ra đảm đương trách nhiệm, thật là khiến người trái tim băng giá. Quan tâm viện từ trước đến nay lấy bảo hộ thiên hạ là rêu rao, lúc này lại như thế không làm, thực sự có vắt thiên hạ hy vọng, có nhục kỳ danh. Hậu đảng đám quan chức nhao nhao phụ họa, đối quan tâm viện tiếng chỉ trích giống như thủy triều vào tới. Nhưng vào lúc này, lão thừa tướng nện bước chân trầm ổn chậm rãi đi ra. Hắn tóc trắng như tuyết, lại tinh thần quắc thước, ánh mắt bình thản mà thâm thúy. Lão thừa tướng chắp tay nhìn quanh triều đình, thanh âm không cao lại rất có phân lượng, chư vị, quan tâm viện vài vạn năm đến, một mực yên lặng là ta thịnh triều chuyển vận vô số nhân tài trụ cột. Trên triều đình, trong quân trong trướng, không thiếu quan tâm viện xuất thân người. Bọn hắn là thịnh triều phồn vinh hưng thịnh, ổn định an bình, lập xuống công lao hắn mã. Bây giờ, bọn hắn có lẽ có khó khăn khó nói, chúng ta không nên vào lúc này bỏ đá xuống giếng, mà ứng nhiều chút thông cảm cùng bao dung. Lão thừa tướng đức cao vọng trọng, hắn như trọng truy rơi xuống đất, nói năng có khí phách, nhường nguyên bản huyên náo triều đình lập tức an tĩnh lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều không nói nữa. Nhưng mà lão thừa tướng cũng không như vậy bỏ qua, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hoàng đế, vẻ mặt trang trọng nói tiếp: bệ hạ, bây giờ thế cục vạn phần nguy cấp, các phương lực lượng đều có chỗ khó. Lấy thần góc nhìn, bệ hạ sao không ngự giá thân trình, tự mình tiến đến bình định chiến loạn? Bệ hạ chính là nhất quốc chi quân, long uy hạo đảng, nếu có thể tự thân tới chiến trận, nhất định có thể cổ vũ tam quân sĩ khí, chấn nhiếp quân địch, một lần hành động thay đổi lập tức thế cục bất lợi. Lời vừa nói ra, đám đại thần đầu tiên là kinh ngạc, lập tức châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận lần nữa ồn ào náo động mà lên. Có đại thần mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, có thì khẽ nhíu mày, dường như tại cân nhắc đề nghị này lợi và hại. Hoàng đế mặt không đổi sắc, chưa mở miệng đáp lại, một vị võ tướng đội vàng ra khỏi hàng, bịch một tiếng quỳ xuống đất, vẻ mặt lo lắng nói: "Vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Vậy hạ chính là vạn kim thân thể, gánh vác giang sơn xã tắc trách nhiệm, có thể nào tùy tiện mạo hiểm? Như bệ hạ có bất kỳ sơ thất nào, giang sơn chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, mong rằng bệ hạ nghĩ lại a." Ngay sau đó, lại có đại thần phụ hòa nói: "Đúng vậy a, bệ hạ. Bây giờ bệ hạ thập cảnh sắp đến, nhất định không thể bởi vì lạc nhật quan mà bởi vì nhỏ mất lớn, ngự giá thân chinh mặc dù có thể cổ vũ sĩ khí, nhưng phong hiểm thực sự quá lớn. Bây giờ thế cục rắc rối phức tạp, quân địch hư thực không biết, tùy tiện tiến về, thật không phải cử chỉ sáng suốt, còn mời bệ hạ thận trọng cân nhắc a." Mọi người ở đây tranh luận đến túi bụi thời điểm, ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi trầm ổn hữu lực tiếng bước chân. Tiếng bước chân này dường như mang theo một loại lực lượng vô hình, nhường ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía cửa điện. Chỉ thấy một vị thân mang màu đen cẩm bào nam tử sải bước vào triều đình. Hắn dáng người thẳng tắp như thương tùng, kiếm mi tả phi nhập tấn, lộ ra một cỗ bẩm sinh khí khái hào hùng. Chỉ là khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tụy, trong ánh mắt cất giấu thật sâu cô đơn cùng tang thương, dường như bị tuế nguyệt khắc xuống vô số khó mà diễn tả bằng lời vết tích. Người này chính là quán quân hầu Bùi Hữu. Từ khi 5000 năm trước tại yêu vực trận kia thảm thiết sau đại chiến, hắn liền một mực thâm cư hầu phủ, đã có dài rằng giặc mấy ngàn năm chưa từng bước ra hầu phủ nửa bước. Bùi Hữu sải bước đi tới trong triều đình, quỳ một chân trên đất, thanh âm to nhưng lại xen lẫn mấy phần trải qua tang thương khàn khàn: "Bệ hạ, hoàng hậu, thần Bùi Hữu nguyện tự đề cử mình, tiến về lạc nhật quan gấp rút tiếp viện." Hoàng đế cùng hoàng hậu nhìn nhau, trong mắt trong nháy mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Hoàng hậu Bùi Huyền nhịn không được nhẹ giọng kêu gọi, ca ca thanh âm bên trong bao hàm lấy lo lắng cùng lo lắng. Hoàng đế thì chau mày, mặt lộ vẻ thật sâu vẻ lo lắng, chậm rãi nói rằng: "Quán quân hầu, ngươi từng tại yêu vực bị kia Diệt Linh yêu vương trọng thương, Diệt Linh yêu vương thực lực sâu không lường được, ngươi đi sợ là không ổn." Bùi Hữu chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia quyết nhiên qua mang, chiếu sáng cái kia vô cùng kiên định khuôn mặt, một thương một kiếm bình sinh ý, vắt tận cùng tên 7000 năm. "Vậy hạ, thần tâm ý đã quyết." Thần mặc dù đã mất nhìn tiểu cảnh, nhưng cũng có thể trợ lão nguyên xoáy một chút sức lực. Hoàng đế trầm tư một lát, chậm rãi mở miệng nói ra: "Đã quán quân hầu tâm ý đã quyết, chớ cũng không lại mạnh mẽ ngăn cản. Chỉ là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, trẫm đã theo thiên ngoại triệu hồi Trấn Viễn hầu Sở Kiêu, nhường hắn cùng ngươi cùng nhau đi tới lạc nhật quan." Trấn Viễn hầu bình tĩnh ổn trọng, nhu lược hơn người, có hắn tương trợ, trẫm cùng hoàng hậu cũng có thể thoáng an tâm một chút. Bùi Hữu khẽ gật đầu, nói rằng: "Bệ hạ cử động lần này rất tiện, Trấn Viễn hầu chiến công hiển hách, nếu có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, lẫn nhau phối hợp lẫn nhau, lấy thừa đủ thiếu, đánh lui cường địch nắm chắc liền lại tăng thêm mấy phần, chúng ta nhất định có thể bảo hộ tốt lạc nhật quan, không cô phụ bệ hạ cùng hoàng hậu tín nhiệm, không cô phụ thiên hạ bách tính kỳ vọng." Vừa dứt lời, trên triều đình lập tức vang lên một hồi xì xào bàn tán. Đám đại thần châu đầu ghé tai, nhao nhao đàm luận lên Trấn Viễn hầu Sở Kiêu. Trấn Viễn hầu lâu dài đóng giữ thiên ngoại, lần này hoàng đế cố ý triệu hồi hắn cùng quán quân hầu cùng nhau gấp rút tiếp viện lạc nhật quan, đủ thấy đối lạc nhật quan coi trọng trình độ chi cao, cũng làm cho đám người đối lạc nhật quan thế cục càng thêm lo lắng, đồng thời lại đối Bùi Hữu cùng Sở Kiêu hai người tràn đầy mong đợi. Lúc này, một vị tiểu thái giám vẻ mặt hơi có vẻ khẩn trương, bước chân vội vàng tiến điện, sau đó vội vàng quỳ xuống đất bẩm báo nói: "Bệ hạ, Trấn Viễn hầu Sở Kiêu đã ở ngoài điện đợi chỉ." Hoàng đế khẽ gật đầu, vẻ mặt uy nghiêm nói: "Tuyên hắn tiến điện." Không bao lâu, một vị dáng người khôi ngô nam tử sải bước vào triều đình. Hắn người mặc ngân sắc chiến giáp, tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức. Đầu đội tử kim nón trụ đỉnh trùm tua đỏ theo gió nhẹ nhàng phiêu động, dường như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tăng thêm mấy phần oai hùng phóng khoáng chi khí. Trên người hắn một cách tự nhiên toát ra một cỗ kinh nghiệm xa trường thiết huyết chi khí, giống như một đầu theo chiến trường khói lửa bên trong đi tới hùng sư, người này chính là Trấn Viễn hầu Sở Kiêu. Sở Kiêu sải bước đi tới trong triều đình, quỳ một chân trên đất, thanh âm to như trùng, vang vọng triều đình: "Bệ hạ, vi thần Sở Kiêu, triệu tập đến đây." Hoàng đế vẻ mặt trang trọng mà nhìn xem Sở Kiêu, chậm rãi nói rằng: "Sở Kiêu, bây giờ Lạc Nhật Quan nguy cơ tứ phía, yêu tộc nhìn chằm chằm, giống như sói đói vây quanh, thế cục tràn ngập nguy hiểm." Quan quân hầu Bùi Hữu Nguyện đứng ra, tiến về gấp rút tiếp viện, chấm mệnh ngươi cùng hắn cùng nhau tiến đến. Hai người các ngươi cần phải chặt chẽ phối hợp, hai bên cùng ủng hộ, toàn lực bảo hộ tốt Lạc Nhật Quan. Cái này không chỉ có liên quan đến Lạc Nhật Quan bách tính sinh tử tồn vong, càng liên quan đến ta thịnh triều hưng suy binh lục, chấm đem này trách nhiệm phó thác ở, nhất định không thể phớt lờ. Sở Kiêu ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, lộ ra vô cùng kiên định quyết tâm, cao giọng nói rằng: "Bệ hạ yên tâm, vi thần định không phụ sự phó thác của bệ hạ." Nguyện lấy đầy bầu nhiệt huyết, bảo vệ Lạc Nhật Quan, bảo hộ triều ta bách tính. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Hữu, ôm quyền hành lễ, động tác gọn gàng, hiển thị rõ hào sảng đại khí, nghe qua quán quân hầu đại danh, như sấm bên tai. Hôm nay có thể cùng quán quân hầu cùng nhau lao tới Lạc Nhật Quan, kề vai chiến đấu, hy vọng hy vọng. Bùi Hữu khẽ không người, hoàn lễ nói: "Trấn Viễn hầu khách khí. Ngài là tiền bối, lần này tiền đến, chúng ta dắt tay sóng vai, đồng sinh cộng tử. Ta tin tưởng, bằng vào ngươi thực lực của ta, lại thêm Lạc Nhật Quan quân coi giữ đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh lui cường địch, bảo đảm Lạc Nhật Quan chu toàn." Hoàng đế nhìn xem hai người, hài lòng gật đầu: "Tốt, có hai người các ngươi tiền đến, chấm liền an tâm rất nhiều. Lần này gấp rút tiếp viện Lạc Nhật Quan, liên quan đến thiên hạ thương sinh an nguy, chính là quan trọng nhất đại sự. Các ngươi cần phải toàn lực ứng phó, không được có mảy may buông lỏng. Chấm lòng tràn đầy kỳ đối đãi các ngươi khải hoàn mà về, là triều ta lập xuống bất thế chi công." Bùi Hữu cùng Sở Kiêu cùng kêu lên đáp: "Vậy hạ yên tâm, chúng ta ổn thỏa liều chết một trận chiến, bảo hộ Lạc Nhật Quan. Nếu không thể thủ thắng, tuyệt không trở về." Thanh âm kiên định hữu lực, như là hồng trung giống như trên triều đình vang vọng thật lâu. Hoàng đế thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, nói rằng: "Chấm ban thưởng các ngươi thượng phương bảo kiếm, tại Lạc Nhật Quan, nếu có không nghe hiệu lệnh người, bất luận là ai, có thể tiền trảm hậu tấu." Nói xong, Thường Công Công đem thượng phương bảo kiếm hiện lên tới Bùi Hữu cùng Sở Kiêu trước mặt. Bảo kiếm thân kiếm thon dài mà thẳng tắp, hàn quang lấp loé. Chôi kiếm điêu khắc xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, hiện lộ rõ ràng hoàng gia uy nghiêm cùng trang trọng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Sở Kiêu hai tay tiếp nhận thượng phương bảo kiếm, lần nữa quỳ xuống đất tạ ơn. Hoàng đế nói tiếp: "Chấm lại bắt cho các ngươi 10 vạn tinh binh, những này đều là ta hướng tỉ mỉ huấn luyện tinh nhuệ chi sư. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh không sợ. Bọn hắn đem giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, cùng các ngươi cùng nhau kề vai chiến đấu. Các ngươi lập tức lên đường, không được sai sót." Bùi Hữu cùng Sở Kiêu đứng người lên, cùng kêu lên đáp: "Là, bệ hạ." Sau đó, hai người quay người, nện bước kiên định hữu lực bộ pháp sải bước đi ra triều đình. Chương 17, có bằng hữu từ phương xa tới chương 17, có bằng hữu từ phương xa tới Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam sóng vai bước vào thành châu khu vực, dương quang như kim sa giống như nhu hòa vẩy xuống, đem mảnh đất này nhiễm lên một tầng sắc màu ấm điều. Thanh châu bầu trời phá lệ trong suốt, mấy sợi mây trắng ung dung phiêu đãng. Nơi xa, dãy núi liên miên chập trùng, trong núi cây cối xanh úng tươi tốt. Khương Thái Bình một bộ trắng thuần trường bào, cổ áo cùng nơi ống tay áo màu lam nhạt vân vân tinh xảo cẩn thận, theo bước tiến của hắn có chút phiêu động. Hắn mặt mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy đối Thanh Châu hiếu kỳ. Lý Dịch Nam thì thân mang bó sát người áo đen, hoàn mỹ phát họa ra nàng mạnh mẽ mà huyền chuyển dáng người, tóc dài đen nhánh cao cao buộc lên, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trắng non gương mặt bên cạnh, mặc dù vẻ mặt vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng cùng Khương Thái Bình ở chung nhiều ngày, lạnh lùng bên trong cũng lộ ra mấy phần rất quen. Dịch Nam, đều nói Thanh Châu trọng nho, không biết dọc theo con đường này sẽ có như thế nào kiến thức. Khương Thái Bình quay đầu nhìn về phía Lý Dịch Nam, trong mắt mang theo chờ mong. Lý Dịch Nam thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đã thân ở nơi đây, vừa đi vừa nhìn chính là sương sớm chưa tan hết trên quan đạo. Lý Dịch Nam dùng vải thô lau sạch lấy kiếm sắt lưới dao. Thanh này ba thước thanh phong là nàng tại Sương Bình thành tiệm thợ rèn hoa 20 lượng bạc đánh, kiếm ô bên trên liền trang trí đường vân đều không có, chỉ tại ở gần chỗ chôi kiếm khắc lấy siêu siêu mẹo mẹo lý chữ. Nàng không để lại dấu vết, dùng đốt ngón tay gõ hạ chuôi kiếm, kiếm khí tại tay áo trong lồng đánh xoáy, kinh rơi vài miếng dính lấy hạ xương hoẹ cánh hoa. Cái này hoẹ hoa vũ cũng là so duyện châu cắt bụi dễ chịu. Thương Thái Bình dùng hai ngón tay kẹp lấy bay xuống hoẹ hoa. Cửa thành chọn giỏ trúc lao nông nghe vậy quay đầu, đen trên mặt tràn ra tiếu văn: "Công tử tốt linh cái mũi, chúng ta thánh hiển thành bảy dặm quan đạo gặp hạn tất cả đều là trăm năm cây keo, đợi cho đoan dương trước sau, liền bằng ngựa bên trong đều có thể rũ ra mật hoa đến." Lý Dịch Nam chú ý tới lao nông giỏ bên trong cũng không phải là mùa hoa quả tươi, mà là mã lấy chỉnh chỉnh tề tề thẻ tre. Mỗi quyển giản độc đều dùng màu tràm vải buộc lên, mơ hồ có thể thấy được lễ vận thiên chú sớ chữ. Thành lâu mái cong hạ treo lấy thanh đồng linh theo gió nhẹ văng lên, lại cùng thánh hiển sơn chung sớm âm luật không bàn mà hợp. "Làm phiền, Thanh Châu thư viện hướng phương hướng nào?" Khương Thái Bình thuận tay giúp lão nông phủ chính suýt nữa trượt xuống giỏ trúc. Theo chu tức phố đi đến đầu, lão nông từ trong ngực móc ra giấy dầu bao: "Hai vị nếu là đi tiếp thánh hiền sơn, không ngại mang hộ chút ngoại lộ bánh. Năm đó khổng thánh du lịch Thanh Châu lúc, an chính là cái này dùng xương sớm nhu diện cổ pháp." Sơn son cửa thành gần ngay trước mắt lúc, Lý Dịch Nam bỗng nhiên dừng bước, màu đen váy áo đảo qua trong khe đá chui ra dáng ngải, ngân tuyến theo mây trôi văn tại nắng sớm bên trong hiện ra lạnh lẽo quang. Cửa thành vệ binh áo dài và áo thêu lên ám văn, nhìn kỹ đúng là in thu nhỏ võ kinh tổng yếu đeo trên vỏ đao tạm khắc không phải bình thường tường vân, mà là tả chuyện bên trong nổi tiếng thành bộ chi chiến đồ. Hai vị thật là tới tham gia đoan dương bàn luận kinh hội. Vệ binh kiểm tra thực hư văn điệp lúc, bên hông thẻ tre cùng bội đao chạm vào nhau phát ra thanh vang. Thấy Khương Thái Bình lắc đầu, hắn cười chỉ hướng thành nội: "Vậy nhưng đến nếm thử tào bà quán trà thử bánh ngọt." Vừa mới chuyển qua ứng thành, chợ búa tiếng gầm liền bọc lấy mùi mực đập vào mặt. "Nhường một chút, làm phiền nhường một chút." 7-8 cái tóc để trọm tiểu nhi ôm thạch cầu gào thét mà qua, gạch xanh trên mặt đất lập tức tràn ra một chuỗi ướt sũng nhân chữ. Có cái rơi ở phía sau hải tử đạp phải nô ra khét gạch, trong ngực thạch cầu mắt thấy muốn đánh tới hướng bán nghiên mực lao chủ quán. Lý Dịch Nam váy dài dương nhẹ, kiếm khí hóa thành vô hình bàn tay nâng thạch cầu, đã thấy thời khắc đó lấy nghĩa chữ đá xanh giữa không trung đột nhiên chuyển cánh ngoặt, vững vàng trở về hải đồng trong ngực. Khương Thái Bình xoay người nhặt lên hải tử chạy mất bố hổ, các ngươi cái này thạch cầu cũng là linh tính thật sự. Thánh Hiển Sơn các tiên sinh tại trong viên đá rót văn khí đấy. Hải tử đem bố hổ đội ở trên đầu, hiến vật quý dường như giơ lên thạch cầu, nếu là đá phải đông nam sừng ấm lương cung kiệm đường ngũ đức bi, thạch cầu biết chính mình hát hiệu minh. Đông nhiên có reo rắt tiếng đàn tự góc đường chuyển đến, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy bốn cái thư sinh đang giơ lên đàn một cầm án bên đường luận đạo. Ông đàn áo trắng lang quân tiện tay bắt dây cung, đúng là dùng quảng lăng tán điệu đàn tấu đại học chương cũ. Đối diện thư sinh áo xanh lấy đua kích ngọn tương hòa, từ trạng chấn động tần suất không bàn mà hợp âm thanh luật vỡ lòng bằng chắc. Từ minh huynh cái này dĩ lạc thích kinh biện pháp mặc dù diệu, cuối cùng không hợp cổ chế. Đông đưa quạt xếp lam sam thư sinh bỗng nhiên mở miệng, vui nhớ có mây, vui người, thiên địa chi cùng cũng há có thể câu nệ tại hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào Lý Dịch Nam bên hông trên ngọc bội, viên kia ngọc bội đang theo tiếng đàn nổi lên ánh sáng nhạt. Khương Thái Bình thấy thế cười khẽ, vị huynh đài này hảo nhãn lực, có thể nhìn ra ta đồng bạn ngọc bội là Khâm Tiên giám đặc hữu băng phách ngọc. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Bạch Y thư sinh đột nhiên đứng dậy, đối với Lý Dịch Nam xá dài chấm đất, thật là 3 năm trước đây tại Vân Mộng Trạch một kiếm chém ra ngàn dặm màn xương Lý Tiên Tử. Tại hạ mạng muội, không biết có thể thỉnh giáo trang tử nói kiếm thiên bên trong chế lấy ngũ hành một câu chân ý. Lý Dịch Nam chưa trả lời, bên đường đống nhiên chuyển đến trúc bang giòn bang. Trường dạy vỡ lòng quán lao tiên sinh chống đằng trượng bước đi thong thả đến, đầu trượng treo thanh đồng thiếp vàng sách hộp len ken rung động, hậu sinh nhóm lại kiểm chế lại, giờ 13 khắc nên đi Thánh Hiển Sơn lĩnh tân biên được cầu. Quay đầu lại đối Lý Dịch Nam gật đầu, cô nương kiếm khí chi thịnh, cũng là cùng tệ hạo nhiên khí lưu duyên, cô nương không ngại hướng văn miếu trước kiếm bi lâm nhìn xem. Đi tới văn miếu trước, Lý Dịch Nam đống nhiên đệ lại chuôi kiếm. Bảo kiếm tại trong vỏ phát ra long ngâm giống như bù bù, 72 tòa kiếm bia đồng thời nổi lên thanh quang, bia trên có khắc Tôn Tử binh pháp cùng Ngô Tử câu chữ lại như sống tới giống như tại mặt đá đi khắp. Thủ bia tiểu đạo đồng theo Tôn Tử binh pháp bia sau chuyển ra, trong tay chủ đôi vùng khẽ liền đè xuống kiếm minh, quý khách thứ lỗi, những này bi văn rót lịch đại binh gia tu sĩ sát phạt chi khí, gặp kiếm khí liền muốn tranh phong. Khương Thái Bình lại nhìn chằm chằm đạo đồng bên hông cười nói, nhỏ sư phụ cái này mai thác kim ngân đối câu hảo hảo độc đáo, thật là dùng âm phủ kinh trường cũ khảm. Thí chủ hảo nhãn lực. Đạo đồng cởi xuống mang câu đưa tới. Tháng trước đại sư Minh bắt đầu bài giảng bình nhỏ hợp lưu mà nói, cố ý dung nửa cuốn Thái Bạch Âm Kinh đúc thành vật này. Mặt trời lặn xuống phía tây lúc, hai người rốt cục tại thành Bắc tìm được Tào bà con trà. Ba tấm du một bàn đều ngồi đầy người, có cái thuyết thư tiên sinh đang dùng thức gõ gõ chiến quốc sách thẻ tre, nói đến vùng huyên khách mạnh thường có lúc, chợt có đồng tử bưng lấy bình gốm chịu bán phân phát hoại lá trà. Khương Thái Bình đang muốn nói chuyện, chợt thấy tây nam thiên tế lướt qua số đạo thanh quang. Lý Dịch Nam đầu ngón tay run rẩy, vừa rồi tại kiếm bi lâm thu liễm kiếm khí lại có chút áp chế không nổi. Kia rõ ràng là Thánh Hiển Sơn tối cao quy cách đón khách hiến, mỗi đạo thanh quang đều đại biểu một quyển thập tam kinh chú sơ hình chiếu. Quán trà mái hiên trung đồng không gió tự vang, sau quầy ngay tại đảo hoẹ hoa hỏa kế bỗng nhiên ngẩng đầu, quý khách thật là họ Lý. Khương Thái Bình nhìn về phía Thánh Hiển Sơn phương hướng, chỉ thấy 3000 cấp bậc đá xanh bên trên chậm rãi trải rộng ra quang ảnh vẽ liền thiên Lý Giang Sơn đổ trước sơn môn mơ hồ đứng thẳng thon dài bóng người, trong tay thư quyển triển khai trong nháy mắt, khắp núi hoẹ hoa đều hướng nơi đây buông xuống. Chương 18, chạm, chương 18, chạm, giờ dần cái mõ âm thanh tại thành lâu mái cong hạ đãng xuất cơn sóng. Thánh Hiển thành tường tại Huệ Hương bên trong thức tỉnh. Lý Dịch Nam màu đen kiếm tuệ đảo qua tường thành sát na, Thánh Hiển Sơn ba cái đúc bằng đồng chữ triện đông nhiên chảy ra hơi nước, ngưng tụ thành chu lễ khảo thí công nhớ rèn văn. Thành này tường là thẩm giáo tập trọng rèn. Khương Thái Bình đầu ngón tay mơn trớn gạch xanh, khe gạch ở giữa đúc bằng đồng khắc kỷ phục lễ đông nhiên xoay chuyển, lộ ra âm khắc mặc tử chuẩn bị cửa thành cơ quan đồ. Một cái mắt xanh thạch sùng theo tường động thăm dò, đầu lưỡi vòng quanh thẻ che tản phiến, chính là thẩm trưởng sinh phê bình chú giải binh nho hợp lưu thiên. Lão vệ binh híp mắt dò xét Lý Dịch Nam kiếm tuệ, cái kia họ Thẩm tiểu tử, kiếm khí so ngươi còn lạnh 3 phần. Lời còn chưa dứt, công sự trên mặt thành bỗng nhiên bắn ra 7 chi thanh đồng tên nỏ, đôi tên sách lụa triển khai thành võ kinh tổng yếu trận đồ. Thương Thái Bình đạo bào xoay tròn, tinh huynh ngưng tụ thành hôn thiên nghi hư ảnh, bó mũi tên tại chạm đến thiếu niên mi tâm trước chuyển hướng, đinh vào thành tường hiện ra huyết sắc bắt đầu. Khảm nước ly hỏa, trận nhãn tại ngọc hành. Nguyệt tiên sinh thanh âm tự trong xương mù bay tới. Nàng xanh nhạt váy ngắn đảo qua tên nỏ, cán tên vết khắc gây dựng lại làm thủ thế. Trong tóc hòa điền ngọc cũng thì lạn rủ xuống chân châu tua cờ khẽ động. Sương sớm tại châm đầu ngưng tụ thành tinh đồ, Thẩm Lang năm đó ở miếng vải này trận, không phải nói muốn đem khảo thí công nhớ rèn tiến tường tụy. Chợ chỗ sâu dưới tàng cây hòe, cha màn trướng không gió mà bay. La Hầu đang dùng đồng môi quấy vỏ gốm, gạo kê hương hòa với tùng khói mặc khí tràn qua bàn đá xanh. Công tử muốn thử bắt đầu cao trận. La Hầu đục ngầu ánh mắt lóe lên tinh quang. 7 khối thử bánh ngọt lơ lửng thành bắt đầu chạm, Thương Thái Bình tinh huy chạm đến thiên quyền bị lúc, hạnh nhân mảnh vụn hóa thành lạc thư cửu cung, tại lồng hấp trúc miệt đốt ra cam thạch tinh trải qua tinh giá đồ. Thẩm tiên sinh nói muốn chờ tinh đồ bù đắp người La Hầu sốc lên bếp lò. Đồng môi bóng mặt trời khắc độ sáng lên, Khương Thái Bình tướng tinh huy rót vào đồng môi. Thanh Châu văn miếu trung sớm đánh vỡ giờ mạo yên tĩnh, Thẩm Trường Sinh hư ảnh tự quan tinh đài hôn thiên nghi bên trong lưu hình. Vị này quan tâm viện giáo tập tàn ảnh nhạt như khói xanh, lại khiến ngàn dặm bên ngoài Ung Châu biên thủy lạc nhật quan đột khởi phong lôi, bát cảnh sừng rồng yêu tôn ngàn trượng yêu thân thể đang ép qua sa mạc. Mượn Thanh Châu 300 năm tinh huy dùng một lát, hư ảnh cũng chỉ mở ra thiên cung, bắt đầu môi trôi đảo ngược, tử vi viên thất thập nhị sát tinh cùng nhau tây chỉ. Khương Thái Bình đứng ở tường thành mỉm cười bất động, hữu cảnh uy áp lại lặng yên khóa lại Thanh Châu địa mạch, đem chọn tòa thành trì luyện là hồn thiên trận cơ. 3000 dặm bên ngoài yêu tôn bỗng nhiên đứng thẳng bất động. Yêu đồng chiếu ra quỷ dị tinh đồ, Thẩm Trường Sinh càng đem Thanh Châu tường thành minh tâm kiến tính minh văn, thông qua quan tâm viện bí truyền di tinh hoán đầu thuật bắn ra tại Lạc Nhật quan trên không. Yêu tôn tên thật định chữ bị tinh huy theo trong hư không quét ra, thình lình đính tại Tử Vi Đế tinh phương vị. Trảm. Diệt Linh yêu vương hiện ra pháp tướng, đồng thời Lạc Nhật quan bên trong lão nguyên soái cầm đao xuất quan, hai người giằng co. Công thành. Hư ảnh khẽ nhạc kiếm quyết, đàng hoa kiếm bản thể vẫn đi theo Thẩm Trường Sinh tại thiên ngoại. Cái kia đạo vượt ngang úng thanh hai châu kiếm khí lại chống rông ngưng hình, mang theo hạt mạo thiên tắc tứ thời giáo lệnh chém xuống. Xuân Sinh, Hạ Trường, Thu Thu, đông tàng thời tự chi lực tại yêu thân thể bên trên đồng thời bộc phát, bát cảnh đại yêu chớp mắt hóa thành đầy trời mọi loại, chưa kịp rơi xuống đất liền bị tinh huy tiếp dẫn về Thanh Châu địa mạch. Lạc Nhật quan bên ngoài duy dư tinh ấn, dài 9 trượng 9 thước, rộng 3 trượng 3 tấc, không bàn mà hợp quan tâm viện thái huyền kinh tam tứ vi hữu số lượng. Thương Thái Bình trong tay áo tinh đồ khẽ dương, hữu cảnh chân khí đem yêu khí cho tàn ép làm bi văn, thịnh chiều 8000 năm tiết sừng dáng, quan tâm viện Thẩm Trưởng Sinh vượt châu chạm nơi này. Giờ thân hoè hoa bỗng nhiên lộn xộn rơi như tuyết. Nguyệt Tiên Sinh cởi xuống bạch ngọc khiêu thoát đặt tại tường thành vết rách chỗ, vách trong đánh trống văn tự rót vào cái tủy, tử sinh khế rộng, cùng tử cách nói sẵn có. Thương Thái Bình cắn chót lưỡi, huyết châu tại hư không phát họa hồn tiên nghi, tinh huy đúc lại phòng ấn. Quán trà đồng môi đột nhiên bay về phía bóng mặt trời, hình chiếu tại cột mốc biên giới liều bước phát triển mới quẻ, thiên hỏa đồng nhân, quân tử lấy loại tộc phân biệt đồ vật. La Hầu bưng ra Thẩm Trường Sinh gửi lại bình uống, bên trong giấu 300 khỏa tinh văn hoại loại. Lý Dịch Nam kiếm khí đảo qua hoại loại, trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng cổ thụ trong trời. Thân cây vòng tuổi hiển hóa xuân thu bút tích, đầu cánh hoại hoa đều sống được chữ, đem yêu tộc tàn hơi thở phong nhập hy công 28 năm thành bộ chi chiến thiên. Giữa trời chiều, tường thành đúc bằng đồng minh văn nổi lên kim quang. Thẩm Trường Sinh hư ảnh tại đám mây ngoái nhìn cười một tiếng. Kiếm khí khắc liền nguyệt ra sáng này dần dần tiêu tán, chỉ còn lại nửa mảnh mang máu đồng diệp phiêu rơi Khương Thái Bình lòng bàn tay, gân lá chu dịch hệ từ quẻ tượng, đang cùng thiếu niên nói bảo tinh đồ tương hợp. Khương Thái Bình tại văn miếu phát hiện mang khóa hộp đồng, hộp mặt tinh đồ cần lấy 300 kiếm ý là chìa. Mở ra sau lại là Thẩm Trường Sinh hồi nhỏ vẽ dấu, lệch ra xoay thiên địa huyền hoàng bên cạnh, vẽ lấy tháng bạch váy ngắn nhỏ giống, trong tóc lan châm ngậm nụ muốn thả. Thì ra hắn thở nhỏ Nguyệt Tiên Sinh lời còn chưa dứt, vẽ dấu đông nhiên xuống tới. Con nhỏ Thẩm Trường Sinh nắm kiếm gỗ nhảy ra mặt giấy, kiếm lộ chính là quan sư thủ câu quan sư kiêu. Nguyên thiết kiếm khí chạm đến kiếm vô lúc, toàn thành hoè hoa bỗng nhiên bay ngược chủ thiên, tại dạ mạc liệu bước phát triển mới quẻ, thiên giai đêm lạnh, ung châu không được gì. Thừa kia tinh tra, cùng nguyệt đồng quang. Giờ tí ánh trăng như ngân thủy ngân chút xuống, tẩy kiếm chỉ mặt nước phù động lỗ tụng minh văn hiện ra u lam vầng sáng. Lý Dịch Nam huyền thiết kiếm nhọn sờ nhẹ ao nước, gợn sóng đẩy ra chỗ hù dọa đôi dài hơn một trượng văn diêu ngư. Này cá là Trường Sinh theo Đông Hải câu về sống điện tịch. Nguyệt Tiên Sinh tố thủ mơn trớn mang cá, lân phiến bỗng nhiên xoay chuyển thành vài trăm gieo trồng chữ, năm đó hắn không phải nói khảo thí công nhớ nên khắc vào trên thân cá đang ơi. Mới hiện lộ ra thiên công khai vật chân ý. Thương Thái Bình tinh mâu ngưng lại, thiếu niên đầu ngón tay tinh huy lưu chuyển, lân phiến nhưng vẫn đi phá giải gây dựng lại. 300 mai thanh lân trên không trung liều ra trôi gợn sóng nước đường một đao, thân đao chiếu ra kỳ cảnh, trăm năm trước đêm mưa, Thẩm Trường Sinh đang lấy kiếm khí tạo hình đá xanh, đem chu lễ khảo thí công nhớ chúc thị vi tức thiên chụp chữ khắc vào bên hồ bơi kiếm địa. Làm khắc đến hợp lục nhi thành quy lúc, trong ao đông nhiên nhảy ra giao long, sừng rồng quấn lấy nửa bộ lỗ ban sách tàn quyển vậy bực thành kiếm quyết. Đây cũng là tẩy kiếm trì lai lịch. Nguyệt Tiên Sinh cổ tay ở giữa bạch ngọc khiêu thoát rung nhẹ, 12 mặt thanh đồng cổ kính tự đáy đao dâng lên. Trong kính chiếu ra lịch đại đại nho táng kiếm chi cảnh, có đại nho đem chú sớ chu dịch từ đàn bút nặng ao, đầu bút lông hóa kiếm ý chấn thủ đồng thương long thất túc. Có đại nho truy nguyên kiếm không có vào ao tâm lúc, đại học trương cúng ngưng tụ thành kiếm văn xiềng xích. Cho đến Thẩm Trường Sinh đêm đó, lấy mục thiên tử chuyển tàn quyển làm kiếm tuệ, đem bội kiếm đàm hoa đầu nhập trong ao, kiếm khí hù dọa đầy ao nặng kiếm cùng vang lên đám người quay về quán trà lúc, lồng hấp trúc miệt bên trên bắt đầu trận đã tự hành gây dựng lại. Bên trong dấu Thẩm Trường Sinh thời niên thiếu kiếm vô. Chôi kiếm khắc lấy lệnh ra xoay tiên tự văn, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hưng hoàng. Kiếm đạo tịch mịch, chỉ có ánh trăng. Nguyệt Tiên Sinh chạm đến kiếm gỗ trong ngay mắt, cả cây cổ hoẹ hóa thành kiếm ý hùng lưu. 3000 năm trước hình tượng hiện lên, thiếu niên Thẩm Trường Sinh dưới tàng cây luyện kiếm sai lầm, kiếm gỗ chém vào thân cây. Hắn cắn nát đầu ngón tay tại chôi kiếm khắc xuống chứa bằng máu, nước mắt hòa với mực nước choáng nhuộm thành mặc dù cựu tử còn chưa hối hận. Làm kia nắng đầu tiên đâm rách sương sớm, tẩy kiếm chỉ khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có gốc kia bị Nguyệt Tiên Sinh tỉnh lại của hoẹ. Vòng tuổi ở giữa nhiều nói mang nước mắt kiếm văn, tại gió quá hạn nhẹ giọng ngâm sương cối gió phỉ gió, ai có thể hử cá? Khai chi nồi đồng tầm, ai đem tây bể? Nghi ngờ chuyện bất âm. Chương 19, địa phủ bình đẳng vương chương 19, địa phủ bình đẳng vương mưa thu ban đầu tễ, thánh hiền sơn tựa như một bức vừa vẽ liền tranh thủy mặc quyển, đắm chìm trong nhân luân tử khí bên trong, như mộng như ảo. Thanh trên bậc thềm ngọc, lưu lại hạt mưa tựa như tản mát chân châu, tại thần hy khẽ bước hạ, chiết xạ ra hào quang óng ánh, đem kia 3000 cấp bậc thang chiếu rọi đến dường như thiên hà treo ngược, chiếu sáng rạng rỡ. Nguyệt Tiên Sinh hôm nay vẫn lấy thường ngày tiêu tập lam nhạt váy ngắn, chỉ là vạt áo chỗ mới theo ngân tuyến vân vân tại hành tàu ở giữa nổi lên bận sóng, dường như cửu thiên ngân hạ chút xuống. Nàng đưa tay hất ra rủ xuống trên trán vai phát, lộ ra vành thai bên trên hai hạt thanh ngọc truy tử, tại nắng sớm bên trong dạng lấy ôn nhuận quang. Nho thánh năm đó ở này ngộ đạo lúc, từng thấy tử khí đông lai 3000 dặm. Nàng nêm hai nói, váy dài dương nhẹ lúc mang theo một sợi trầm thủy đàn hương, cái này thanh ngọc giai mỗi cấp đều khắc lấy đạo đức trầm luôn, hai vị có thể từng lưu ý. Thương Thái Bình nghe nói, đuổi đội túi người cẩn thận xem xét. Quả nhiên, bậc thang phía cạnh âm khắc lấy như cực nhỏ giống như chữ nhỏ, trải qua nước mưa thấm vào sau bút tích, hiện ra yếu ớt ánh quang. Hắn bấm tay khẽ chọc dây mặt, kia thanh ngọc lại phát ra thanh thủy kim thạch thanh âm. Đạo pháp tự nhiên, lại không phải tự nhiên. Chắc hẳn những văn tự này ngưng tụ mấy đời tâm huyết của người ta a. Khương Thái Bình không khỏi cảm khái nói. Khương viện trưởng mắt sáng như đuốc. Nguyệt Tiên Sinh mỉm cười, bên tóc mai châm cài tóc theo bộ pháp rung động nhẹ nhẹ, tăng thêm mấy phần linh động. Vài vạn năm đến, 720 vị đại nho kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lần lượt bổ khác, phương mới thành tiểu cái này ẩn chứa tam thiên đại đạo thành ngọc giai. Nói, nàng đỗng nhiên dừng bước lại, ngón tay hướng bờ sườn núi một gốc cầu khúc cứng cắp cổ tùng, nhìn cây kia thân bích kiếm, chính là hơn vạn năm trước một vị nào đó đại nho xem mây phá cảnh lúc lưu lại. Lý Dịch Nam một mực yên lặng theo ở phía sau, lúc này lại đỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng kia trắng thuần ngón tay vô ý thức đặt tại bên hông mèo trên thân kiếm, ánh mắt sáng rực, phảng phất muốn xuyên thấu qua kia pha tạp vết kiếm, tìm kiếm trong đó thâm tàng huyền bí. Gió núi bốc hơi, phần phật cuốn lên nàng quả màu xanh áo choàng, lộ ra bên trong ám văn lưu chuyển trang phục màu đen, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Ba người tiếp tục tiến lên, đi tới sườn núi lúc, sương sớm dần dần tan đi. Cổ thụ chọc trời chạc cây lẫn nhau giao thoa, tựa như từng thanh to lớn lục dù, đem ánh nắng cắt may thành nhỏ vụn lá vàng, chiếu xuống ngốn lượn đường đá bên trên. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi hùng hậu tiếng chuông du dương, làm, hù dọa trong rừng nghỉ lại ở lại chim, bay nảy cánh bay hướng lên bầu trời. Khương Thái Bình ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám tiên hạc đang lướt qua thiên tế, yêu nhã dáng người tại trời xanh làm nổi bật hạ phá lệ bắt mắt. Cùng lúc đó, hắn bén nhạy người được trong gió sen lẫn từng tia mùi mực, không khỏi thốt ra, thật là tới tàng thư viện. Khương viện trưởng quả nhiên bác nghe rộng biết, thông hiểu bất ra. Nguyệt Tiên Sinh mỉm cười gật đầu, dẫn dắt bọn hắn chuyển qua một chỗ khe núi. Một tòa bát giác trải qua lâu thình lình xuất hiện ở trước mắt, khí thế rộng rãi. Sơn son cột trụ hành lang bên trên treo lấy thanh đồng phong linh, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Mái hiên trồn hổm trào phong thú, trong miệng ngậm lấy dạ minh châu, cho dù tại ban ngày cũng tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt, là trải qua lâu tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Đây là quan tâm viện chức nhân viện trưởng tự viết thiên vấn tàng quyển. Nguyệt Tiên Sinh vừa nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trải qua lâu từ ngoài. Trong chốc lát, gạch xanh bên trên hiện ra mạ vàng chữ triện, chữ viết rồng bay phượng múa, phảng phất muốn phá bích mà ra, thể hiện ra chức nhân viện trưởng thâm hậu thư pháp bản lĩnh cùng khí thế bằng bạc. Theo bóng mặt trời dần dần ngã về tây, bọn hắn rốt cục đến đỉnh núi Việt Lạc. Màu xanh nhạt tường viện bên trên bò đầy lăng tiêu hoa, chu đóa hoa màu đỏ trong bóng chiều tựa như khiêu động hỏa diễm, nhiệt liệt mà chói lọi. Nguyệt Tiên Sinh ở trước cửa dừng bước lại, váy áo bên trên ngân tuyến vân vân tại dư huy chiếu rọi lúc sáng lúc tối. Khương viện trưởng, Lý cô nương, nơi này chính là chu lễ nơi ở hắn đã đợi đã lâu, ta còn có chút sự vụ mang theo, liền cáo từ trước. Dứt lời, nàng khẽ không người, quay người rời đi. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam nhẹ nhàng đẩy cửa ra phi, trong chốc lát, một cỗ dày đặc mà đặc biệt mùi mực đập vào mặt. Khương Thái Bình nao nao, con ngươi trong nháy mắt hơi co lại, cái này tuyệt không tầm thường mùi thuốc, rõ ràng là hỗn hợp có long tiên hương thiên niên tùng khói mặc khí tức, nồng đậm mà thuần hậu. Lý Dịch Nam thì đưa ánh mắt về phía dưới hiên thanh đồng hạc hình lương hương, trong lò khói xanh lượn lờ, lại ngưng tụ không tan, ở giữa không trung chậm rãi kết thành bát quái đồ hình, lộ ra một cỗ thần bí bất bị. Lúc này, Chu Lễ Lâm đứng ở cửa sổ thân ảnh bị trời chiều kéo đến lao dài, tựa như một bức cổ phát cắt hình. Hắn chậm rãi quay người, miệng bên trên rủ xuống châu va chạm vào nhau, phát ra réo rắt tiếng vang. Màu đen bảo phục bên trên dùng kim tuyến thêu lên bị ngạn hoa, tại quang ảnh biến ảo bên trong như ẩn như hiện. Chu Lễ thân mang viền lá sen cổ áo bẻ tay áo lớn trường bào, phối hợp một đỉnh tinh xảo miệng kia trường bào màu đen bên trên thêu lên phủ văn màu vàng, mơ hồ tản ra thần bí mà trang trọng khí tức. Hai vị mời ngồi. Chu Lễ mỉm cười váy dài nhẹ phẩy, chỉ thấy trên bàn chén trà không gió mà bay, xanh biết cháo bột vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vững vàng rơi vào trong chén. Hắn đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh bàn trà, nương theo lấy một hồi rất nhỏ ken két âm thanh, bên tường giá sách đông nhiên hướng hai bên trở ra, lộ ra hốc tối bên trong trưng bày một loạt mặt nạ đồng xanh. Trên cùng cố kia mặt nạ cái chán, thình lình khắc lấy bình đẳng hai chữ, tại u ám bên trong tản ra thần bí quang trạch. Khương Thái Bình nhẹ nhàng nuốt ve chén trà biên giới nổi lên vân lôi văn, đông nhiên khẽ cười một tiếng, Chu Lễ huynh lối ăn mặc này, ngược lại để ta không tự chủ được nhớ tới địa phủ. Chu Lễ khuôn mặt bình tĩnh, chậm rãi tại đối diện ngồi xuống, thần sắc trong nháy mắt biến trang trọng nghiêm túc lên. Thực không dám giấu giếm, ta chính là địa phủ bình đẳng vương. Tự khai thiên đại chiến hạ màn kết thúc về sau, đạo tổ cùng giám chính bằng vào vô thượng thần thông hợp lực tôi diễn, đạt được nhân gian một khi có thập cảnh cường giả như thế, chính là thiên môn mở lại thời điểm. Thiên môn về sau, ẩn dấu vô tận không biết cùng nguy cơ, lúc nào cũng có thể cho người ta ở giữa mang đến tai họa ngập đầu. Bởi vậy, địa phủ từ đầu đến cuối đang chờ đợi nhân gian mạnh nhất cựu cảnh cường giả thành công đưa thân thập cảnh. Chỉ có như vậy, nhân gian tại đối mặt kia tức sắp giáng lâm nguy cơ lúc, mới có thể nắm giữ một chút hy vọng sống cùng lớn nhất phần thắng. Khương Thái Bình vẻ mặt đột nhiên run lên, ánh mắt như điện thẳng tắp bắn về phía Chu Lễ, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng phẫn nộ, như thế nói đến, sư phụ ta qua đời, thật cùng địa phủ thoát không khỏi liên quan. Chu Lễ nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ cùng trầm thống, xác thực như thế. Nghe nói lúc ấy trước Nhâm viện trưởng đã đụng chạm đến thập cảnh cánh cửa, nhưng mà, lý niệm của hắn cùng tác phong làm việc, hiển nhiên không phù hợp địa phủ đối với ứng đối tràng nguy cơ này quy hoạch cùng suy tính. Thế là, địa phủ Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương cùng nhau ra tay. Đến Vu viện trưởng đến tột cùng mất mạng tại tay người nào, ta cũng thực sự không được biết. Lý Dịch Nam bội kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ ba tấc, tiếng kiếm reo chấn động đến lư hương khói xanh tán loạn. Nàng nhìn xem Chu Lễ và áo quần quận minh hỏa, thanh âm lãnh lược sương tuyết, chỗ lấy các ngươi địa phủ, liền tùy ý quyết định nhân gian sinh tử. Chu Lễ yếu ớt thở dài, thần sắc cảm đạm, Khương viện trưởng, Lý cô đương, cái này sự thực thuộc hành động bất đắc dĩ. Địa phủ làm tất cả quyết sách đều là vì nhân gian tương lai suy tính. Hai vị không ngại ngẫm lại, như trước Nhâm viện trưởng thủ vững thần đô không ra, chỉ dựa vào Tần Quảng Vương cùng Diêm La Vương, lại có thể nào tại thủ vệ xâm nghiêm thần đô bên trong đem nó đánh giết? Có lẽ viện trưởng lão nhân gia ông ta vốn là còn có lòng muốn chết ta, lại có lẽ hắn cũng tại lấy phương thức của mình vì nhân gian tương lai làm ra một loại nào đó lựa chọn. Hai vị như còn có cái khác nghi vấn, cứ mở miệng, hôm nay ta liền vì hai vị từng cái giải thích nghi hoặc. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam nghe xong Chu Lễ phen này giảng thuật, trong lòng đối địa phủ hiếu kỳ càng thêm nồng đậm, đồng thời cũng đúng cái này phía sau ẩn dấu phức tạp thế cục cảm thấy thật sâu sầu lo. Khương Thái Bình khẽ nhíu mày, lại lần nữa dẫn đầu đặt câu hỏi, Chu Lễ Minh, cái này ngũ vương đến tột cùng đều là thần thánh phương nào? Chu Lễ nghe nói, không khỏi cười khổ lắc đầu, hai vị thật đúng là cho ta ra nan đề. Bất quá, đã lời nói đã đến nước này, ta liền thẳng thắn bẩm báo. Diêm La Vương cùng Sở Giang Vương, chắc hẳn hai vị có lẽ từng có đối mặt. Về phần Tần Quảng Vương cùng Tống Đế Vương, hai vị cũng là chưa có cơ hội gặp mặt. Bọn hắn bốn vị trong giang hồ đều là lừng lẫy nhân vật nổi danh, thực lực sâu không lường được. Hơn nữa địa phủ bây giờ có 6 vương, mới gia nhập chuyển luân vương ta cũng chưa từng thấy qua. Lý Dịch Nam ánh mắt sáng rực, ngay sau đó truy vấn, kia tại địa phủ 6 vương bên trong, đến tột cùng ai thực lực cường hãn nhất? Là Tần Quảng Vương, vẫn là Tống Đế Vương, hoặc là vị này thần bí chuyển luân vương? Chu Lễ vẻ mặt nghiêm túc, rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn chậm rãi nói rằng, điều này thực khó mà khẳng định. Tần Quảng Vương cùng Tống Đế Vương thực lực đều sâu không lường được, để cho người ta khó mà nắm lấy. Đến tột cùng ai càng hơn một bậc, ngay cả ta cũng không cách nào xác định. Về phần chuyển luân vương, mặc dù ta cũng không quen biết, nhưng hắn tuyệt sẽ không so Tần Quảng Vương, Tống Đế Vương càng mạnh. Khương Thái Bình như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại hỏi, kia tại địa phủ xem ra, đến tột cùng hẳn là do ai đưa thân thập cảnh đâu? Bây giờ nhân gian có hy vọng nhất đưa thân thập cảnh, thuộc về Ngọc Kinh Sơn đại trưởng giáo Lục Du cùng Đường Kim Hoàng đế Ngô Hạnh. Hai người này, địa phủ càng có khuynh hướng ai? Vừa nhắc tới đại trưởng giáo Lục Du, Chu Lễ ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, cả người đều trở nên hưng phấn, biểu lộ chăm chú lại tràn ngập kinh ý, hai người này bất luận ai có thể dẫn đầu đưa thân thập cảnh, địa phủ trước mắt đều là tạm thời công nhận. Nhưng ở cá nhân ta xem ra, vẫn là càng tin tưởng đại trưởng giáo Lục Du có thể dẫn đầu đưa thân thập cảnh. Đại trưởng giáo Lục Du một lòng truy cầu chính đạo, lòng mang thiên hạ thương sinh, hắn đối tam giáo học vấn nghiên cứu có thể nói là đăng phong tạo cực, bản thân tu vi cùng tầm cảnh đều đã đạt tới cảnh giới cực cao. Hơn nữa, hắn làm việc quang minh lỗi lạc, lòng mang đại nghĩa, nếu có thể đưa thân thập cảnh, nhất định có thể dẫn dắt nhân gian đi hướng tốt hơn tương lai. Đương nhiên, đương kim hoàng đế Ngu Hạnh cũng không phải hạng người bình thường, hắn có được thiên hạ tài nguyên, thiên phú dị bẩm, giống nhau có thực lực cường đại cùng tiềm lực. Chỉ là, trong lòng ta, đại trưởng giáo Lục Du càng có loại kia lãnh tụ quần luân khí chất cùng năng lực. Khương Thái Bình ngay sau đó lại ném ra ngoài nghi vấn, kia địa phủ như thế tổ chức khổng lồ, đến tột cùng do ai lãnh đạo? Lại là như thế nào vận hành đây này? Chu Lễ mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, địa phủ cùng những tổ chức khác hoàn toàn khác biệt, cũng không có cái gọi là minh sát thủ lĩnh. Địa phủ có thể tồn tục cũng hữu hiệu vận chuyển, dựa vào là đám người đạt thành nhất trí ý kiến. Tựa như toàn thành đèn đuốc không cần thống soái. Chu Lễ đứng dậy đẩy mở cửa sổ, nhà nhà đốt đèn ánh vào phòng trà, làm nhân gian cần quang minh lúc, tự nhiên sẽ có ngàn vạn ngọn đèn đồng thời sáng lên. Gió đêm vòng quanh tiếng trống canh âm thanh truyền đến, nơi xa trên cổng thành mơ hồ có người giơ bó đuốc tuần sát. Chương 20, Khai Thiên, 1, chương 20, Khai Thiên, 1, thời quang trường hạ tại nho thánh khô gầy dưới lòng bàn tay ầm vang ngưng kết. Đầu bạc lão giả cũng chỉ như bút, chấm lấy hạo đã ngàn năm văn phách chi mặc, tại tuyên cổ chạy xuôi lòng sông bên trên lịch thế vạch một cái, mở. Tuôn trào không ngừng thủy thế bỗng nhiên nứt gãy. Phát ra trời nghiêng đất sụt giống như chói hai dên dị, lập tức lôi cuốn lấy quét sạch càn khôn cự lực cuốn ngược mà lên. Khương Thái Bình, Lý Dịch Nam, Chu Lễ ba người thần hồn bị bàn tay vô hình chiếm lấy, mạnh mẽ thả vào ngọc vỡ bay quỳnh giống như thời gian nước chảy xiết, vọt tới vạn năm trước đó cái kia bị lịch sử phủ đuổi hoàng hôn, nhân gian gõ thiên một lúc. Nhân gian nhìn xuống đại địa, thừa nhận ngập đầu uy áp sơn hà y mắng nghẹn nào. Bên trên ngựa thương cung, không thấy tinh hà sáng lạ, duy dư một đạo chậm chạp xoay tròn, thôn phệ vạn vật đen nhánh bực sâu, thiên môn. Màu tím đen tĩnh mịch quang lưu tại cửa duyên quỷ dị nhúc nhích chảy xuôi, tuyên cáo thần linh đến. Không sai, nhân gian chưa chết. Rọi mắt khắp nơi, điểm sáng như ước vạn bất khuất tinh hỏa theo bát hoang lục hợp bốc lên, hợp dòng, gào hét. Phương Bắc cuối cùng, đạo giáo Ngọc Kinh Sơn đỉnh biển mây, 72 trôi treo xanh thấm ngọc cự kiếm để phát xé vài thanh âm. Dòng thác kiếm khí xé rách hỗn độn, mênh mông thanh thánh đạo nguyên trào lên ngưng tụ, cuối cùng hóa thành ngàn qua thiên vũ to lớn thanh ngọc kiếm vòng, trung ương âm dương song ngư luân chuyển như mài, thuần khiết không một hạt bụi đạo nguyên như nghịch thế treo thác nước, ngang nhiên phóng tới đen nhánh màn trời. Phương Tây xa xôi biển cát, Phật môn bản nhược tự trên không, trăm trượng vô lượng kim thân Phật đả pháp tướng phá vỡ phủ bụi vạn năm cát vàng. Ước bạn tăng giả kết ấn như rừng, vô lượng Phật sướng dẫn động địa mạch long khí lao nhanh như sôi, mênh mông Phật lực dùng kim hóa dịch, ngưng kết thành một đóa tre khuất bầu trời, cánh mở ước trọng sáng chói vàng rực vạn chữ đài sen hàng rào, chí kiên đến mềm dai kim cương nguyện lực ngưng tụ thành tịnh thổ bình chứng. Trung nguyên nội địa, thần đô trong hoàng thành trung tâm, xã tác trong vỏ cựu long tử kim khí vận như điên long xuất duyên. Chí đạo hạo đáng tử kim hoàng khí dây dưa bệnh, cuối cùng đúc nóng là một tôn gánh chịu vạn dân hoành nguyện, để trấn bát phương cựu long lớn tỷ hư ảnh, huy hoàng hoàng đạo chi khí dường như chống trời trụ lớn, hùng hồn vô song, bảo vệ trăm tỷ tỷ sinh linh sơn sông. Phương Đông quần phong bảo vệ bên trong, nho ra thánh hiển sơn khí tượng các lạ, uy nó nặng, lại không chút nào kém. Không thấy kinh thiên pháp bảo chi có diễm, duy vô hình chi khí bốc hơi. Cổ lao thư viện bên trong, tóc trắng phu tử nhóm ngồi nghiêm chỉnh, than nhẹ đọc hội tụ thành vô hình giang hà. Đồng ruộng lũng bên trên, chân trần lao nông chủ quốc nóng nhìn hắc hang, trong miệng nói liên miên mà niệm dân làm trọng. Bên khe suối liêu hạ, tóc để trỏm tiểu đồng ngây thơ, lại tại đầu bạc phu tử dẫn đạo hạ, lấy non nớt thanh âm tụng ra mặc dù cựu tử còn chưa hối hận. Ước bạn tia hoa văn nghĩ, chấp niệm, cầu nguyện im ắng bốc lên, tại thánh hiển sơn trên không sen lẫn xoay quanh, ngưng tụ thành từng đạo mặc dù vô hình vô chất, lại nặng nề như núi lớn, cương liệt như huyền thiết cổ lão thiên chương hư ảnh, nhân nghĩa lễ trí tín là thiên địa lập tâm hùng hồn chữ triện huy hoàng lơ lửng, kim quang lưu chuyển. Mảnh này từ lòng người tín niệm rèn luyện vô hình văn hoa mái vòm, kỳ thế uy, lồng lộng không sai cùng Phật quang hằng rạo, đạo môn kiếm luân sánh vai. Xa xôi yêu vực, mười vạn lớn yêu hiển lộ che trời chân thân phụ phụ. Têu gọi nhau tập hợp thái cổ hồng hoang hung lệ yêu khí như lửa đốt thiên xích huyết hồng lưu, phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đầu đỉnh tiên lập địa, vậy và móng giống như xích huyết cự lống hư ảnh. Kia sói khổng lồ ngửa đầu nhìn trời, song đồng như dung nham vực sâu, phát ra y mắng gào thét, hung lệ cuồng bạo uy áp khiến quanh mình không gian vặn vẹo rung động. Cửu Châu đại địa cùng nhiều lần cộng hưởng, rên rỉ thức tỉnh. Ước bạn tiêm hơi cầu niệm rót thành vô hình hồng lưu, tự địa mạch bốc hơi mà lên, cuối cùng dung nhập chi kia chống đỡ thương khung, từ chúng sinh ý chí bệnh to lớn lưới lớn. Hạ, bắt cảnh khí tức trầm huyền tựa như biển, hữu cảnh thần huy hoàng như ngân hà. Ngàn vạn hồng lưu chạy kích, cuối cùng rót thành một đạo xé vải xuyên vân, đâm rách tuyên cổ yên lặng sinh mệnh có 102. Khương Thái Bình ba người thần niệm xuyên qua vạn cổ bụi bặm, đông nhiên dừng lại tại Tiếp Thiên Chi Phong. Tám đạo thân ảnh như định hải thần châm, miểu nhược trần ai treo ở vệ thiên miệng hạ, khí tượng lại nguy nga hùng quát, khiến vỡ vụn thiên khung cũng ảm đạm. Đạo tổ, làm thiếu niên cùng nhau. Một chi thanh ngọc châm tùy ý quán ở thái dương rủ xuống mặt phát, dư phát như bay thác nước tản mát đầu vai, khuôn mặt thanh tịch như bất chu sơn đỉnh vạn năm không thay đổi sương tuyết. Một bộ sám trắng cũ đã bảo, đơn giản đến không sức, tay áo phất động ở giữa lại mang theo chu thiên tinh thần hư ảnh sáng tác, dường như đại đạo bản thân bệnh hằng dệt. Hán tĩnh chỗ đứng, hư không tự hành lưu chuyển, âm dương tự thành cách cục, vạn pháp chớ không thần phục tại không một hạt bụi đạo tâm. Thực lực sâu không lường được, tám người chi đỉnh. Phật Đà, trang nghiêm láo tăng, xương cốt thông thấu như là cổ thiên trúc thánh địa trăm triệu năm không xấu kim sắc lưu ly, chảy xuôi ôn nhuận vĩnh cửu bất diệt Phật quang. Ca sa một mạc, khuynh chân ngồi ngay ngắn một đóa tự nhiên sinh sôi, phát ra vạn đóa kim liên mùi thơm ngát tâm niệm sen trên đài. Đó cũng không phải bằng sắt, lại là kim cương bất hoại trung cực cụ tượng hóa. Bình thường cựu cảnh tu sĩ dốc sức một kích, ở trước mặt hắn cũng như thanh phong Phật núi lớn. Yêu đế, tuyệt trần chi tư thanh niên. Màu mực tóc dài vẹn vẹn lấy một đoạn cựu lũ hàn đàm tẩm bổ huyền thanh dây leo lỏng lẻn cài chặt tóc chán, dư tia rủ xuống thắt lưng. Môi mỏng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, một đôi mắt trong trẻo như đầu mùa xuân sau cơn mưa đạo thứ nhất nắng sớm, ánh mắt ôn nhuận như ba tháng dương liễu gió phất mặt người. Chỉ có đáy mắt chỗ sâu, kia phiến mênh mông vô ngần tinh hà vòng xoáy bên trong, ẩn dấu so hồng hoàng càng thâm thúy tuyên cổ man hoang khí phách. Yêu lực mênh mông vô biên, ôn nhuận chốt nhưng lại làm kẻ khác như một nắng xuân. Đại kiếm tiên, khuôn mặt như phàm trần trung nhân nhân. Vải thô áo gai, giữa lông mày tràn đầy bất và vết khắc, khí tức thu liễm như hàn đảm sâu thạch, ném vào chợ búa biển người liền yên diệt vô tung. Duy bên hông treo một thanh vô sao thiết kiếm, thân kiếm xanh đen, dường như ngoan sắt lại như hàn băng, mũi kiếm mỏng đến một tuyến, nhìn đến hai mắt nhói nhói tâm thần muốn nức. Hắn không nói không động, quanh mình mười trượng không gian ổn định như bàn, vực sâu hấp lực đến đây liền như thủy triều khẽ vớt đá ngầm, tiêu tán thành vô hình. Trầm mặc là hắn chưa ra khỏi vỏ phong mang. Võ Thánh, chân trần loạn phát lão giả. Tóc đen tiểu thụy như cháy khô gốc cây từng cục nội trường, trần trụi lồng ngực vết sẹo từng đống, huyền kim tinh thiết giống như cơ bắp từng cục quay quanh, mỗi một tia rung động đều dẫn tới quanh mình không gian có chút nóng rực và mẹo. Hán tại cô phong biên giới sao động bồi hồi, đi chân trần rơi vào hư không, phát ra ngột ngạt như hoang cổ cự thú trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đông. Đông. Âm thanh. Nóng bỏng chiến y hóa thành thực chất kim hồng khí diễm từ miệng mũi, lỗ chân lông từng tia dâng trào, sáng rực ánh mắt gắt gao khóa chặt bầu trời miệng lớn, như là mãnh hổ rình mò tức sắp mở ra lồng giam. Dưới chân mây mù bị đạp nát đánh sơ xác. Giám chính, sao trời vì đó áo bảo. Rộng lớn pháp bảo thâm đen màu lót chạy xuôi lấy ước vạn khỏa nhỏ xíu ngân bạch điểm sáng, phát họa ra mênh mông tinh đồ. To lớn mũ trùm hoàn toàn che đậy khuôn mặt, duy lộ mấy sợi lóe ra u lam tinh quang sợi tóc màu bạc. Hai tay thâm tàng ống tay áo u ám thâm thúy, nhỏ bé phức tạp sản sạt âm thanh tự bên trong truyền ra, không ngừng không nghỉ, dường như ước vạn con băng tẩm tại tuyên cổ đêm lạnh bên trong gặm nuốt lấy thiên cơ sợi tơ. Thôi diễn này phương thiên địa kiếp số định quỹ. Chương 20, khai thiên 2. Chương 20, khai thiên 2. Viện trưởng, tầm thường nhất áo vải lão giả. Dâu tóc như sương tuyết nhuộm hết, mặt mày hiền hòa dường như dãi dầu sương gió cổ tùng. Cầm trong tay nửa cuốn mài ra ngọc tùy quang trạch tàn cựu trúc giản. Chỗ đứng, cuồng bạo hỗn loạn không gian nếp vốn một khi lan tràn đến trước người hắn ba thước, tựa như cùng nộ hải cuồng đào đụng vào vô hình mênh mông chi uyên, trước mắt bình phục như gương, lưu hà tự sinh. Nho thánh, thanh sam hơi gù lão giả. Trên mặt khe danh tuyên khắc vạn năm gian nan vất vả, sống lưng uốn cong lại như nhận cựu đỉnh chi trọng. Đôi mắt sáng như cô tình, duệ như đầu bút lông. To lớn chí cương, tràn trề không gì chống đỡ nổi hạo nhiên chính khí vờn quanh quân thân, vô hình trận vực bên trong là thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh của lão chữ triện ngưng kết lơ lửng. Hắn là nhân gian vạn cổ không gãy xuống lưng. Cô phong chi đỉnh, lưu hạ như dung kim sôi trào. Tám đạo thân ảnh vây định một phương hư không, đứng yên. Trung ương không án không đỉnh, chỉ có không mang. Viện trưởng ánh mắt ôn hòa như phụ sơn hạ, chậm rãi dò ra khô gầy tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên. Một khối lấy tự nhân gian nghèo nàn biên thủy ngoan thạch hiện hiện. Thạch hiện lên xanh đen, thô lệ, nặng vác, che kín gian nan vất vả vết rách, đây là nền tảng. Hắn lòng bàn tay hạo nhiên lưu chuyển, ngoan thạch tỏa ra ngọc chất ôn nhuận, hồn treo ở đám người vây quanh hư không chính giữa. Phật Đà dáng vẻ trang nghiêm, nhắm mắt thất tụ. Mi tâm kim chút nào chớp lên, một giọt tròn trịa như đỏ đầu, chất chứa chí kiên bất hủ niệm lực mi tâm huyết châu, chậm rãi chảy ra. Kia huyết châu xích kim giao hòa, nội bộ hình như có hơi co lại kim cương giới thai dấu mạn đổ la sáng tắt phát quang. Hắn bấm tay gảy nhẹ, huyết châu im ắng khảm vào ngoan thạch đỉnh chóp chỗ chúng, đây là xá lợi của mục, giao phó không xấu kim cương tính. Đạo tổ thiếu niên khuôn mặt không có chút rung động nào, chập ngón tay như kiếm, xa xa chỉ hướng nền tảng. Một đạo thuần túy đến cực điểm, không màu vô tướng thanh hơi hỗn độn tổ khí tự đầu ngón tay bắn ra, cũng không phải là ma lực, mà là như nước chảy chảy xuôi giống như tụ hợp vào ngoan thạch chỗ sâu. Thạch thân đạo văn ẩn hiện, tự thành tròn trịa vận chuyển cách cục, đây là linh khu, trường mạch lạc lưu chuyển không thôi. Yêu đế khỏe môi chứa ôn nhuận ý cười, váy dài mây trôi giống như phất qua. Đầu ngón tay yêu dị phủ văn lóe lên liền biến mất. Một đoàn bàng bạc như tinh vân hỗn độn khí lưu lôi cuốn lấy vạn thú tê mình, thiên sơn tinh phách bản nguyên, ở vang rót vào ngoan trong đá. Thô lệ thạch thể dường như nuốt vào toàn bộ hồng hoang dãy núi, khớp xương bạo hưởng, góc cạnh sôi sục một nước. Đây là bách yêu ngàn linh chi hồn cốt, phú man hoang cự lực căn cơ. Đại kiếm tiên trầm mặc như núi, tay phải lăng không ấn xuống. Một đạo cô đọng đến cực hạn, dường như có thể cắt đứt dòng sông thời gian thuần túy sắc bén kiếm cương cách trưởng mà ra. Kiếm cương cũng không phải là chẳng kích, mà là như ước vạn dây tóc, lại như tinh mật nhất đao khắc, trong chớp mắt đâm xuyên lại lớp đầy thạch thể vô số lỗ hổng, không xa không giới xuyên thẳng qua, đem trong đá hỗn tạp tinh khí cương ép trải bớt, rèn luyện, chỉnh hợp là một. Thạch thể bỗng nhiên co vào ngưng thực, nặng nề cảm giác tăng gấp bội. Đây là rèn phong, lấy vô thượng kiếm ý tố tinh phách như một. Giám chính bao phủ tinh huy ống tay áo không gió mà bay. Ống tay áo chỗ sâu, bay ra bảy viên tiêu đốt lên u lam lạnh biển cùng trắng lóa ngân mang tinh hạch bài phiến. Mảnh vỡ cũng không phải là rơi vào, mà là vờn quanh thạch thể y mắng lượn vòng, kéo ra huyền ảo quy tích, chợt như về tổ đồng đóm, lặng yên không một tiếng động hàn nhập thạch mặt ngoài thân thể bảy tinh tú điểm bị. Đây là địa quý, khắc lục chư thiên tinh kiếp vết tích tại thân. Võ Thánh thấy quanh thân khí huyết trào lên, lại khó nhẫn lại. Ôi! Một tiếng như sấm gào to. Hắn đột nhiên một trường vỗ tại chính mình xích đồng sắt trên lồng ngực. Ông! Một đạo hình rồng kim hồng sắc thực chất chiến ý tinh hoa, hòa với một tia thần hồn bản nguyên, bị cương ép gạt ra, như kim long ném biển, ngang nhiên đụng vào ngoan thạch trọng yếu nhất. Cả khối nền tảng kịch chấn, toàn thân nổi lên máu kim hỏa diễm trạng quan văn, một cỗ đủ để đạp nát sao trời cuồng ngạo chiến ý như núi lửa bộc phát. Đây là lò luyện tâm, luyện bất khuất chiến phách vì đó tủy. Cuối cùng, Nho Thánh nhìn chăm chú trước mắt khối này gánh chịu chú lực, trôi nổi tại trống không kỳ dị nền tảng. Sắc xanh đen phiếm tử kim, mặt ngoài kim cương mạ đổ la lưu chuyển, tinh quý sáng tắt, đạo văn phát quang, hồng hoàng yêu khí nội ẩn, lại có kiếm ý trong suốt trong đó, võ phách thiêu đốt không thôi. Hắn hai mắt đột ngột sáng như tảng sáng cô tinh, cũng chỉ là bút, dẫn động vạn dân hạo nhiên tâm niệm. Ông vô cùng vô tận kim sắc chữ triện hư ảnh từ hư không sinh sôi, nhân nghĩa lễ tin dũng trí cùng. Ước vạn phù văn như bách xuyên quy hải, tầng tầng điệp ra là cấn tại nền tảng phía trên, cuối cùng ngưng tụ thành hai cái quán thông thiên địa cổ sơ lớn triện. Nhân gian đây là tụ niệm ấn, nhận vạn dân bất hủ chi vọng. Nền tảng đã thành, hình cũng không phải là hợp quy tắc, lại như thiên địa tạo hóa liền thành một khối. Nó treo vào hư không, bất động như núi, quang văn lưu chuyển ở giữa tự có một cố cùng trời chống đỡ thương sinh khí tức tràn ngập ra, hình như có ước vạn lê dân tại ở giữa hò hét tê mình. Một đạo yếu ớt lại cực cứng cỏi thuần trắng của sáng, tự nền tảng đỉnh chót Phật Đà huyết châu khảm vào chỗ thẳng tắp bật lên, đâm vào phía trên đen kịt mặt trời. Cổ sáng giống như một chỉ phẩm chất, lại xuyên qua cổ kim. Này trụ tên, Tân Hỏa. Nền tảng lơ lửng, nâng đỡ lấy cái kia đạo thẳng tắp bất khuất Tân Hỏa. Tám người ánh mắt giao hội tại cổ sáng chi nhọn. Đạo tổ phất tay áo, thanh quang mơn trớn, khiến quanh mình hỗn loạn không gian quy tắc toàn bộ ổn định như bàn. Phật Đà tụ kinh, phản âm do dự, cổ sáng biên giới dắt lên một tầng nhu hòa cứng cỏi ám kim huy quang. Yêu đế trong mắt tinh hà chậm chuyển, hỗn độn yêu lực dung nhập cổ sáng chỗ sâu, khiến cho nội ẩn vô tận sinh cơ. Đại kiếm tiên đầu ngón tay khẽ nhúc đích, vô hình kiếm khí tại bên trong cột ánh sáng bộ dệt thành mạch lạc kinh vĩ. Giám chính trong tay háo tiếng xào xạc nối liền như ca, nhỏ bé tinh quang tại trong cột ánh sáng đi khắp thôi diễn tương lai. Võ Thánh song quyền nắm chặt, quanh thân kim hồng chiến ý bốc hơi, kia cổ sáng liền ngưng thực một phần. Nho Thánh hai tay vắt sau, hạo nhiên chi khí như cự long quấn quanh cổ sáng xoay quanh bảo hộ. Viện trưởng đứng ở trung ương nền móng bên cạnh, tay khô gầy trưởng lăng không ấn xuống kia gánh chịu nhân gian ấn ngoan thạch, như phủ đại địa mạch đỏ sức, lại như nắm nâng tương sinh. Không cần phải ngôn ngữ, tín niệm cùng lực lượng tại tám người đầu ngón tay chạy xuôi ra hỏa, tụ hợp vào cái này tân hỏa mệnh mạch. Kia chùm sáng trụ càng phát ra cô động, rực sáng, như cùng một căn lung đỏ mũi quan thép, thật sâu đinh nhập ngưng kết như vạn cổ huyền băng đen nhánh thương khung. Nó yếu ớt, lại chói mắt. Nó là đục băng phá hải cô buồn của buồn. Nó là rơi vào vĩnh hằng vực sâu luồng thứ nhất tim mang. Này quan tổn, người ở giữa. Không. Diệt. Viện trưởng tiên tâm tỏa chấn. Phật Đà kim thân ngự cướp. Yêu đế điểm hóa vật loại. Võ Thánh nát nhạc khai sơn. Giám trinh chấp trưởng huyền cơ. Kiếm tiên chạm ách đường cái. Đạo tổ. Đóng đô càn côn. Nho Thánh ánh mắt cuối cùng dừng lại tại đạo tổ trên thân, mang theo vạn năm phó thác kiên quyết, mà lão phu, nửa mẫu đất cần hai quyển sách, một thân cốt khí đầy bụng chua. Đơn giản đốt hết điểm này đến tàn, cho các người, cũng vì hậu thế, đổi một chùm. Đục phá sát trướng. Ánh lửa. Thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt, tám đạo ý chí y mắng giao hòa cộng minh. Phía dưới quần quận nhân đạo khí tức hồng lưu bỗng nhiên bị cố này bao trùm chúng sinh ý chí chính xác dẫn đạo. Vô tận điểm sáng có vào, tinh luyện. Một đạo tinh khiết đến không có chút nào tạp chất, từ nhân gian tín niệm rèn luyện mà thành thông thiên trùng sáng, kia buộc tên là chịu chết tiến lên quang, ngang nhiên vọt tới đen nhánh thiên môn. suy, như là nung đỏ châm sắt đâm vào tầng băng. Lệch trời chi môn xoay tròn miệng lớn hơi chậm lại. Biên giới chạy xuôi tử sắc tử quang lần thứ nhất xuất hiện hỗn loạn bận sóng. Một đạo so tơ nện càng mạnh, lại vô cùng mắt cháy quang ngân, thình lình xuất hiện tại thuần túy đen nhánh trung ương. Kia một tuyến quang, chính là hy vọng. Chương 21, ác khách chương 21, ác khách thánh hiển sơ định, tẩy nghiên chỉ màu mực trầm ngưng như vạn năm huyền ngọc. Nát tuyết ý mắng, bay xuống ao tâm, chưa lên nửa phần bận sóng, dường như bị đáy ao ngủ say mênh mông văn phách lặng yên thu nạp, uy về vĩnh hằng yên lặng. Nho thánh khoanh chân trên tảng đá, thanh sam hơi mở, lộ ra bên trong tắm đến trắng bệch vài đầy thô quần áo trong. Ngón tay khô gầy treo ở tàn phá trên thẻ trúc, một sợi ôn nhuận bạch mang tại đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào, như no bụng chấm mực đậm đầu bút lông, treo má chưa rơi. Bàn đá bên trên hồng nghe tiểu lô lửa than chính hồng, lô bên trên tố diện từ xa hồ miệng phun ra tinh mịn bạch khí, tùng phong long ngâm trầm ổn kéo dài, hương trà mát lạnh, hòa với lá tùng lạnh hương cùng băng tuyết hàn ý, tại lạnh tấu xương gió núi bên trong gột rửa tâm thần. Khương Thái Bình ngồi ngay ngắn bàn đá một bên, hắn mặc dù chấp trưởng quan tâm viện, nhìn rõ lòng người yếu đất, tôn làm Khương viện trưởng, không sai giờ phút này đối mặt nho thánh, vẫn như cũ chấp đệ tử lễ, dáng vẻ kính cẩn như đối vạn năm gương tốt. Một thân tắm đến trắng bệnh trường sam bằng vải xanh, nổi bật lên thân hình thẳng tắp như vách đá cô tùng, trải qua gian nan vất vả mà sừng sững bất động. Hắn duỗi ra hai cây thon dài ngón tay, đốt ngón tay rõ ràng như trúc, vững như bản thạch nắm ấm từ xa cán. Cổ tay hơi trầm xuống, một đạo màu hổ phách cháo bột như cô động ngọc thủy mảnh suối, y mắng chút xuống, tinh chuẩn rót vào Lý Dật Nam trước mặt băng liệt văn thanh tử tràn bên trong. Mặt nước xoáy sinh thái cực lốc xoáy, ngưng định như gương, chiếu đến hắn trầm tĩnh không gợn sóng, thâm thúy như cổ đầm đôi mắt. Cựu cảnh khí tượng, phản phát quy chân, như sơn nhạc sừng sững, sâu không lường được. Lý Dịch Nam một thân lưu loát xanh nhạt tay áo trang phục, dáng người thẳng tắp như mới trúc chứa phong. Nàng hai tay nâng lên chén trà, trong mắt nhìn chăm chú trong tràn hổ phách lưu quang, dài tiệp tại dưới mắt bỏ ra tĩnh mịch hình quạt bóng ma. Thất cảnh tu vi, mắt lạnh cô tuyệt trong kiếm ý bẩn, như trong vỏ cổ kiếm, phong mang liễm tại trầm tĩnh, nhuệ khí tự sinh. Gió núi vòng quanh nhỏ vụn hạt tuyết tử lướt qua nàng thái dương, mấy sợi tóc xanh phất qua trắng non bên gáy, nàng giống như chưa tỉnh, tâm thần đều hệ ở trước mắt thánh hiển. Đạo tạng mênh mông như biển sao, huyền cơ thâm thúy như quý thư. Nho thánh đầu ngón tay kia sợi không ngừng phụt ra hút vào bạch mang rốt cục rơi xuống, điểm tại thẻ tre một chỗ sớm đã mơ hồ, lại mơ hồ lộ ra cổ áo đạo vận chữ truyện vết tàn bên trên. Vết tàn tại bạch mang hạ y mắng tan rã, không lưu vết tích, dường như chưa từng tồn tại. Hắn dương mắt, ánh mắt ôn nhuận bình thản, lại dường như có thể xuyên thấu bạn cổ mê vụ, trực chỉ lòng người bản nguyên. Khương viện trưởng, ngươi duyệt tận ngàn trải qua vạn điện, nghiên cứu kỹ đạo tạng huyền hơi, tham gia phá vô tận huyền diệu, có thể từng tìm được kia chân ngã chỗ. Thanh âm không cao, lại như hồng trung đại lữ, chữ chữ gõ đánh nội tâm, tại tịch tĩnh sơn đỉnh quanh quẩn. Hắn dừng một chút, đầu ngón tay bạch mang tại trên thẻ trúc nhẹ nhàng phất qua, lưu lại ôn nhuận quang ngân, phản phất tại dẫn đạo suy nghĩ, là dấu tại trong câu chữ, ngưng ở đạo tạng chân ngôn bên trong. Vẫn là chỉ ở dưới chân đi con đường, lộ ra tại không người thực tiễn thời điểm. Gõ hỏi trực chỉ tu hành căn bản, mang theo xuyên thủng hư ảo trí tuệ. Thương Thái Bình để bình trà xuống, đầu ngón tay tại ôn nhuận như ngọc cấm trên thân nhẹ nhàng một gõ. Đốt, từng tiếng càng như khánh lay động đẩy ra, cùng tùng phong long ngâm tương hòa, dư vị kéo dài. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh, đón lấy nho thánh, thanh âm trầm ngưng như kim ngọc tấn công. Tiền bối tuệ nói như đèn, chiếu phá mê trướng. Đệ tử ngu dốt, nghèo trải qua đầu bạc, khắp lịch đạo tạng huyền ảo, cuối cùng cảm giác vạn quyển chân ngôn, cho dù chữ chữ châu ngọc, cuối cùng không bằng không người một nhóm. Hắn ngôn ngữ bằng thẳng, mang theo khám phá hư ảo sau trong suốt, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Tâm trung chi đạo, không tại giản độc, mà tại dưới chân chỗ đạp chi địa, trong tay đi sự tình. Gặp sơn khai sơn, gặp nước bắc cầu, gặp không công lý khiến kêu la, gặp gian tà thị trạm. Nay tâm quan minh, thân này lỗi lạc, cử chỉ tùy tâm, chính là chân ngã. Chi hành hợp nhất, trong ngôn ngữ tự có một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, như kim thạch chỉ điện. Lý Dịch Nam hai tay nâng ngọn, đưa đến bên môi khẽ nhấp một cái, mắt lạnh hương trà tràn đầy răng gõ má, hình như có vô hình kiếm khí gột rửa phế phủ. Nàng buông xuống chén trà, thanh âm réo rắt như băng suối kích thạch, mang theo như kiếm phong sắc bén cùng rõ ràng, tiền bối dạy bảo, đinh thai nhức óc. Dịch Nam ngu kiến, kiếm đạo cũng là như thế. Xem thỏa thích thiên hạ kiếm phổ, nhớ kỹ mọi loại kiếm lý, nếu không thể tại giữa lần danh sinh tử, chém ra trong lòng một màn kia không sợ không nghi hoặc, thuần túy đến cực điểm kiếm quang, cuối cùng là đảm bình trên giấy, hoa trong gương. Trăng trong nước, nàng đầu ngón tay vô ý thức phất qua đầu gối bên cạnh trôi nảy vô sao trường kiếm băng hàn kiếm tích, một cô mát lạnh cô tuyệt kiếm ý lặng yên lưu truyền, phong mang nội liễm, lại càng lộ vẻ không thể phá vỡ ý chí, kiếm trong tay, trong lòng ý, mũi kiếm chỉ, chính là chỗ của đạo. Ủy quyền trước mắt, tự nhiên cực kỳ thận trọng, không sai trong lòng không sợ, mũi kiếm tự lợi, không gì có thể cản. Kiếm tâm thông minh, phong mang tất lộ nhưng lại trầm tĩnh như núi. Nho thánh nhìn trước mắt chuyện này đối với bất nhân, trong mắt ôn nhuận bình thản, chỗ sâu lại hình như có mênh mông tinh hà lưu chuyển, chiếu rọi vạn cổ tăng thương. Hắn khẽ bước cằm, đầu ngón tay bạch mang tại trên thẻ trúc lưu lại ôn nhuận quy tích, thiện. Nói lành nghề bên trong nộ, kiếm tùy tâm ở giữa sinh. Chi hành hợp nhất mới là chân lý. Thanh Châu mặc dù an, cũng không phải tỉnh thổ. Chuyến này xuống núi, dầm dạm bẫy dập trong gai, sát cơ dầu dến, nhìn các ngươi thật chi, lại thật chi. Ân cần khuyên bảo, lời nói thâm thiế. Ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam cùng kêu lên đáp. Ông. Một tiếng nhỏ bé lại bén nhọn như dây đàn đống nhiên căng đứt rồi mình, không có dấu hiệu nào đâm rách đỉnh núi tĩnh mịch, trực thấu thân hồn. Dường như vô hình lưới dao cắt ngưng trệ không khí. Tẩy nghiên chỉ như mực mặt nước, đột nhiên kịch liệt run lên. Trung tâm một chút tinh hồng như huyết châu đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt choáng nhiễm mở mảng lớn chói mắt ướt át, yêu dị vô cùng đỏ ửng. Đỏ ửng điên cuồng bặm mẻo, kéo du ơi, hóa thành vô cùng rõ ràng hình tượng, Thanh Châu thành đông, Duyệt Lai khách xá tĩnh mịch cửa ngõ, ba đạo vật mẹo như vực sâu rắn độc bóng đen, đang vô thanh vô tức dung nhập góc ngõ bóng ma bên trong. Một cỗ sền sệt, băng lãnh, mang theo nồng đậm máu tanh ngập trời ác ý, cách mặt nước cái bóng, đều để người lưng phát lạnh, như có gai ở sau lưng. Càng làm người sợ hãi chính là, kia ba đạo bóng đen dung nhập bóng ma trong nháy mắt, khí tức, tồn tại cảm, như là giọt nước dung nhập mênh mông biển sâu, hoàn toàn biến mất vô tung. Tuy là cựu cảnh thần thức toàn lực dò xét, cũng khó kiếm mảy may tung tích. Đây cũng là ảnh điện làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, khó lòng phòng bị trí cao tiềm hành bí thuật, ảnh độn. Như giỏi trong xương, im hơi lặng tiếng, chí mạng mà khó phòng. Ảnh điện. Lý Dịch Nam đôi mi thanh tú trao lên, đặt tại trên chuôi kiếm ngón tay vững như bàn thạch, đốt ngón tay bởi vì có chút dùng sức mà trắng bệnh. Đầu gối bên cạnh Vô Sao Trường kiếm phát ra một tiếng trầm thấp như viễn cổ hung thú thức tỉnh giống như bù bù, thân kiếm khẽ run, mắt lạnh kiếm ý trong nháy mắt ngưng thực như bạn nằm không thay đổi huyền băng hàng rào, hàn khí bốn phía. Trong mắt nàng lại không nửa phần nhẹ nhõm, nhưng cũng không kinh hoàng, chỉ có như xem rắn độc tiềm hành giống như lạnh lẽo cùng ngưng trọng, âm hồn bất tán, cái này ảnh độn chi thuật cũng là càng thêm quỷ bí khó dò. Khương Thái Bình bưng trà ngón tay vững như bàn thạch, ánh mắt của hắn như lãnh điện, trong nháy mắt khóa kín mặt nước cái bóng bên trong kia ba đạo vật mèo bóng đen, ánh mắt trầm tĩnh như vực sâu, chỗ sâu lại quẩn quẩn lấy băng lãnh sát ý thấu xương cùng thấy rõ tất cả sắc bén. Tiềm hành nạp tung thủ đoạn, sát thực có trô hơn người. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia khinh thường hờ hững, nhưng cũng không che giấu chút nào thừa nhận ảnh điện thuật ám sát quỷ dị cùng khó phòng, cựu cảnh chi tôn cũng cần toàn bộ tinh thần đề phòng. Nho Thánh lơ lửng đầu ngón tay rốt cục rơi xuống. Kia sợi phun ra nuốt vào bạch mang điểm tại trên thẻ trúc, im hơi lặng tiếng, lại như là ẩn chứa tịnh hóa chi lực, đem kia phiến bốc lên huyết sát chi khí hoàn toàn san bằng, không lưu mảy may vết tích, dường như chưa hề ô nhiễm qua mảnh này gánh chịu thánh hiển trí tuệ thẻ tre. Hắn chậm rãi thu tay lại chỉ, ánh mắt nhìn về phía dưới núi Thanh Châu thành phương hướng, đôi mắt thâm thúy bên trong không vui không buồn, chỉ có một mảnh trầm tĩnh như vực sâu, bao dung vạn vật màu mực. Chu Lễ, hắn đều thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo đóng đô cả khuôn, không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đệ tử tại. Trong sáng ôn nhuận thanh âm từ sau lưng truyền đến. Đại sư Minh Chu Lễ chẳng biết lúc nào đã đứng ở cầu nhánh uốn lượn cổ tùng phía dưới, một thân hơi cũ xám xanh áo vải, xách ngược lấy một cây bút chút nào thưa thớt, cơ hồ chọc đầu cổ xưa bút lông. Hắn thần sắc bình thản như thường, ánh mắt lại so ngày thường nhiều hơn mấy phần như núi cao trầm ngưng trang nghiêm. Dưới núi có ác khách gõ cửa, quấy rầy Thanh Châu thanh tĩnh. Nho Thánh thanh âm bình thản, chữ chữ lại nặng tựa và cân, người đi đưa đưa bọn hắn. Nhớ kỹ hắn dừng một chút, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, rơi dưới chân núi kia phiến bị bóng ma bao phủ thành đông, tại Thanh Châu, muốn thủ Thánh Hiển Sơn quý củ. Là. Chu Lễ không người đáp ứng, lại không dư thừa ngôn ngữ. Hắn quay người, bước ra một bước. Dưới chân là đá lởm chởm núi đá, tuyết động bao trùm. Hắn một bước này đạp xuống, thân hình lại như là tranh thủy mặc bên trong choáng mở một khoảng nhật mặc, trong nháy mắt mơ hồ, kéo dài, dung nhập gió núi cuốn lên mênh mông tuyết trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ còn lại vài miếng bị gió xoáy lên lá tùng, đánh lấy xoáy nhi chậm rãi bay xuống, mang theo y mắng lại túc sát hàn ý, không có vào tuyết động bên trong.